Chương 65, Vĩnh Hằng Xâm Lâm cái gì cậu thí ngự linh sư không ngự linh sư. Lão tử nói Hắc Long cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng Hắc Long. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói xong, đem roi thóp thần đại tàng chợt nhẹ khẽ nâng lên, bỏ vào một cái tay khác trên lòng bàn tay. Ta gặp qua một cái gọi Hắc Long dị giới thủ hộ linh, thực lực của hắn cũng giống như ngươi, mạnh đến mức làm cho người ngạt thở. Thần đại tàng nói chuyện nói. A Vĩnh Hằng Chi Dạ sắc mặt hơi có chút biến hóa, hai con ngươi co vào lại thư giãn. Thanh âm không linh phát ra. Ha ha ha, không phải tất cả gọi Hắc Long đều có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn nhưng là trời, là chúng thần chi chủ, là đời ta sợ hãi nhất người. Tê dại, đáng chết, tại sao lại nhớ tới cái tên này? A, Vĩnh Hằng Chi Dạ tựa hồ lại bắt đầu tinh thần phân liệt. Hắn đem thần đại tàng bóp nơi tay trong lòng bàn tay, lại nhanh chóng chạy như điên. Giống như là phát tiết cảm xúc, hắn không có phương hướng cảm giác tại rừng rậm bên trong đi loạn. Những nơi đi qua, mặt đất lưu lại to lớn dấu chân, đại thụ che trời cũng bị đụng xuất hiện vết rách, giống như là rạn nứt. Ào ào ào. Ngắm mắt từ phía chân trời nhìn xuống dưới, trên đường đi động tĩnh to lớn vô cùng. Nói một mình, thì nội trộn lẫn thanh âm quen quần. Hắc Long chết. Hắn chết tại phong trong thần trận. Trên thế giới này đã không có khí tức của hắn. Ta đến cùng đang sợ cái gì? Tê dại, coi như hắn còn sống, cũng không có khả năng đi vào phương thế giới này. Tê dại, làm cho người nổi giận côn trùng, ngươi tại sao muốn đem cái này đáng chết danh tự nói ra? Trên đường đi, thần đại tàng một chỗ nào còn nghe được thanh Vĩnh Hằng Chi Dạ đang nói cái gì? Hắn muốn là thoi thóp thân thể giờ phút này chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngũ tạng lục phủ đều tại bị đè ép. Còn có chạy bên trong đánh tới cuồng phong, làm hắn hô hấp khó khăn. Phanh! Vĩnh Hằng Chi Dạ một cước rơi xuống, cái chân còn lại lại đỉnh trệ ở giữa không trung. Hắn giống như là dừng lại. Đại khái một phút sau, hắn mặt khác một chân mới rơi xuống. Tê dại, lão tử tại sao phải dạng này? Lão tử thế nhưng là mảnh thế giới này chủ nhân a. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói một mình, thanh âm cổ quái, sau đó một cái tay khác trưởng bắt đầu che mặt khóc thút thít. Ô, 10 vạn năm. Lão tử tại Vĩnh Hằng Xâm Lâm 10 vạn năm. Đáng chết trời. 10 vạn năm trước lão tử liền nên đánh với ngươi một khung. Thế nhưng là, thanh âm không cam lòng, gào thét, tràn ngập lửa giận. 10 vạn năm trước minh tộc bị ngươi trấn áp, 10 vạn năm sau, đồ đệ duy nhất. Nói xong, Vĩnh Hằng Chi Dạ lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, ngươi chết. Ngươi chết. Còn bị giữ tại trong đó một tay nắm bên trong thần đại tàng nhất nhân là thương thế, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng là yếu ớt ý thức còn có thể suy nghĩ. Hắn không thể tin được, cái này gọi Vĩnh Hằng Chi Dạ yêu thú đến tuột cùng thế nào? Cái kia gọi điên, hay là gọi Hắc Long tồn tại đến cùng đối với hắn tâm linh tạo thành bao lớn tổn thương a? Vậy mà để trước mắt yêu thú này sợ hãi đến điên cuồng. Nghĩ xong điểm ấy, thần đại tàng một liền ngất đi. Uy, tiểu côn trùng, ngươi cũng không thể chết. Giống như phát hiện trong lòng bàn tay thần đại tàng một sinh mệnh khí tức ngay tại yếu ớt, Vĩnh Hằng Chi Dạ mở ra bàn tay, nhìn xem hắn nói. Thần đại tàng vừa đã triệt để ngất đi. Vĩnh Hằng Chi Dạ một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng mơn trớn, một cỗ u minh chi lực bắt đầu rót vào thần đại tàng một thân thể. Khu cụ sắp chết hôn mê thần đại tàng vừa có động tĩnh, lại đem hắn nắm lên, chỉ là lực đạo hơi nhẹ một điểm, Vĩnh Hằng Chi Dạ tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Thẳng đến đi đại khái 10 phút tả hữu, rừng rậm trung ương liền đến. Nơi này đã không có ánh nắng chảy vào. Phía khu vực này đại thụ bên trên, tầng tầng lớp lớp cánh lá, giống như là mảnh ngói, lít nha lít nhít đan vào lẫn nhau, giống như là một thanh khổng lồ dù bao phủ phía trên. Trong rừng cây mặc dù không có ánh nắng tia sáng, nhưng là y nguyên rất rộng thoáng. Nơi này khắp nơi nhảy lên u minh, sẽ bốn phía du động ngọn lửa màu xanh thẫm, còn có rất nhiều không biết là cái gì giống loài hải cốt. Trọng yếu nhất chính là một gốc đại hào đại thụ thân cây ở giữa, có một cái đủ để thông qua Vĩnh Hằng Chi Dạ khổng lồ như vậy thân thể cùng loại thanh đồng chất liệu cửa chính. Cửa chính phía trên lưu quang tràn động, từng đạo thâm ảo tản ra vô tận cổ lao khí tức phù văn như ẩn như hiện. Vĩnh Hằng Chi Dạ ngồi xổm xuống, đem thần đại tàng chợt nhẹ để nhẹ tới mặt đất. Sau đó hắn quay người đến bên cạnh dừng lại tìm đòi, bị hắn gỡ ra trên mặt đất xuất hiện một cái hố đá. Hố đá bên trong lớn nhỏ không đều, trọn vẹn tồn phong mấy chục mai huyết thạch. Vĩnh Hằng Chi Dạ chớp chớp cầm lấy một viên nhỏ nhất, nhưng cũng so trước đó hắn hấp thu viên kia lớn mười mấy lần. Có người bình thường ba cái nắm đấm cộng lại lớn như vậy huyết thạch. Hắn đem huyết thạch thôi động, đem huyết thạch bên trong sinh mệnh chi lực toàn bộ dẫn xuất, sau đó chậm rãi dẫn chuyển tới thần đại tàng một thể nội. Trong nháy mắt, huyết thạch tan rã, một đạo hồng mang quán thâu tiến thần đại tàng một thân thể. Thần đại tàng một thân bên trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sinh mệnh chi lực cũng đang nhanh chóng lưu tụ. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Cửa đồng lớn bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm, trang trọng, như là hồng trung thanh âm. Vĩnh Hằng Chi Dạ hắc hắc cười quái dị nói, cái này nhân loại có không tệ tiềm chất, có thể lưu lại thay ta làm việc. Nô. Thanh đồng trong môn, thanh âm trầm tư một chút. Gần nhất 100 năm, thực lực của ta ngay tại hướng thời đỉnh cao khôi phục, cần huyết thạch càng ngày càng nhiều, hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe xong, sắc mặt hơi có chút sợ hãi, liên tục gật đầu nói, rõ ràng, rõ ràng. Cùng lúc đó, Bạch Mộ Linh bốn người đã hướng phía Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh mà tới. Nguyên bản, giống Vĩnh Hằng bí cảnh cường đại như vậy, bí cảnh bốn phía sớm đã là kiến thiết phi thường phồn hoa. Chỉ là, cái này bí cảnh còn không có bị nắm giữ, tăng thêm lại là đế quốc biên cảnh, cho nên bốn phía người ở tương đối thưa thớt. Trên đường đi, Bạch Mộ Linh mấy người cũng chỉ đụng phải số ít dù đã ở bên này ngự linh sư. Mà lại, Vĩnh Hằng bí cảnh trung quanh còn không có bất luận cái gì thành thị. Một tòa duy nhất La Thành, khoảng cách bí cảnh vị trí vẫn còn tương đối xa. Bạch Mộ Linh bọn người liền đặt chân tại La Thành. Bốn người mở hai gian phòng. Sát trời đã đến trạng vào tối, bọn hắn cũng không nhất thời vội vã. Chương 66, kinh diễm nữ tử Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh. La Thành. Tòa thành thị này bởi vì vị trí chỗ biên cảnh, diện tích không lớn, nhưng coi như phồn hoa. Trong vòng phương biên trăm dặm, cơ hồ tất cả tới nơi đây lịch luyện ngự linh sư đều sẽ tụ tập ở đây. Sắp trời dần dần muộn, tòa thành nhỏ này lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bạch Mộ Linh bọn người ngoại trừ Lâm Hạo Nhiên, đều là lần đầu tiên tới La Thành. Dĩ vãng chỉ là nghe nói qua tòa thành thị này, hôm nay tận mắt nhìn thấy, không khỏi trong lòng có nhiều cảm khái. Tòa thành thị này giống như là kiến trúc cổ đại, nhìn qua có loại rách nát, cổ điện khí tức, không giống Lãng Nguyệt thành như vậy hiện đại hóa, khách sạn đều là cổ đại lối kiến trúc. Định tốt một nhà khách sạn Bạch Mộ Linh bọn người giờ phút này ngay tại La Thành trên đường phố du ngoạn, cũng coi là tiến vào bí cảnh trước đúng lòng. La Thành trung ương, một cái tướng mạo cùng loại quốc, đầu đội lên một viên lóe sáng vô cùng dạ minh châu, chính ngồi xổm ở một cây cột đá đỉnh, giống như là một viên cỡ nhỏ trăng tròn, cho La Thành trung ương khu vực bao phủ lên sáng tỏ ánh trăng. Hoa, Mộ Linh tỷ ngươi nhìn. Tô Tiểu Tiểu chỉ càng xa chính mang theo chính mình ngự linh một tên ngự linh sư. Hắn ngự linh giống như Tô Tiểu Tiểu, đều là sói, nhưng là hình thái lại là cùng nhân loại đồng dạng. Đây là họ vợ gìn hình thái cuối cùng. Bạch Mộ Linh nương tựa theo ở kiếp trước ký ức, rất nhanh liền nhận ra cái kia ngự linh sư ngự linh. Họ vợ gìn, nhu cầu ngự linh sư thiên phú không phải rất cao. Cấp C trở lên đều có cơ hội triệu hoán đi ra. Huyết mạch phía trên không bằng xích đồng lang, nhưng là tiến hóa phía trên lại so xích đồng lang phải nhanh rất nhiều. Mà lại, họ vợ gìn đạt đến người sói hình thái về sau, lực công kích sẽ trở nên phi thường khủng bố. Hoa, đơn giản so tiểu tuyết đẹp trai gấp trăm lần. Tô Tiểu Tiểu hâm mộ nói. Bạch Mộ Linh cười yếu ớt một tiếng, nói ra, kỳ thật tiểu tuyết huyết mạch rất mạnh, đến hình thái cuối cùng còn có thể khai phát linh trí, cùng nhân loại cầu thông đây. Nha. Tô Tiểu Tiểu đỉnh đầu giống như là bốc lên cái bóng đèn, sau đó răng rắc một chút vỡ tan, mở miệng hỏi, cái kia có thể cùng kia họ vợ gìn đồng dạng biến thành người sói hình thái sao? Bạch Mộ Linh hai con ngươi đóng, lắc đầu. Hắc hắc, người sói hình thái tính cái cầu, hắn ngự linh không bằng ta hỏa diễm bạo long thú. Bên cạnh Từ Gia Tứ tranh thủ thời gian đụng lên đến cười hát hắc nói. Tô Tiểu Tiểu nghe xong lập tức không vui, mắt trợn trắng lên, hừ lạnh nói, hừ, ngươi ngự linh ngoại trừ hình thể giống như ngươi, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? À ấy. Lời này, Từ Gia Tứ không vui. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi sao có thể chế giễu ta hỏa diễm bạo long thú đây? Từ Gia Tứ đầu cong lên, hừ hừ nói, ta thế nhưng là nhìn qua ngự linh bách khoa toàn thư, hỏa diễm bạo long thú huyết mạch không thể so với ngươi xích đồng lăn thấp, mà lại hình thái cuối cùng sau cũng có thể cùng cái kia họ vợ dịn biến thành đứng thẳng long nhân hình thái. Long nhân hình thái. Tô Tiểu Tiểu cảm giác Từ Mập Mạp là đang nói phét. Nhưng Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu, chân thành nói, xác thực, hỏa diễm bạo long thú cứu cực thể rất mạnh, lại biến thành chiến đấu bạo long thú, thực lực có thể so với tôn cấp. Hắc. Nghe được Lâm Hạo Nhiên giúp mình giải thích, chứng thực. Từ Gia Tứ kiêu ngạo hả ra một phát đầu. Nhưng Tô Tiểu Tiểu tiếp xuống một câu, lập tức liền giống cho hắn trên đầu ngâm một chậu nước lạnh. Còn không phải Mộ Linh tỷ thủ hộ linh một ánh mắt miểu sát béo long thú. Cái này, Từ Gia Tứ trong lúc nhất thời không gây nói lấy đúng, không cách nào phản bác. Bởi vì, cái này giống như chính là sự thật. Bốn người cười cười nói nói, một đường từ La Thành trung ương vòng qua một đầu ánh đèn tương đối mở tối đường nhỏ. Sau đó lại vòng qua một đầu đại chủ nói, chết xuống dưới sau khi đi mấy bước, liền thấy được một cái đường đi bảng hiệu. Đầu năm nay, dạng này phong cách bảng hiệu đường đi ngược lại là hiếm thấy. Tô Tiểu Tiểu lập tức hứng thú. Nguyên bản Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên đều là nghĩ bỏ lỡ con đường này, làm sao Từ Gia Tứ cũng tới hứng thú. Bởi vì bảng hiệu bên trên viết, đi bộ giao dịch đường phố. Đi, ta đi nhìn một cái. Từ Gia Tứ nói. Tô Tiểu Tiểu cũng liền gật đầu liên tục. Còn không đợi Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên nói cái gì, Tô Tiểu Tiểu hai người đã tiến vào đi bộ giao dịch đường phố. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bạch Mộ Linh bất đắc dĩ, đành phải kêu lên Lâm Hạo Nhiên cùng một chỗ. Thế là bốn người lại đi tới La Thành đặc thù nhất trên một con đường. Nơi này đường đi mặc dù nhỏ hẹp, nhưng lại vô cùng phồn hoa. Người đến người đi, lưu động lượng phi thường lớn. Còn văn bản rõ ràng cấm chỉ mang ngự linh, còn có phương tiện giao thông. Đường đi hai bên đều là quầy hàng, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu làm cho người đáp ứng không xuể. Tô Tiểu Tiểu một đường đi một đường cảm khái, rất nhanh liền mua một đống đồ chơi nhỏ. Mà Từ Gia Tứ cũng là phi thường tâm động, nhất là các loại vũ khí trang bị, linh hạch, còn có cái gì bí tịch, cổ võ thể thuật loại hình. Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên thì biểu hiện hào hứng nhàn nhạt. Một chút cái gì bí tịch đều là gạt người, cũng chỉ có giống Từ Gia Tứ loại này ngu ngơ mới có thể tin tưởng. Từ Gia Tứ thì căn bản không biết Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên ý nghĩ. Nhìn một bản đế cấp tốc thành bí pháp mới 1000 kim tệ, không chút khách khí vung tay lên, liền đem bản này bí cảnh bỏ vào trong túi. Vừa mua xong bản này bí pháp, không đi hai bước, Từ Gia Tứ lại nhìn chúng một bản bí tịch. Khoa học ngự thú 100 vạn loại huấn luyện. Tê của nó, ta hỏa diễm bạo long thú bất đắc dĩ phương pháp nhanh nhất tiến hóa. Muốn muốn, Từ Gia Tứ lập tức tiến lên trước, cùng niên kỷ 50 quầy hàng lão bản hỏi tham giá cả. Lão bản, quyển bí tịch này ta nhìn, thiện nghi một chút bán ta đi. Tiểu hòa tử, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thực lực cũng đạt tới siêu phàm người, chắc hẳn quyển bí tịch này bị ngươi mua đi nhất định sẽ vật cùng với dùng. Quầy hàng lão bản nói xong, xuê bàn tay ra chuyển hướng năm ngón tay. 500 kim tệ. Từ Gia Tứ có chút không thể tin được, dạng này tuyệt thế bí tịch làm sao lại dễ dàng như vậy? Quầy hàng lão bản lắc đầu nói ra, 5000. Ngươi nha hợp lý, ta đầu góc có nước sao? Từ Gia Tứ quay người, cũng không quay đầu lại dự định đi ra, chỉ nghe thấy lão bản sốt ruột nói, 3000, 1000, 500. Từ Gia Tứ lúc này thông minh rất nhiều, 500 cũng không cần. bốn người tại trong dòng người lại cùng đi tới. Nửa cái đường phố đều chậm rãi đi dạo tới. Tô Tiểu Tiểu túi tiền đã bị móc sạch, đối với kế tiếp quầy hàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm cảm giác. Thằng đến đi mau đến đi bộ giao dịch cuối phố thời điểm, Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên trên mặt xuất hiện ba động. Bởi vì một cái quầy hàng bên trên, chính bày biện một viên huyết thạch. Cái này mai huyết thạch cực kỳ nhỏ bé, so với Lâm Hạo Nhiên cho lúc trước Bạch Mộ Linh huyết thạch trọn vẹn nhỏ một chút nửa nhiều. Chỉ có người trưởng thành 1/3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhàn nhạt hào quang màu đỏ phát ra. Quầy hàng lão bản là một tên niên kỷ cùng Trích Tinh học viện viện trưởng không sai biệt lắm lão giả. Tóc trắng, mang theo màu đen mũ, túi đầu, khuôn mặt thấy không rõ, giống như là ngủ thiếp đi. Bởi vì hắn quầy hàng bên trên chỉ có huyết thạch một kiện vật phẩm, hơn nữa còn minh mã tiêu giá cả. Đương nhiên, hắn cử động như vậy cũng đã chứng minh trên con đường này chị An là tuyệt đối ok. Huyết thạch tiết giá 1.4000 kim tệ. Lâm Hạo Nhiên không chút do dự tiến lên. "Lão bản, thứ này ta muốn." Nghe được khách tới trực tiếp muốn mua lại huyết thạch, lão giả giống như là từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng nói, "Tốt, tốt, tốt." Ngay tại Lâm Hạo Nhiên muốn móc ra kim tệ thẻ thanh toán thời điểm, một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên. "Ta ra gấp 2 giá cả." Lâm Hạo Nhiên, Bạch Mộ Linh bốn người đồng thời quay người, chỉ gặp một đạo nổi bật thân ảnh chậm rãi đi tới. Thấy lạnh cả người bắt đầu lan tràn, rét lạnh làm cho người như rớt vào hầm băng. Nói chuyện nữ tử, đi chân trần, tóc dài, tướng mạo mỹ lệ, bên hông mang theo một cái rượu hồ lô, một đôi con ngươi màu đỏ, nhiếp nhân tâm phách, mê người, kinh diễm, nhưng khí chất lại là lạnh đến cực hạn. Chương 67, mới đồng đội 2.8000. Vừa định đem huyết thạch đóng gói cho Lâm Hạo Nhiên quầy hàng lao bản lập tức nhãn tình sáng lên, đem dùng miếng vải đen bao vây lại huyết thạch tới gần trong lực. "Đúng." Nữ tử một bước tiến lên, đi vào Lâm Hạo Nhiên bên cạnh, không có hỉ nộ nói ra, "Đã lâu không gặp." Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nữ tử không để ý đến Lâm Hạo Nhiên nghi vấn, trực tiếp móc ra một trường kim tệ thẻ chuẩn bị trả tiền. Lâm Hạo Nhiên lập tức vươn tay khoác lên nữ tử trên cổ tay, muốn ngăn cản. Lập tức, thấy lạnh cả người khiến Lâm Hạo Nhiên toàn thân không thoải mái, chỉ có thể lập tức vận khởi linh lực chống lại. Cũng bất kể có phải hay không là quen biết đã lâu, Lâm Hạo Nhiên nói, "Đây chính là ta chưa muốn." "A." Nữ tử khinh thường cười lạnh một tiếng, chiếc cằm thon hướng phía lao bản điểm một cái. Quầy hàng lao bản lập tức hiểu ý, nói ra, "Tiểu hòa tử, thứ này ta bán cho vị cô nương này." Lâm Hạo Nhiên thu hồi khoác lên nữ tử trên tay tay, hướng phía lao bản rỗi ra bốn cái ngón tay nói ra, "4 lần." Quầy hàng lao bản lập tức cùng hỉ, lộ ra một ngụm ố vàng răng, cười nói, "Thành giao, thành giao." "Lâm Hạo Nhiên, người gây chuyện sao?" Nữ tử sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng gầm thét. Bên cạnh, Từ gia tứ nhịn không được, "Uy, ta nói vị này muội tử, thứ này rõ ràng là chúng ta trước muốn, ngươi không chỉ có đem nó giá cả tăng mấy lần, lại còn nói chúng ta gây chuyện." "Hừ." Từ gia tứ nói xong vẫn không quên hừ lạnh một tiếng. Lâm Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, chỉ gặp nữ tử làm nhạt tay áo huy động, sau đó Từ gia tứ aze nước bọt phun ra, cả người bay rất ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đường đi đám người lập tức sợ ngây người. Mấy giây về sau, bắt đầu sôi trào. Ngoa tạo, có người đánh nhau. Điên rồi đi, dám ở chỗ này đánh nhau. Ô ô ô, chớ đẩy, ta giày đâu? Ai nha ta đi, tựa như là cuối phố bên kia. Từ gia tứ bốn ngựa đổ vào bên cạnh quầy hàng bên trên, quầy hàng đã bị nện nát nhừ. Hồ Nhã Nhã, ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo Nhiên thấy thế, mau tới trước ngăn cản, toàn bộ thân thể ngăn tại người mặc màu lam cầu da nữ tử trước người. Bá, Lâm Hạo Nhiên sau lưng kiếm gỗ đã rơi vào trong tay. Hừ. Hồ Nhã Nhã cũng không nói nhảm, trực tiếp một quyền hướng phía Lâm Hạo Nhiên mà đi. Lâm Hạo Nhiên dùng kiếm gỗ ngăn cản, đột nhiên toát ra cường đại linh lực bắt đầu quét sạch đầu này nhỏ hẹp đường đi. Đi bộ giao dịch đường phố quy củ các ngươi làm đánh giám sao? Cách không truyền đến một đạo mang theo càng thêm cường đại linh lực ngữ. Lời nói rơi xuống, Lâm Hạo Nhiên cùng Hồ Nhã Nhã toàn bộ dừng tay. Là La Thành thành chủ. Nghe được thành chủ lên tiếng, toàn bộ đường đi trong nháy mắt an tĩnh lại. Có trong lòng người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, lần này có trò hay để nhìn. Từ mập mạp gian nan đứng dậy, không ngừng xoa nắn ngực, trong miệng thì thào, cái này muội tử đơn giản chính là trời sinh thần lực. Lâm Hạo Nhiên gặp La Thành thành chủ đều ra mặt, cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Liên hỏi, "Hồ Nhã Nhã, ngươi muốn cái này huyết thạch làm gì?" Hồ Nhã Nhã vẫn không có biểu tình gì ba động, chỉ là thu hồi linh lực, lạnh lùng nói ra, "Đi vĩnh hằng bí cảnh." "A, đây không phải đúng dịp nha trà cùng một chỗ a?" Từ gia tứ đối cứng mới Hồ Nhã Nhã xuất thủ cũng không có ghi hận, nghe xong nàng nói muốn đi vĩnh hằng bí cảnh, lập tức mở miệng nói, "Các ngươi." Hồ Nhã Nhã khẩu khí hơi hòa hoãn điểm, cũng không còn như vậy thuần túy băng lãnh. Đối với cái này đến từ Đồ Sơn học viện tiên tiêu, Lâm Hạo Nhiên từng có tiếp xúc, cũng có chút hiểu rõ. Tính tình của nàng chính là như vậy, mặt ngoài nhìn qua người sống chớ tiến dáng vẻ, nhưng là vẫn tương đối rõ lý lẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Nhiên liền mở miệng giải thích một phen. Hồ Nhã Nhã giờ mới hiểu được một chút, nguyên lai bọn hắn cũng giống như mình là đi bí cảnh tra tìm tiêu đế vẫn là sự kiện chân tướng, còn có chính là liên quan tới cái này đột nhiên xuất hiện huyết thạch chi mê. Cùng là Tuyết Nguyệt Đế quốc Tam đại học viện người, Hồ Nhã Nhã cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay người cầm lên bên hông hồ lô rượu hướng trong mồm một hớp, sau đó chậm rãi rời đi. Vốn cho là cái này đơn sinh ý phải hủy bỏ quầy hàng lao bản, không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên trực tiếp vung tới một chương 5 vạn kim tệ thẻ cùng một chương 2 vạn kim tệ thẻ. Trên mặt lập tức lại tách ra cùng hỉ. Hắn nhanh lên đem huyết thạch đưa cho Lâm Hạo Nhiên, sau đó nhận hai tấm mặt giá trị to lớn kim tệ thẻ. Còn có nhiều coi như là đền bù cho bên cạnh lão bản, thực sự thật có lỗi. Lâm Hạo Nhiên nói xong, cầm huyết thạch, hướng phía Hồ Nhã Nhã phương hướng đuổi theo. Bạch Mộ Linh ba người cũng theo sát lấy. nguyên lai Hồ Nhã Nhã ở khách sạn cùng bọn hắn là một nhà. Năm người giờ phút này đã tại khách sạn đại sảnh đang ăn cơm, Hồ Nhã Nhã cơ hồ không nói gì, đều là Lâm Hạo Nhiên tại giới thiệu. Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu còn có từ gia tứ thế mới biết, nguyên lai Hồ Nhã Nhã chính là Đồ Sơn học viện vị kia trẻ tuổi nhất truyền kỳ ngự linh sư. Đối với dạng này mạnh ngự linh sư, Bạch Mộ Linh nhớ một chút ở kiếp trước ký ức, giống như có chút ấn tượng. Cuối cùng cũng đã trở thành Tuyết Nguyệt Đế quốc đế cấp cường giả. Bất quá, lần này trùng sinh, thực lực cảnh giới hạn chế khiến Bạch Mộ Linh hơi nghi hoặc một chút. Có phải hay không cùng ở kiếp trước lại có cái gì khác biệt? Bởi vì nếu như dựa theo ở kiếp trước nhân sinh kịch bản tới nói, Lâm Hạo Nhiên cùng trước mắt cái này Hồ Nhã Nhã hiện tại tuyệt đối sẽ không đạt tới chuyện kỳ cấp bậc. Bạch Mộ Linh trong lòng nghĩ đến chuyện đồng thời, Lâm Hạo Nhiên đem nay thiên hoa khoản tiền lớn mua huyết thạch đem ra. "Hồ Nhã Nhã, ngươi vừa rồi nhất định phải cái này huyết thạch làm gì?" "Xuất ra huyết thạch?" Lâm Hạo Nhiên hỏi. Cũng là ba người khác trong lòng nghi hoặc. Hồ Nhã Nhã ngược lại là rất tùy ý nói câu, liền muốn nhìn xem đến cùng là dạng gì đồ vật. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Tiêu Đế vẫn lạc thời điểm, trong tay lấy sau cùng chính là cái này. Mặc dù tin tức này chỉ có Lâm Hạo Nhiên biết, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cũng sớm cùng Tuyết Nguyệt Đế quốc cao tầng báo cáo qua, cũng là đạt được cho phép mới đem huyết thạch mang đến tìm Bạch Mộ Linh bọn hắn. Làm Tuyết Nguyệt Đế quốc Tam Đại học viện một trong Đồ Sơn học viện, đoán chừng cũng là đạt được tin tức, muốn biết đến tận cùng, cho nên mới sẽ phái ra học viện Thiên Tiêu Hồ Nhã Nhã. Vừa vặn mượn cơ hội này, cũng có thể để nàng học hỏi kinh nghiệm. Uống một ngụm rượu về sau, Hồ Nhã Nhã tiếp tục nói ra, ngươi ngược lại là so trước kia có tiền nhiều, mấy bạn kim tệ tùy ý xuất thủ, xem ra mấy năm gần đây không ít chạy dã ngoại bí cảnh a. Lâm Hạo Nhiên nghe được khen chính mình có tiền, có chút ngượng ngùng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi cũng không tệ à, sớm mấy năm ngươi ngay cả siêu phàm người đều không có đạt tới, bây giờ lại đột phá đến chuyện kỳ cấp bậc. Hồ Nhã Nhã nghe xong, không nói gì. Nàng lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó đem đại hào hồ lô rượu dắt về bên hông, đứng dậy hướng phía đi lên lầu. "Uy, ngươi không phải muốn nhìn một chút huyết thạch sao?" Lâm Hạo Nhiên nhìn xem Hồ Nhã Nhã rời đi nổi bật bóng lưng, có chút khó hiểu nói. "Không cần, dù sao ngày mai liền đi bí cảnh, đến lúc đó chúng ta sẽ đi làm một viên." Hồ Nhã Nhã đưa lưng về phía Lâm Hạo Nhiên phất phất tay, sau đó lại nói ra, "Đúng rồi, nếu là ngày mai các ngươi cũng đi, có thể cùng một chỗ." "Tốt." Lâm Hạo Nhiên cười đáp. Bạch Mộ Linh cũng gật gật đầu, nhiều một vị truyện kỳ cấp bậc ngự linh sư cùng một chỗ, thực lực tổng hợp ngược lại là mạnh rất nhiều, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao, cái này bí cảnh thế nhưng là ngay cả đế cấp đều muốn vất lạc. Chương 68, thần vực dung chuyển, bí cảnh bắt đầu một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Mộ Linh năm người đã rời đi La Thành, cưỡi gió táp thú khu chỉ phương tiện giao thông. Tốc độ so với khoa học kỹ thuật chế tạo ô tô phải nhanh hơn rất nhiều. Mấy chục cây số lộ trình rất nhanh liền đi qua. Khoảng cách vĩnh hằng bí cảnh vị trí đại khái còn có hơn 10 phút, người ở càng ngày càng thưa thớt, công trình kiến trúc cũng càng ngày càng vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ cung cấp đứng còn có quán bên đường. Tiếp qua 5 phút lộ trình, đã là khu hoang dã vực. Rốt cuộc không nhìn thấy bóng người, chẳng nghỉ điểm. Mặt đất bắt đầu đều là cát sỏi, thảm thực vật cũng càng ngày càng ít, cho người ta có chút cùng loại cấm khu cảm giác. 5 người, chỉ có Từ Gia Tứ cùng Tô Tiểu Tiểu không ngừng cãi lộn, lập tức vì xê dịch vị trí, một chút đàm luận đến cái nào đó điểm, không ngừng cãi lộn. Những người khác là trầm mặc, nhất là Bạch Mộ Linh, bởi vì nàng có một loại cảm giác, khả năng cái này bí cảnh sẽ để lộ một chút ghê gớm sự tình. Không chỉ có sẽ phá vỡ nàng nhận biết, khả năng sẽ còn phá vỡ thế giới này. Nàng đưa tay, mắt nhìn trên cổ tay ấn ký, tâm tình có chút phức tạp, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, sợ hãi. Thần vực, Kết Tinh Sơn. Bên trong thần điện, Cố Phàm mí mắt có chút nâng lên, lam nhạt hai con ngươi giống như là ngàn vạn sao trời phát ra tia sáng chói mắt, càng ngày càng sáng tỏ. Dị giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, phương thế giới này đã qua 6-7 ngày thời gian. Cái này 6-7 ngày đối Cố Phàm, đối với hắn trước người 6 vị đại thần tới nói, tựa như thời gian qua nhanh. Thế giới này một bên khác, Minh tộc xâm lấn thần vực thất bại, còn tổn thất một tên đại tướng tin tức mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền truyền khắp toàn Minh vực. Minh tộc toàn tộc dung chuyển. Minh tộc chủ thành, Minh điện bên trong, một tên người mặc trường bào màu xanh thấm bóng người ngồi cao xương trắng đắp lên vương tọa phía trên. Hai bên của hắn, hai đoàn u lục ngọn lửa nhấp nháy. Trước người hắn, lít nha lít nhít Minh tộc tướng sĩ tập kết. Minh chủ, tộc ta đã sẵn sàng ra trận mấy trăm năm, là thời điểm nên rời đi cái này hoàn cảnh ác liệt cực u chi địa. Một tên Minh tộc đại tướng nói xong, một tên khác Minh tộc đại tướng nói tiếp. Đúng a, Minh chủ. Mặc dù ác nha mang quân đội xâm lấn thất bại, nhưng chúng ta còn có tinh nhuệ mấy chục vạn, đối phó một cái chỉ là ngàn năm lịch sử bộ tộc dư xài. Tiếp lấy không ngừng có cái khác đại tướng phụ hòa nói, đúng vậy à, Minh chủ, ngài đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nếu như nói hiện tại cùng si bưu tộc những cái kia cường đại bộ tộc khai chiến, lão tử không có nắm chắc tất thắng, nhưng là cái này mới thần tộc a. Hừ hừ, để lão tử đi tiên phong, trong khoảnh khắc liền có thể giết tới bọn hắn người tộc trưởng kia chỗ Kết Tinh Sơn. Mang theo giận dữ thanh âm đàm thoại không ngừng vang lên, cơ bản cũng là vì để vương tọa phía trên dưới người đạt mệnh lệnh. Lần nữa tiến công thần vực mệnh lệnh, mà lại lần này là muốn nâng toàn tộc chi lực. Vương tọa phía trên nam tử thật lâu không có mở miệng, trầm mặc. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Rốt cuộc, có Minh tộc đại tướng chịu không được an tĩnh như vậy, trực tiếp đứng ra, giống như là phát tiết không cam lòng cảm xúc. Minh chủ ngươi là sợ sao? Đối mặt như thế bất kính lời nói, vương tọa phía trên nam tử vẫn không có động tĩnh. Minh tộc cương vực vốn là hoàn cảnh ác liệt, tăng thêm còn có các loại yêu thú uy hiếp, cho nên ngoại trừ thành tựu Minh tộc người thể chất chiến lược bên ngoài, hoàn thành liền bọn hắn nóng nảy tính tình. Nói chuyện chính là thực lực cùng ác nha không sai biệt lắm Minh tộc đại tướng, Hồn Đao. Cùng Đao gặp Minh Chủ không có động tĩnh, lại tiếp tục nói ra, đều đang đồn mới thần tộc tộc trưởng thực lực cường đại, có thể so với viễn cổ cự thần, ZCVU 99 ma tướng giết đắc nhà, nhưng theo ta thấy, chưa hẳn. Ồ, vương tọa phía trên nam tử cuối cùng mở miệng. Cùng Đao trong lòng vui mừng, tiếp tục nói ra, vậy cũng là nghe đồn, dù sao ta là không tin. Ác nha bản thân hắn liền ngạo đến không coi ai ra gì, vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn, mà Si Vu tộc nếu quả như thật có 99 ma tướng bị giết, bọn hắn là không thể nào không có động tĩnh. Hừ. Vương tọa phía trên, nam tử hừ lạnh một tiếng, đối với trước mắt đại tướng, hắn tựa hồ căn bản không có làm sao nghe. Ngược lại, hắn kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi. Bởi vì hắn nghe may mắn còn sống sót Minh tộc chiến sĩ báo cáo, mang ngũ rộng đánh tướng cấp đại thần, còn có cái khác 5 vị tướng cấp giống như là trống rỗng toát ra. Càng có nghe đồn rằng, kia thần vực tộc trưởng đánh giết 99 ma tướng sau đúc nóng một thanh trưởng mâu vũ khí. Đủ loại tin tức để vương tọa bên trên nam tử trong lòng gợn sóng nổi lên. Chẳng lẽ là cố nhân, là cái kia đáng sợ cố nhân? Vương tọa bên trên nam tử khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Mấy ngày qua đầu hắn đều bị nhao nhao đau, càng là có loại dự cảm bất tường, tâm phiền ý loạn. Cùng Đao biến sắc, khẽ hừ một tiếng, liền quay người trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đã Minh Chủ không dám đi làm, như vậy chính hắn đi. Hắn chi nhánh bộ lạc còn có mấy vạn minh tộc chiến sĩ, hắn cũng sẽ không nghĩ ác nha như vậy trực tiếp mãng tiến thần vực chỗ sâu, hắn sẽ từ từ từng bước xâm chiếm thần vực biên cảnh. Một khi thành công, trở lại gặp Minh Chủ chính là lĩnh thưởng thời điểm. Nhưng Cùng Đao không biết, quyết định này của hắn là cỡ nào sai lầm. Hắn còn chưa có chết sao? Làm sao có thể? Tiên cầm bay múa, thần vận còn quấn liên miên núi lớn. Hai cái cự nhân vác lên một mảnh phương viên mấy chục dặm đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, một tòa rộng rãi độ so sánh thần điện đại điện sừng sững. Màu son lưu ly, lục bích điêu tòa nhà, huy hoàng lấp lánh. Người nói chuyện, khí độ phi phàm, thần hoàn quấn tại sau lưng. Hắn ngước đầu nhìn lên xanh thẳm chân trời. Thì thào, phương thế giới này, bởi vì cố phàm, cái này trong vòng mấy chục năm, thế lực khắp nơi phong vân dũng động. Nguyên bản trăm năm, ngàn năm đều ít có chiến tranh, bắt đầu dần dần lộ ra manh mối. Bên trong thần điện, Cố Phàm giờ phút này quan tâm nhất cũng không phải những bộ lạc khác thời khắc này ngấp nghé. Đến, như vậy thì đến. Tới, cũng đừng nghĩ đi. Cố Phàm căn bản không sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói, không phải các phương thế lực cường đại tại ngấp nghé hắn, mà là một mình hắn, tại đi săn thế lực khắp nơi. Chỉ là, hắn đi săn thời khắc còn chưa tới. Không phải, hắn giờ phút này nhất định đã đích thân tới Minh vực, mà Bạch Mộ Linh 5 người giờ phút này đã đến Vĩnh Hằng bí cảnh lối vào chỗ. Cái này bí cảnh cửa vào, cùng cái khác dã ngoại bí cảnh, không có gì lớn khác nhau. Duy nhất có thể phân biệt chính là đạo này vòng xoáy bí cảnh cổng vào bên trên biểu hiện ra SS đẳng cấp, chính là chỗ này. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem vòng xoáy cổng vào, nói: "Từ gia tứ khẩn trương nuốt nước miếng, vừa định nhắc nhở mọi người cẩn thận, kết quả Hồ Nhã Nhã liền trực tiếp đi vào. Tiếp lấy chính là Lâm Hạo Nhiên cùng Bạch Mộ Linh, sau đó là Tô Tiểu Tiểu. Chờ một chút ta nha." Từ gia tứ cũng đuổi theo sát. Năm người người toàn bộ tiến vào bí cảnh về sau, tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm bên trong Vĩnh Hằng Chi Dạ ha ha quái tiếu, lại có nhân loại tiến đến. "Chờ chút." Vĩnh Hằng Chi Dạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Không, sát giới thần lực khí tức, giống như là bị kích thích, Vĩnh Hằng Chi Dạ cuộn mình lên thân thể to lớn, chuẩn bị tìm bí mật hơn chỗ trốn. Cửa đồng xanh bên trong thanh âm vang lên. Ngươi đang làm gì, tên ngu xuẩn? Chương 69, phá giới là hắn. Hắn lại trở về. Lao tử liền nói hắn sẽ không chết. Vĩnh Hằng Chi Dạ thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thân thể còn tại không ngừng cuộn mình, tựa hồ chỉ có cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh mới có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Cửa đồng xanh bên trong, thanh âm lại lần nữa vang lên. Trở về rồi. Ngươi chỉ hắn là Long tộc tên kia. Vĩnh Hằng Chi Dạ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Cái này đáng chết vô sắc giới thần lực. Cảm giác của ta sẽ không xuất hiện sai lầm. Phương thiên địa này cùng ta bản mệnh U Minh Chi lực tương dung, cái này một kia vô sắc giới thần lực mặc dù yếu ớt, nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này vô sắc giới thần lực trình độ. Rất cường đại. Chỉ có hắn mới có thể có được loại trình độ này vô sắc giới. Cửa đồng xanh bên trong, kia người trầm mặc một hồi. Sau đó một đạo như hoang cổ trung lớn sao động thanh âm ung dung vang lên. Coi như thật là hắn, cũng không có gì tốt e ngại. Ta tại chinh chiến thời điểm, hắn còn chưa thành cổ thần đây. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe xong, biểu lộ vẫn như cũ sợ hãi, nhưng thân thể hơi có chút chấn định lại. Dù sao, đạo này cửa đồng xanh sau còn có một tôn thực lực cường hãn vô song tồn tại. Mặc dù, phía sau cửa người kia chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa còn là bị vây ở vực sâu phân thân. Nhưng là, Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng không hoài nghi chút nào hắn. Hắn nhưng là cùng Hắc Long một cái cấp bậc. Ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viết cổ, hắn nhưng là được xưng là giết chóc chi thần tồn tại. Khi đó, Vĩnh Hằng Chi Dạ mới sống nhiều ít tuổi, khó khăn lắm trăm ngàn tuổi mà thôi. Mà Hắc Long khi đó cũng không lớn, cùng Vĩnh Hằng Chi Dạ một thời kỳ, tuổi tác không sai biệt nhiều. Tương đương nói, Hắc Long còn chưa trở thành thần vương thời điểm, cửa đồng xanh sau gia hỏa này cũng đã là cổ thần cấp bậc. Nhưng là Hắc Long tên kia thực lực cũng không thể khinh thường, không phải Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng không trở thành nghe được hoặc là cảm nhận được hắn một tia khí tức liền sợ hãi đến loại tình trạng này. Đây hết thảy, tại Vĩnh Hằng Chi Dạ trong trí nhớ, giống như cũng liền như vậy chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Bởi vì Hắc Long biến thành tiên biến thành chúng thần chi chủ về sau, thực lực đã không thể tìm tòi nghiên cứu. Thiện tay sáng thế dị thế, trấn áp viễn cổ hết thảy cổ thần. Giống như hết thệ cũng là vì một cái cùng hắn đồng tộc nữ tử. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng Chi Dạ vừa nghi ngờ. Hắn nhìn một chút cửa đồng xanh trước vẫn còn đang hôn mê thần đại tầng 1, liên tưởng tới trước đó hắn đã nói, lập tức phất tay. Theo vĩnh hằng chi dạ cự thủ vung lên, một đạo hình tượng liền xuất hiện ở rừng rậm bên trong, cửa đồng xanh trước. Trong tấm hình là năm tên nhân loại. Vĩnh hằng chi dạ có chút không thể tin được, rõ ràng cảm nhận được một tia vô sắc giới thần lực ba độ a. Vì cái gì trong tấm hình chỉ có năm tên nhân loại? Hắn phất tay đánh tan hình tượng, sau đó lại phất tay gây dựng lại hình tượng, lặp đi lặp lại mấy lần. Hình tượng vẫn là cùng trước đó như vậy, chính là năm tên nhân loại. Sống hơn 10 vạn năm, lá gan của ngươi vẫn là như lúc trước như vậy a. Ha ha ha, thật sự là minh tộc tiểu quỷ, cũng không biết ngươi làm sao có thể thành tựu bây giờ tu vi như vậy. Cửa đồng xanh bên trong tiếng cười vang lên, ung dung quanh quẩn. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe được kia người chế giễu, cũng chỉ là sắc mặt hơi có chút không vui, căn bản không dám phản bác cái gì. Nhìn xem hình tượng bên trong Bạch Mộ Linh bọn người, Vĩnh Hằng Chi Dạ lúc này mới triệt để tỉnh táo lại. Trong tấm hình, Bạch Mộ Linh 5 người đã chậm rãi tới gần một cái huyết thạch thu thập địa điểm. Vĩnh Hằng Chi Dạ nụ cười trên mặt hiện hiện, vừa rồi sự sợ hai ấy đã tan thành mây khói. Nguyên lai chính là 5 con côn trùng. Hù chết lão tử. Một cái thế giới khác. Cố Phàm chậm rãi đứng dậy. Quả nhiên là một phương tiểu thế giới. Cố Phàm dùng tia đạo ấn ký trên người Bạch Mộ Linh vô sắc giới thần lực cảm nhận được vĩnh hằng bí cảnh. Quả nhiên như là dự đoán như vậy, cái này bí cảnh tựa như là một phương bị chia cắt tiểu thế giới. Bên trong dao động có chút quen thuộc khí tức, tựa như là Hắc Long Tiên cố nhân, có loại cổ thần khí tức. Bắt đầu đi. Cố Phàm lẩm bẩm, sau đó trắng nón bàn tay hướng phía trước chống trải bên trong đại điện một trảo. Trước mắt không gian liền bắt đầu vặn mèo, Cố Phàm hai con ngươi đột nhiên trở nên đỏ thẫm. Bên cạnh Lục Bộ đại thần chấn kinh. Thần chủ đây là muốn làm gì? Mỗi người trong lòng rung mạnh. Địa bộ này, lực lượng này, hắn là muốn phá vỡ không gian bí lũy. Tê Ôn bộ quỷ một đại thần không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm tại an tĩnh chỉ có Cố Phàm thần lực ba động chống trải đại điện bên trong, lộ ra phá lệ chói tai. Thiên Khôi hô hấp một bài trừ gạt bỏ, sợ Cố Phàm trách tội. Nhưng Cố Phàm không có, mà là ra lệnh, phá vỡ không gian. Sáu tôn đại thần nghe được mệnh lệnh, không chút do dự, toàn bộ phóng xuất ra riêng phần mình trước nhất thần lực, hướng phía Cố Phàm trước người đã vặn vẹo không gian mà đi. Bạch, một tầng như là gợn nước ba động gợn sóng từ Kết Tinh Sơn đỉnh bên trong đại điện nhộn nhạo lên, dẫn động thiên địa cử tượng. Có đại khủng bố xuất hiện, Kết Tinh Sơn đỉnh phía trên chân trời đã đen kịt, giống như mưa to gió lớn bỗng nhiên mà hàng. Tạch 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 lôi đỉnh ngành mình, giống như là lên trời đang gầm thét. Trấn thủ tại Kết Tinh Sơn bên ngoài lão thần tộc thấy thế, có chút xí ngốc. Là dạng gì lực lượng có thể dẫn động dạng này thiên địa dị tượng bỗng nhiên hình thành? Là thần chủ sao? Lão thần tộc hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn cũng không dám tới gần Kết Tinh Sơn. Mà Cố Phàm giờ phút này, cái trán đã tràn ra mồ hôi. Phá vỡ không gian quy tắc, dù cho là có được Hắc Long Thiên 10% mấy thực lực hắn, cũng rất cảm thấy phí sức. Nhưng là, mạnh hơn không gian hạn chế, cũng đang từ từ bị Cố Phàm mở rộng. Vạn mèo không gian giống như là muốn vỡ vụn, bắt đầu thực chất hóa xuất hiện như là pha lê vết dạng hình dạng. Cương đại quy tắc chi lực không ngừng chống cự. Mặc kệ mạnh cỡ nào tồn tại, ý đồ quan sát không gian phát tắc, đây không phải tại tìm đường chết biên giới điên cuồng nếm thử sao? Bất quá Cố Phàm, cũng không là bình thường cường đại tồn tại. Trong cơ thể hắn vô sắc giới thần lực toàn bộ tuôn ra, tóc trắng phiêu đãng, tựa hồ phải ngã đứng lên. Têu phần phật áo bào đen, hai tròng mắt đỏ ngầu, giờ phút này bộ dáng phá lệ doa người. Lục bộ đại thần từng cái biểu lộ phí sức tới cực điểm. Ngoại trừ Thiên Khôi bên ngoài, mấy vị khác đại thần trong lòng đều cảm thấy Cố Phàm là điên rồi. Vậy mà vọng tưởng phá vỡ không gian. Đây chính là thiên đạo a. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo thế nhưng là hết thảy khởi nguyên. Nhưng là tiếp xuống hình tượng, khiến năm người này đều ngây dại. Cố Phàm trước người không gian thật bị phá ra. Không gian quy tắc kháng cự chi lực tiêu tán. Một đạo như là ngự linh trận pháp vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt Cố Phàm. Mà vòng xoáy màu đen một bên khác, chính là cái kia đạo vô sắc giới thần lực vị trí thế giới, cũng chính là vĩnh hằng bí cảnh. Nếu là không có đạo này vô sắc giới thần lực chỉ dẫn, e là cho dù là Cố Phàm giờ phút này có được phá vỡ không gian giới bích thực lực, cũng vô pháp chính xác định vị đến chính mình muốn đi thế giới. Hô Lục bộ đại thần đồng thời thở ra một hơi. Thần lực thu hồi, các đại thần toàn bộ mỏi mệt không thôi. Chỉ một lát sau công phu, thần lực của bọn hắn liền tiêu hao rất lớn. Cố Phàm cũng là như thế, thể nội vô sắc giới thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Lau lau rồi mồ hôi trán trâu, Cố Phàm hai tròng mắt đỏ ngầu đã khôi phục thành màu lam nhạt. Tóc trắng cũng toàn bộ nhẹ nhàng bay xuống, lướt qua hai vai. Chương 70, Cố Phàm chuẩn bị xuất thủ bí cảnh bên trong. Bạch Mộ Linh bọn người sau khi đi vào, cảnh tượng trước mắt liền đã biến ảo. Xanh thẳm chân trời, dãy núi, chim bay, đã không phải là bí cảnh bên ngoài hoang dã đất cát. Nơi này phong cảnh cực đẹp, không khí cũng phá lệ tươi mát, tựa như là chân thật thế giới bên trong thế ngoại đảo nguyên. Ngoại trừ Tô Tiểu Tiểu bên ngoài, bốn người khác ngược lại là không có quá mức để ý dạng này phong cảnh. Năm người tại bí cảnh bên trong đi đại khái chừng một giờ. Trên đường đi ngoại trừ các loại kỳ quái phi cầm cùng ngẫu nhiên xông tới không biết tên động vật bên ngoài, chưa từng nhìn thấy cái khác quái vật. Đây quả thật là cấp SS bí cảnh sao? Tô Tiểu Tiểu có chút hoài nghi. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là dã ngoại cái chủng loại kia quỷ bí, tràn ngập nguy hiểm bí cảnh a. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Trả lời nàng là Hồ Nhã Nhã. Tựa hồ là phát hiện cái gì, Hồ Nhã Nhã trực tiếp hướng phía bên cạnh nhỏ gò núi đi đến. Vài người khác cũng chỉ đành đi theo. Thẳng đến đi theo Hồ Nhã Nhã vượt qua tòa này nhỏ gò núi về sau, trước mắt xuất hiện cảnh tượng khó tin. Nhân loại. Gò núi dưới, năm người trước mắt, vậy mà xuất hiện nhân loại. Vẫn là loại kia cùng loại cổ đại mặc nhân loại. Từ ra tứ rủi rủi con mắt, không thể tin được nói, đây là bí cảnh quái vật biến a. Tô Tiểu Tiểu lập tức đôi nói, ta nhìn ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Từ gia tứ lập tức phản bác, vậy những người này loại là cái gì đồ chơi, chẳng lẽ bí cảnh bên trong có những cái khác nhân tộc? Bạch Mộ Linh tranh thủ thời gian ngắt lời nói, "Tốt, hai người trước chớ ồn ào. Các ngươi nhìn." Lâm Hạo Nhiên nhắc nhở. Chỉ gặp gò núi phía dưới to lớn cái hố bên trong, một nhân loại hoan hô lên. "A, là huyết thạch. Rốt cục đào được, có nó chúng ta chỉ ít có thể nghỉ ngơi nửa tháng." Những nhân loại khác nhau nhau vây lại, sau đó đem bưng lấy huyết thạch nhân loại giơ lên cao cao. Cái này nhân loại trên tay, nâng một khối khoảng chừng hai người trưởng thành to bằng nắm đấm huyết thạch. "Huyết thạch." Từ gia tứ nhãn tỉnh sáng lên. Lâm Hạo Nhiên cũng có chút chấn kinh, cái này huyết thạch so với trước kia nhìn thấy qua còn lớn hơn. Bọn hắn là tại khai thác huyết thạch sao? Bạch Mộ Linh nhìn xem những cái kia khai thác công cụ, nghi ngờ nói. Lâm Hạo Nhiên cũng phát hiện, nói ra, có lẽ vậy, nhưng nghe đối thoại của bọn họ, hẳn là bị ép buộc đào huyết thạch. Quả nhiên, Lâm Hạo Nhiên vừa nói xong, nơi xa hố bên cạnh đi tới một đầu bộ dáng quái dị nhưng tương tự nhân loại quái vật. Quái vật này toàn thân màu xanh thẫm, trong tay cầm một cây mọc đầy gai ngược roi sắt. Chân chu điểm. Roi sắt trong nháy mắt bung ra, rơi vào một tên trong nhân loại dáng người tương đối cường tráng trên thân. Tráng hán kia thống khổ kêu rên một tiếng, sau đó nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái hố phía trên biên giới quái vật. Ai đu, dám mẹ nó chúng ta. Quái vật kia hình thể không lớn, vóc dáng vẫn còn so sánh tráng hán muốn thấp hơn một đoạn, nhưng là thực lực lại không phải nhân loại bình thường có thể so. Chỉ thấy quái vật trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu xanh thấm hỏa cầu, hướng thẳng đến tên tráng hán này trên thân đánh tới. Phốc thử. Ngay tại màu xanh thấm hỏa cầu muốn tập bên trong tên tráng hán này trong nháy mắt, một tên dáng người gầy yếu, làn da tiểu tụy, có chút cẩu lũ lao giả thay hắn đỡ được một kích này. Trong nháy mắt huyết dịch phun ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. A. Tráng hán nâng đã không có hô hấp lao giả, trong đôi mắt lửa giận tuôn ra. Hắn trần trụi nửa người trên, chỉ mặc một đầu đơn giản vài bố giáp chất liệu quần. Da tay ngăm đen bên trên gân xanh bạ mãn. Chúng ta đã ở chỗ này ngày qua ngày công tác hơn 10 năm. Rõ ràng đào ra huyết thạch là đang ăn mừng, ngươi vậy mà. Vừa nói, tráng hán một bên nhẹ nhàng buông xuống lao giả thi thể, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, cầm lên bên cạnh đào quán công cụ, hướng phía cái hố bên cạnh cầu thang đi đến. Mặc dù hắn biết rõ thực lực của mình căn bản không thể cùng quái vật trước mắt so sánh, cũng biết chính mình khả năng còn không có tới gần liền sẽ bị giết, nhưng hắn mặc kệ. Coi như sống sót, cũng chỉ là không ngừng lao động, hắn đã chịu đủ. Những người khác thì sững sờ tại nguyên chỗ, không người nào dám lên tiếng, cũng không người nào dám tiến lên ngăn cản. Cái hố phía trên quái vật hắc hắc quái tiếu, trong tay roi sắt bắt đầu múa. Bạch. Phá vỡ không khí thanh âm vang lên, roi sắt hướng phía đi lên tới trên người thanh niên lực lượng mà đi. Ngay tại sắp rơi vào trên người thanh niên lực lượng trong nháy mắt, không gian giống như ngưng kết. Một cỗ cường đại hàn ý đánh tới. Xấu xí đồ vật. Một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Hồ Nhã Nhã đã lăng không tại quái vật phía trước, bàn tay nàng đẩy về phía trước, một cỗ càng cường đại hơn hàn ý tuân hướng quái vật. Kia roi sắt từ lâu bị đông tại giữa không trung. Tráng hán giật mình, nhân loại còn lại cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là ai? Nhân loại. Sau đó một thanh kiếm gỗ nhanh chóng lướt qua, không đợi con quái vật này phản ứng, liền trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Lâm Hạo Nhiên thân ảnh rơi xuống. Đó lấy, Bạch Mộ Linh, Tô Tiểu Tiểu, còn có Từ Gia Tứ lần lượt chạy đến. Tráng hán không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chết đi quái vật, còn có cái này đột nhiên xuất hiện năm tên nhân loại. Các ngươi là? Tráng hán hỏi. Lâm Hạo Nhiên vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy mặt đất ầm ầm rung đưa. Sau đó tráng hán biến sắc, hô lớn, chạy mau. Chạy. Lâm Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm. Tráng hán kia tiếp tục nói ra, các ngươi giết nơi này dám sự, lập tức sẽ dẫn tới Minh Yêu. Đối với cứu mình một mạng mấy người, tráng hán vẫn là hy vọng bọn hắn đừng chọc bên trên cái phiền phái này. Lúc đầu hắn liền ôm quyết tâm quyết tử, không muốn liên lụy những người khác. Những nhân loại khác càng là sợ hãi quỳ trên mặt đất, trong đó cầm huyết thạch càng đem huyết thạch nâng quá đỉnh đầu, liên tục đối không khí tự nói cầu xin tha thứ. Chúng ta đào được hiếm thấy huyết thạch, việc không liên quan đến chúng ta. Đều là thôi núi tên kia. Việc không liên quan đến chúng ta. Đúng đúng đúng, chúng ta không cần nghỉ ngơi, chúng ta còn có thể tiếp tục đào, không ngoài một năm, nhất định còn có thể lại đào được một khối huyết thạch. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, cái hố chung quanh tảng đá đều mắt trần có thể thấy lay động. Một lớn khổng lồ bóng đen ngay tại nhanh chóng đánh tới. Ngự linh trận pháp, ra đi, hỏa diễm bạo long thú. Từ gia tứ bắt đầu thành lập ngự linh trận pháp, tâm thần bài trừ gạt bỏ một, rất nhanh phía sau hắn một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Tiểu Tuyết, Trương Tô Tiểu Tiểu cũng bắt đầu thành lập ngự linh trận pháp, sau lưng đồng dạng một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện. Mà Bạch Mộ Linh thì không có lựa chọn thành lập ngự linh trận pháp, bởi vì nàng cảm thấy bây giờ còn chưa có cần phải. Lâm Hạo Nhiên cùng Hồ Nhã Nhã cũng giống như vậy. Thực lực của bản thân bọn họ liền rất mạnh, bây giờ căn bản không cần thiết nhanh như vậy thành lập ngự linh trận pháp đến triệu hoán chính mình ngự linh. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh về sau, khổng lồ bóng đen trực tiếp lăng không mà lên, nhảy lên chính là mấy trăm mét. Oeng. Khói bụi bay lăn, mông lung không rõ ở giữa, bóng đen đã đi tới Bạch Mộ Linh đám người trước mặt. Bụi mù tan đi, bóng đen dần dần lộ ra diện mục. Là một đầu to lớn tinh tinh, mặt xanh nhanh vàng, bộ dáng quái dị không nói ra được. Tinh tinh trên bờ bay, ngồi một cái hình thể cùng nhân loại đồng dạng Minh Yêu. Khắc khắc Minh Yêu không bị trói buộc cười như điên. Cùng lúc đó, chân trời, một đạo to lớn vòng xoáy màu đen bắt đầu xuất hiện. Cảm giác gáp bách như là trời sập quét sạch ra. Bạch Mộ Linh bọn người trong lòng giật mình, chẳng lẽ còn có càng cường đại hơn quái vật muốn ra rồi. Hắc tinh tinh trên người Minh Yêu cũng thu hồi tiểu dung, nhìn chằm chằm chân trời. Đây là, Minh Yêu đã nhận ra có cái gì không đúng. Cố khí tức này, so với chính mình Minh Tổ, chỉ mạnh không yếu. Chương 71, đáng chết cảm giác gáp bách Minh Yêu nhìn về phía chân trời lăn lộn tầng mây, sắc mặt biểu lộ dần dần nghiêm trọng. Nắm nó to lớn hắc tinh tinh cũng đối với bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra răng nanh. biến cố bất thình lình này khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động vô cùng. Lâm Hạo Nhiên kiếm gỗ đã trở xuống trong tay, thân hình hắn lăng không vài thước cùng Hồ Nhã Nhã đứng sóng vai. Tất cả mọi người giờ phút này đều chú ý tới chân trời biến hóa. Toàn bộ bầu trời, hoặc là nói toàn bộ bí cảnh đều bị một cỗ cường đại cảm giác gáp bách gắt gao chấn áp. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Tiểu cùng Từ Gia Tứ cùng nhau mở mắt. Hai người bọn hắn sau lưng cũng có được vòng xoáy màu đen. Chỉ là khí thế, trình độ phía trên xa xa không kịp trên bầu trời. Ngao! Một tiếng sói tru, một đầu toàn thân tuyết trắng xích đồng lang từ Tô Tiểu Tiểu ngự linh trận pháp bên trong nhảy ra. Tiếp lấy chính là Từ Gia Tứ hỏa diễm bạo long thú. Làm hỏa diễm bạo long thú chậm rãi đi ra ngự linh trận pháp trong nháy mắt, cái kia vai hùng tư thái trong nháy mắt để bại. Nó cảm giác chính mình có phải hay không đi nhầm sở tiêu đi ô. Giữa thiên địa tràn đầy khí tức kinh khủng ba động, có loại làm nó hoài nghi thú sinh xúc động. Chuyện gì xảy ra? Từ Gia Tứ có chút không hiểu, vừa rồi hết sức chăm chú đi thành lập ngự linh trận pháp, làm sao trong nháy mắt chân trời giống như muốn nổ. Tô Tiểu Tiểu cũng giống như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, một đôi linh động đồng tử há thật to. Mộ Linh tỷ, đây là có chuyện gì? Bạch Mộ Linh cũng tương tự đang nhìn chân trời. Ta cũng không rõ ràng. Trên đường chân trời giống như có cái cường đại quái vật muốn ra. Là bí cảnh chi chủ sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Bạch Mộ Linh lắc đầu, nàng cũng không xác định, nhưng vào lúc này trên cổ tay của nàng vảy rồng ấn ký bắt đầu nóng lên. Giống như là có cảm ứng, kia vô sắc giới in dấu xuống vảy rồng ấn ký bắt đầu chậm rãi từ Bạch Mộ Linh trên cổ tay tiêu tán, sau đó hóa thành một tia màu trắng khí tức tuôn hướng chân trời, cái kia vòng xoáy màu đen trung tâm. Bạch Mộ Linh trong lòng giật mình. Không phải là chính mình thủ hộ linh xuất hiện a? Cái này đã ấn ký là hắn thủ hộ linh lưu lại, giờ phút này ấn ký biến mất, hẳn là hắn. Thế nhưng là, khiến Bạch Mộ Linh không hiểu là, nàng rõ ràng không có thành lập ngự linh trận pháp a. Vì cái gì hắn còn có thể vượt giới mà đến? Chẳng lẽ? Bạch Mộ Linh không còn dám nghĩ, bởi vì nàng cảm thấy cái này thật sự là quá bất hợp lý, so với cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nói còn muốn quá trương. Cái hố bên trong nhân loại càng là sợ hãi tới cực điểm. Có thể dẫn động dạng này thiên địa dị tượng, ngoại trừ Vĩnh Hằng Xâm Lâm bên trong vị kia kinh khủng tồn tại, hẳn không có người có thể làm được đi. Bọn hắn đã đem đầu thấp nằm tới mặt đất, chỉ cầu biến cố bất thình lình không muốn tai họa đến bọn hắn những người bình thường này. Dù sao, ở chỗ này Vĩnh Vô chỉ cảnh lao động tối thiểu còn có thể hô hấp lấy, nhưng là thần linh ở giữa quyết đấu, hơi một đạo lực lượng ba động liền sẽ làm bọn hắn mất đi hô hấp cơ hội. Thú hồ, trong mắt bọn họ, vừa rồi năm người kia loại cũng nhất định không tầm thường. Một trận đại chiến, hẳn là không thể tránh được. Mà gọi thôi núi cái kia tráng hán tự lẩm bẩm, dạng này cảm giác các bách, ta có vẻ giống như ở trong mơ gặp qua. Giống như là tại một tòa gọi Triều Ca ngoài thành. Thôi núi tự nói đồng thời, bên cạnh phía dưới một tên nhân loại kinh hô lên. A, huyết thạch. Chỉ gặp trong tay người kia huyết thạch bắt đầu trôi nổi, sau đó nhanh chóng hướng phía chân trời vòng xoáy chậm rãi bay lên. Kia nguyên bản tay nâng huyết thạch nhân loại lập tức đứng dậy, nhảy bọn, muốn đem huyết thạch ngăn lại. Nếu như huyết thạch mất đi, cái này còn phải. Hắn nhất định có giữ được cái mạng nhỏ này a. Trở về. Nhưng huyết thạch đã càng ngày càng cao, đã lên tới giữa không trung. Minh Yêu biến sắc. Cái này huyết thạch nếu như ném đi hắn cũng giống vậy. So với chân trời khí thế phía trên sợ hãi, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi chính là Vĩnh Hằng chi dạng, chính mình minh tổ. Quân đen, lên. Minh Yêu nói xong, thân thể bay lên không. Hắn tọa hạ to lớn hắc tinh tinh thu được mệnh lệnh, miệng máu manh trường, một tiếng mang theo cường đại sóng âm gầm rú phát ra. Sau đó nhảy lên một cái, thân thể to lớn bay lên không, hướng thẳng đến giữa không trung huyết thạch đánh tới. Một chữ âm từ chân trời vòng xoáy màu đen bên trong giáng lâm. Chết. Tràn ngập bá đạo khí tức, mang theo bàng bạc thần lực, bên ngông như là sông lớn vọt tới. Không có cái khác bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ gặp vừa muốn tới gần huyết thạch to lớn hắc tinh tinh toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ nát, không kịp nhẹ nào, không kịp phát ra cái gì âm tiết, thậm chí con của nó cũng không kịp phóng đại, liền trong nháy mắt trở thành một mảnh huyết vụ. Kinh khủng, rung động. Một màn này khiến cho mọi người đều kinh hãi tới cực điểm. Là dạng gì quái vật, vẻn vẹn một chữ âm liền đánh chết đầu này thực lực không kém gì siêu phàm người, thậm chí là truyền kỳ người, to lớn tinh tinh. Hồ Nhã Nhã trong lòng thầm giật mình. Minh Yêu giờ phút này chỗ nào còn nhớ được có ăn hay không kinh. Hắn nhìn xem huyết thạch lập tức liền muốn không có vào vòng xoáy màu đen, toàn thân u minh chi lực bắt đầu phóng thích. Minh thần tiên tượng. Minh Yêu nói xong, thể nội u minh chi lực toàn bộ tuôn ra ở phía sau hắn, trong nháy mắt một tôn to lớn huyễn tượng xuất hiện. Cái này huyễn tượng trọn vẹn cao mấy chục mét, hình dạng có chút giống Vĩnh Hằng chi dạng. Toàn thân ám lục, bốn cái tay, trên đầu một đôi hướng phía bộ mặt uốn lượn sừng thú. To lớn minh tượng lăng không mà lên, bốn cái tay trưởng hướng phía huyết thạch bao khỏa mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng là một đạo hỏa diễm thân ảnh tốc độ so với hắn nhanh hơn. Thần chủ trước mặt, cũng dám gọi phát tướng. Thiên khôi thanh âm, uy nghiêm to. Kim cương giới thần lực. Toái nhạc. Hỏa diễm thân ảnh quát. Sau đó hai thân ảnh trong nháy mắt giao phong. Vâng. Một vòng lực lượng ba động nộn nhạo lên, lực lượng tác động đến chỗ, sơn băng địa liệt. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Thiên khôi nắm đấm đã quán xuyên Minh Yêu pháp tướng, Minh Yêu bản thể, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đón lấy, chân trời lại rơi xuống còn lại năm đạo dáng người khác nhau bóng người. Xoạt 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 xoạt. Mỗi rơi xuống một vị tại mặt đất, thần lực quét sạch, khí tức bằng bạc. Lại nói tiếp, chính là Cố Phàm. Cố Phàm từ vòng xoáy màu đen bên trong chậm rãi hạ xuống. Sau đó lăng giữa không trung, đứng trước mặt huyết thạch. Hắn bàn tay trắng loan rũa ra, huyết thạch liền nắm vào hắn lòng bàn tay ở giữa. Cầm huyết thạch, Cố Phàm từng bước một rơi xuống. Mỗi một bước, không gian tựa hồ cũng bị dẫm vỡ vụn, ken két thanh âm không ngừng vang vọng. Linh tỷ, đây không phải ngươi thủ hộ linh sao? Từ Gia Tứ nhìn về phía chân trời ngơ ngác nói, Mộ Linh tỷ, Tô Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi. Hồ Nhã Nhã nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này nổi lên gợn sóng. Nàng chưa bao giờ thấy qua có dạng này bá khí người, mà lại cho người cảm giác chính là một tòa băng sơn, rét lạnh thấu xương. Khí tức kia lại cho người ta một loại khó nói lên lời sùng kính cảm giác. Nàng thủ hộ linh. Hồ Nhã Nhã nghe được Từ Gia Tứ, không khỏi quay đầu mắt nhìn cái này, nàng đều không chút chú ý nữ ngự linh sư. Vĩnh Hằng Sâm Lâm bên trong, Vĩnh Hằng Chi Dạ tại Thiên Khôi xuất hiện một khắc này, hắn liền nhanh chóng đánh tan hình tượng. Sau đó biểu lộ hoảng sợ muôn dạng, trong miệng thì thào không ngừng. Lục bộ, lục bộ, ngoa tào, tê dại, lục bộ, lục bộ. Chương 72, thật sao? Lục bộ là ai? Cửa đồng xanh bên trong thanh âm vang lên. Lục bộ là Hắc Long sáng thế về sau thành lập mới thần tộc, sau đó dùng hắn thần nguyên tiến hóa dung hợp tân thần. Vĩnh Hằng Chi Dạ giải thích nói, tân thần, đúng, là có được các loại cổ lão thần lực 6 vị tướng cấp đại thần. Tướng cấp, nên cửa đồng xanh bên trong, nghe được Vĩnh Hằng Chi Dạ sau khi giải thích, thanh âm trở nên có chút khinh thường. Lập tức, thanh âm dễ ước nói, ngu xuẩn, ngươi cũng coi là sống hơn 10 vạn năm cổ thần cấp tồn tại, làm sao lại e ngại chỉ là tướng cấp yếu thần? Tiền bối, ta cũng không phải là sợ hãi lục bộ tiểu quỷ, mà là sợ hãi. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói đến một nửa, không dám nói tiếp nữa, hắn không muốn lại nghĩ lên 10 vạn năm trước, Hắc Long một người một mâu trấn áp hắn minh tộc chẳng cảnh. Cái này mãi mãi cũng là trong lòng của hắn đau nhức, cũng là hắn vùng đi không được các ngộ. Một người một mâu a, một cái tử viễn cổ thời kỳ lưu giữ lại minh thần tộc, cứ như vậy bị trấn áp. Tuy nói là như vậy phong khinh vân đạm, khả năng đang nhớ lại bên trong cũng liền một câu mang qua. Nhưng là, tận mắt chứng kiến qua Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng đã đem đoạn lịch sử này lạc ấn tại não hải. Ngu xuẩn, lúc trước liền không nên hợp tác với ngươi. Cửa đồng xanh bên trong thanh âm vẫn nộ quát. Vĩnh Hằng Chi Dạ lần thứ nhất phản bác trong môn thanh âm. Tiền bối, nếu như Hắc Long thật còn sống, như vậy kế hoạch này ta lựa chọn rời khỏi. Đáng chết minh tộc tiểu quỷ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Hiển nhiên, Vĩnh Hằng Chi Dạ lời nói này chọc giận phía sau cửa kia người. Vĩnh Hằng Chi Dạ mặc dù sợ hãi, nhưng so với cùng Hắc Long đối chiến, hắn vẫn là kiên định gật đầu. Hừ. Phía sau cửa vang lên một đạo tiếng hừ, nghe không ra là vui là giận. Sau đó phía sau cửa thanh âm ngữ khí hơi có chút hòa hoãn lại. Long tộc tên kia đã chết, lại thế nào khả năng xuất hiện tại cái này đã bị chia cắt tiểu thế giới, nhất định là ảo giác của ngươi. Vừa rồi hình tượng bên trong cái kia tiểu quỷ, chính là Hắc Long thủ hạ, Thiên Gian Lục Bộ Thiên Khôi. Chỉ có hắn thần chủ, trời, mới có tư cách hiệu lệnh hắn. Vĩnh Hằng Chi Dạ giải thích nói. À, vậy ngươi nhìn nhìn lại, hiện tại là tình huống như thế nào, nếu quả như thật là hắn, như vậy ta cũng sẽ vượt qua cánh cửa này giúp ngươi. Vĩnh Hằng Chi Dạ cực không tình nguyện phất tay, lần nữa tổ hợp bí cảnh hình tượng. Trong tấm hình, lục bộ đã xuất hiện. Nhưng hình tượng bên trong Cố Phàm lại cũng không là Hắc Long. Vĩnh Hằng Chi Dạ đối Hắc Long có thể nói là hiểu rõ vô cùng, 10 vạn năm trước chính là quen biết đã lâu. Hình tượng bên trong Cố Phàm hắn bức tin, không phải Hắc Long, chỉ là hình dạng bên trên có chút rất giống, còn có khí hơi thở phía trên. Bất quá, dạng này khí tức cùng Hắc Long thế nhưng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Lập tức, cửa đồng xanh bên trong truyền đến tiếng cười. Minh tộc tiểu quỷ, ngươi thế nhưng là cùng cuồng chiến chi thần hình thiên người cùng một thời đại, nhưng lá gan của ngươi làm sao ngay cả hắn 1/10 đều không có. Vĩnh Hằng Chi Dạ giờ phút này đã bỏ đi Hắc Long còn sống suy nghĩ, sắc mặt biểu lộ quái tiếu. Ha ha, tên kia hiện tại đầu cũng bị mất, lão tử vẫn là như thường hoàn chỉnh còn sống. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói xong, trên người U Minh Chi lực quyết tán. Hai tay trước người nhẹ nhàng mở ra, một thanh trường đao màu xanh lục xuất hiện. Đây là hắn duy nhất đổ nhi nghịch thiên mà đi vũ khí. Tiền bối mặc kệ ngươi tin hay không, 10 vạn năm trước ta thế nhưng là viễn cổ minh tộc bên trong hiếu chiến nhất một cái. Chỉ là, nói đến đây, Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân khí thế trong lúc đó kéo lên. Trường đao đối thiên khung một chỉ, một thanh âm cụ hiện toàn bộ bí cảnh. Dám đoạt lao tử huyết thạch. Cố Phàm bên này, cầm tới huyết thạch hậu thân hình vừa dứt trên mặt đất. Chân trời, vòng xoáy màu đen biến mất đồng thời, lại một đường lực lượng ba động truyền đến. Một thanh âm vang vọng đất trời. Dám đoạt lao tử huyết thạch. Pháp tướng bị đánh tan, đã trọng thương nôn ra máu, Minh Yêu nghe được đạo thanh âm này, khặc khặc cười như điên. Minh tổ tới, các ngươi xong đời. Cố Phàm bàn tay nhẹ nhàng bên cạnh động, huyết thạch liền rơi xuống thần lực của hắn tiểu không gian bên trong. Phương này không gian, giống như là ngự linh sư chữa vật linh khí, chỉ cần thực lực đạt tới tướng cấp thần đều sẽ thi triển. Huyết thạch rơi vào về sau, Cố Phàm lam nhạt hai con ngưng ngưng hướng về phía Minh Yêu. Cố Phàm còn không có động tác, bên cạnh Thiên Khôi liền đã hiểu ý, mặc kệ là côn trùng cũng tốt, hầu tử cũng được, Thiên Khôi tuyệt đối không cho phép một cái nhỏ bé tồn tại tại thần chủ trước mặt ồn ào. Kim cương giới, Thiên Khôi thần lực ngưng tụ, nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh. Bành! Một quyền hướng thẳng đến Minh Yêu mà đi. Uy lực cực mạnh, quyền thế bằng bạc, trực tiếp ngay tiếp theo Minh Yêu đem hắn phía sau một tòa núi lớn đều anh thành đất bằng. Cái này, trước đó biểu lộ còn có chút bình tĩnh Hồ Nhã Nhã lần này tê. Còn tốt Lâm Hạo Nhiên bao quát Từ Gia Tứ đều đã kiến thức qua vị này đại thần thực lực, bây giờ còn có thể hơi tiếp nhận điểm. Ngược lại là Tô Tiểu Tiểu si ngốc nhìn xem Thiên Khôi thân ảnh, nghĩ đến hắn có phải hay không nhiều đến mấy quyền, cái này bí cảnh liền muốn vỡ vụn. Quyền phong biến mất, Minh Yêu tử vong, nhưng là mặt đất rung động dữ dội. Bốn phương tám hướng, giống như có vô số quân đội ngay tại hành quân. Bạch Mộ Linh quay người nhìn lại, vừa rồi bọn hắn đặt chân nhỏ trên gò núi lít nha lít nhít xuất hiện hình dạng quái dị yêu thú. Đầu hổ thân người. Trước phương, cũng lục tục ngo ngoe dơ lên một trận khói bụi, sau đó đại khái mười mấy con vừa rồi khổng lồ như vậy hắt tinh tinh xuất hiện. Đón lấy, còn có càng thêm to lớn thân ảnh phanh 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 nhảy nhót. giống như là một tòa di động cao ốc. Cố Phàm nhìn qua càng ngày càng gần to lớn thân ảnh, lam nhạt hai con ngươi bên trong lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp. Bởi vì người đến, tại hắn kế thừa Hắc Long Thiên trong trí nhớ xuất hiện qua, là Vĩnh Hằng Chi Dạ. Viễn cổ minh tộc một viên, đã từng cùng Hắc Long Thiên giao thủ qua, kết cục thảm bại. Về sau tại mấy bộ tộc lớn cùng nhau vây công Hắc Long Thiên thời điểm, hắn lại làm lựa chọn sáng suốt nhất, lựa chọn trốn tránh. Cố Phàm không nghĩ tới, ở chỗ này, không chỉ có huyết thạch còn có cổ thần cấp cũ thần. Thiên Khôi nhìn xem tia to lớn thân ảnh đánh tới, trực tiếp lại lần nữa thi triển kim cương giới thần lực, sau đó một quyền hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Tiểu quỷ cũng dám cản lão tử đường. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói xong, trong tay trường đao màu xanh lục bung lên, một đạo lăng lệ đao khí liền hướng phía Thiên Khôi mà đi. Vâng. Thiên Khôi không biết Vĩnh Hằng Chi Dạ, cũng không rõ ràng thực lực của hắn. Vốn cho là đạo này đao khí có thể tùy tiện tránh né, nhưng khi đao khí tới gần về sau, Thiên Khôi mới thỉnh lĩnh phát hiện, đao này khí lực lượng vượt quá tưởng tượng. Vâng. Thiên Khôi song quyền ngăn tại trước người, chống cự, đối kháng đạo này đao khí. Thân hình không ngừng lui lại, thẳng đến một tay nắm rơi vào Thiên Khôi trên bờ vai, giống như là một phiến thiên địa đặt ở trên vai của hắn đồng dạng. Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một sợi tóc dài màu trắng phiêu đãng. Ngay tại Thiên Khôi trong lòng chấn động vô cùng đồng thời, cái kia đạo đao khí bị Cố Phàm tiện tay phá bỡ. Cũ thần, Vĩnh Hằng Chi Dạ có đúng không? Vĩnh Hằng Chi Dạ cười như điên nói, ha ha, ngươi cũng xứng gọi thẳng lão tử chi danh. A Cố Phàm hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lam nhạt trong con ngươi ngàn vạn sao trời quang huy trong nháy mắt bị lồng đóng. Sau đó lạnh lùng hỏi, thật sao? Chương 73, cổ thần phía trên thực lực Vĩnh Hằng Chi Dạ cười lạnh một tiếng, to lớn thân hình còn tại phi nước đại, một bước mấy chục mét, lập tức liền muốn tới gần Cố Phàm. Còn bên cạnh vây tới bí cảnh quái vật, nhao nhao bắt đầu tiến công. Mấy cái to lớn hắc tinh tinh dẫn đầu bật lên, hướng phía Cố Phàm bên này đánh tới. Cố Phàm từ từ nhắm hai mắt mắt, không để ý chút nào tuân ra đem tới nguy hiểm. Trước người hắn là bị hắn án lấy bả vai Thiên Khôi, phía sau là còn lại lục bộ đại thần. Hỏa bộ Thái Viêm, Vũ bộ Lưu Nguyệt, Ôn bộ Quỷ Mục, Lôi bộ Lâm Lôi, Âm bộ Thái Đấu. Trông thấy bọn quái vật vây công đi lên, năm tôn đại thần không chút do dự, cùng nhau mà động. Trung Thiên Hỏa Diễm, Lưu Tinh Hàn Băng, Sương Mù Màu Đen, Nộ Tung Lôi Đỉnh, cùng âm vang bạo. Năm đạo lực lượng phá vỡ thiên địa, chống rông mà ra. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập. Đây là Hồ Nhã Nhã cảm nhận được nam tử tóc trắng kia sau lưng năm người bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Trong lòng lập tức kinh đào hải lãng. Năm người này thực lực kinh khủng đến để nàng không cách nào tưởng tượng. Nam tôn đại thần thúc dục thần lực, tồi khô là hủ, hướng phía cái khác quái vật mà đi. Trong nháy mắt, vây công đi lên bọn quái vật còn không có tới gần, cũng đã chết đi hơn phân nửa. Trong đó mấy cái to lớn nhào về phía Cố Phàm to lớn hắc tinh tinh tử trạng thảm thiết hơn. Hỏa bộ Thái Viêm hướng thẳng đến mấy cái hắc tinh tinh mà đi. Trong tay một đạo viêm trụ trùng thiên, sau đó phóng xuất ra một mảnh viêm giới, tựa như một phương tràn ngập hỏa diễm vết tường, bao phủ hướng kia mấy cái to lớn hắc tinh tinh. Tường lửa bên trong hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, liền ngay cả từ gia tứ bên cạnh hỏa diễm bạo long thú đều cả kinh trừng lớn thú mắt. Ngọn lửa này có thể nói là tuyệt đối thuần túy chi hỏa, tựa như nhân loại nhận biết bên trong mặt trời nội bộ cực nóng hỏa diễm. Là mấy cái hắc tinh tinh bị tường lửa bao phủ thời điểm, trong chớp mắt liền biến thành sương mù, ngay cả một tia thi thể lưu lại đều không tồn tại, trực tiếp khí hóa. Trông thấy một màn này, Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác giơ ra tay nhỏ, giơ ngón tay cái lên. An một chút nói, "Mộ Linh tỷ, ngươi thủ hộ linh liền vô cùng." Mại Tư, xác thực, ngay cả Lâm Hạo Nhiên đều lần nữa say mất. Không có thành lập ngự linh trận pháp vượt giới mà đến coi như xong, lần này lại còn mang theo 5 cái khác giúp đỡ. Không đối ứng nên nói là bộ hạ. Mỗi một vị bộ hạ thực lực đều thâm bất khả trắc, thực lực vượt quá tưởng tượng. Có thể có được dạng này bộ hạ người, hẳn là dị giới bên trong chúa tể giả đi. Bốn phương tám hướng gọi tới quái vật mặc dù trong nháy mắt liền bị dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng quái vật từ đằng xa chạy đến. Bởi vì Cố Phàm xuất hiện, đưa tới Vĩnh Hằng Chi Dạ. Hắn trực tiếp đem bí cảnh bên trong tất cả quái vật đều triệu tập tới. Lâm Hạo Nhiên cùng Hồ Nhã Nhã cũng cùng nhau xuất thủ. Một thanh kiếm gỗ, một đạo hàn khí bắt đầu hướng phía bọn quái vật đánh tới. Từ gia tứ cũng không cam chịu yếu thế, hướng phía Hỏa Diễm Bạo Long thú hô, "Chúng ta cũng cùng lên đi." Hỏa Diễm Bạo Long thú gật gật đầu, trong miệng hỏa diễm đạn ngưng tụ. Tô Tiểu Tiểu bên cạnh Tiểu Tuyết cũng kìm nén không được, nhe răng trợn mắt, ngo ngoe muốn động. Thẳng đến Tô Tiểu Tiểu gật đầu về sau, Tiểu Tuyết nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, giống như thoát cung chi tiễn, bạch quang chớp động. Cố Phàm chậm rãi buông lỏng ra đặt tại Thiên Khôi trên bờ vai tay, sau đó mở ra hai con người, nhìn xem còn tại nhanh chóng đến gần Vĩnh Hằng Chi Dạ, tạm thời không có vội vã xuất thủ, bởi vì thể nội vượt giới tiêu hao hơn phân nửa vô sắc giới thần lực, còn tại khôi phục nhanh chóng. Gặp Cố Phàm không có động tác khác, Thiên Khôi còn muốn lại thử một chút trước mắt quái vật to lớn thực lực, thế là lần nữa thi triển ra kim cương giới thần lực. Thần kỹ, Lây Nhạc Chi Quyền. Thế công mạnh nhất một kích xuất thủ, Thiên Khôi khí thế lập tức tăng vọt đến cảnh giới mới. Ưng cùng minh tộc phá cực thủ đoạn rất tương tự. Vĩnh Hằng Chi Dạ nhìn xem thôi động thần lực phóng xuất ra mạnh nhất thần kỹ Thiên Khôi, hơi có chút giật mình nói, cái này cùng hắn minh tộc bên trong phá cực chi pháp rất là tương tự, đều dựa vào tiêu hao thể nội tất cả thần lực, sau đó đột phá cực hạn, trong nháy mắt bộc phát đến tầng thứ mới. Hiện tại Thiên Khôi thực lực đã tạm thời siêu việt bản thân cực hạn, từ tướng cấp đạt đến vương cấp, bất quá vẫn là quá yếu. Nhìn xem đối diện nhanh chóng đánh tới Thiên Khôi, Vĩnh Hằng Chi Dạ trong tay trường đao màu xanh lục tùy ý vung ra một đao, cường đại đao khí lần nữa hướng phía Thiên Khôi mà tới. Lần này Thiên Khôi không có chút nào áp lực, Lây Nhạc Quyền Phong trực tiếp đem đạo này đao khí phá vỡ. Bạch, phá vỡ đao khí về sau, Thiên Khôi thân hình đột nhiên tăng tốc, Trong chớp mắt, liền tới đến Vĩnh Hằng Chi Dạ to lớn thân thể ngực trước đó. Vĩnh Hằng Chi Dạ thân hình trì trệ, ngực có chút đau đau nhức, bởi vì Thiên Khôi một quyền đã giăng chắc rơi vào hắn trước ngực. Ha ha ha, tiểu quỷ, quả đấm của ngươi thật đúng là quá kém. Thiên Khôi con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn cái này đột phá cực hạn một quyền rơi vào quái vật to lớn trên thân, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay cả lực lượng xung kích hắn lui ra phía sau đều động tác đều không có. Khó có thể tưởng tượng. Thiên Khôi không thể tin được, ngoại trừ trong trí nhớ những cái kia cùng thần chủ mạnh như nhau lớn nhân chi bên ngoài, còn có ai có thể dạng này rắn chắc ăn hắn một kích toàn lực còn lông tóc không hao tổn tồn tại. Không đợi Thiên Khôi nghĩ rõ ràng, còn Vĩnh Hằng Chi Dạ ngực, một bàn tay cực kỳ lớn đã hướng phía trên đầu của hắn lồng đóng mà xuống. Oanh! Thiên Khôi giờ phút này giống như là một con ruồi, bị to lớn vị đập rồi vỗ trúng, sau đó oanh một tiếng rơi vào mặt đất. Mạnh mẽ lực đạo, thật giống như Cố Phàm đè lại bả vai hắn thời điểm, vô cùng kinh khủng. Sau khi rơi xuống đất vẫn chưa xong, lực đạo này giống như là thác trời gì rào mà xuống, từng cơn sóng liên tiếp. Oanh! Mặt đất đã lom xuống kinh khủng hố sâu, Thiên Khôi khỏe miệng một vệt máu. Viêm Dương chi lực. Hỏa Bộ Thái Viêm chú ý tới Thiên Khôi bên này, lập tức chuyển di mục tiêu, xông tới đồng thời thần kỹ thôi động. Một đạo to lớn viêm trụ hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ đánh tới. Bạch! Hỏa diễm bao phủ đến Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân, giống như là gặp nước, trực tiếp dập tắt hơn phân nửa, còn thiêu đốt lên hỏa diễm trên người Vĩnh Hằng Chi Dạ, giống như là trang trí. Vĩnh Hằng Chi Dạ biểu lộ căn bản không có thống khổ, ngược lại cười ha hả. Đùa lửa lão tử gặp qua rất nhiều, ngươi xem như lão tử gặp qua chơi tốt nhất kém một cái. Thoại âm rơi xuống, Vĩnh Hằng Chi Dạ trong tay trường đao màu xanh lục vung lên, một đạo so trước đó đều cường đại hơn đao khí trực tiếp lướt đi. Đao khí phía trên lại dung nhập cường đại u minh chi lực. Thái Viêm bị đao khí đánh trúng, chạy về phía Vĩnh Hằng Chi Dạ thân hình trong nháy mắt rơi xuống. Oeng! Đồng dạng một tiếng vang thật lớn, hắn đập tầm ầm rơi vào mặt đất. Mặt đất mặc dù không có xuất hiện quá kinh khủng hố sâu, nhưng là Thái Viêm thương thế lại so Thiên Khôi nghiêm trọng rất nhiều. Bộ ngực hắn, một vết máu khủng bố, làm cho người tê cả da đầu. Khu cụ Thiên Khôi ho khan, gian nan đứng dậy. Vĩnh Hằng Chi Dạ trong mắt chuyển động, nhìn dưới mặt đất tiểu côn trùng Thiên Khôi lại đứng lên, lại là một trường rơi xuống. Cái khác đại thần toàn bộ từ bỏ riêng phần mình đối chiến quái vật, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới trợ giúp. Mà Lâm Hạo Nhiên, Hồ Nhã Nhã, Bạch Mộ Linh mấy người cũng là nhìn thấy quái vật to lớn thực lực. Các đại thần ở trước mặt của hắn cũng là như thế không chịu nổi một kích. Nhất là Bạch Mộ Linh, một tia dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Giống như là thể nội lực lượng thần bí thúc dục cảm xúc, nàng có chút bận tâm tới. Nàng mắt nhìn người mặc áo bào đen tóc trắng nhẹ nhàng phiêu đãng cao ngạo thân ảnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này hắn còn có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ sao? Nếu như không thể, như vậy mấy người các nàng người tại cái này bí cảnh bên trong, sợ rằng cũng không có cách nào thoát thân. Cố Phàm vẫn là không có động tác, còn lại bốn vị đại thần đã hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Bạch Mộ Linh mấy người cũng không do dự, toàn bộ chuyển di mục tiêu, đi theo đại thần cùng một chỗ. Hỏa Diễm Bạo Long thú dẫn đầu một cái hỏa diễm đạn đang hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Tiếp theo là Tiểu Tuyết bóng trắng cấp độ. Phương diện tốc độ mặt, vậy mà đã cùng đại thần tương xứng. Lâm Hạo Nhiên kiếm vũ cũng là hướng thẳng đến Vĩnh Hằng Chi Dạ đâm tới. Hồ Nhã Nhã song trưởng thôi động hoàn toàn lạnh lẽo lạnh vực, đồng dạng hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mục tiêu công kích đều biến thành cái kia quái vật to lớn. Bất quá, những người này hợp lực công kích tại Vĩnh Hằng Chi Dạ trong mắt vẫn là quá mức cấp thấp. Liên bốn vị đại thần hết thảy thúc dục mạnh nhất thần kỹ hơi đập vào mắt một điểm. Phá cực. Vĩnh Hằng Chi Dạ cự lên trường đao màu xanh lục, giữa thiên địa, một cỗ cường đại u minh chi lực bắt đầu hội tụ. Vĩnh Hằng Chi Dạ hai mắt ở giữa khiêu động ngọn lửa xanh lục càng thêm tràn đầy. Khí tức kinh khủng ba động, kéo theo lấy toàn bộ bí cảnh đều tại run nhẹ nhẹ. Phá cực về sau trường đao màu xanh lục trong nháy mắt tăng gọt mấy chục lần. Một thanh trường đao màu xanh lục, trọn vẹn 100 mét chi trường, lăng không rơi xuống. Bí cảnh không gian tựa hồ cũng tại bị cái này rơi xuống lưỡi đao cắt chém. Chỉ là khí tức ba động liền tạo thành một vòng xung kích. Hồ Nhã Nhã song trường trước băng lãnh lạnh vực trong nháy mắt vỡ nát, Lâm Hạo Nhiên kiếm gỗ cũng vỡ nát. Bạch Mộ Linh thân hình bị xung kích bay ngược. Tiểu Tuyết càng là thân thể giống như là muốn nổ bể ra đến, đình trệ ở giữa không trung không cách nào tiến lên mảy may, bộ dáng có chút thống khổ. Còn lại bốn tôn đại thần cũng là như thế. Bọn hắn có thể đột phá so những này ngự linh sư nhóm càng tới gần Vĩnh Hằng Chi Dạ, dù sao cũng là đại thần thực lực. Nhưng là kia rơi xuống phá cực chi nhận cách bọn họ thêm gần, lưỡi đao vẫn chưa hoàn toàn rơi gần, Vũ Bộ Lưu Nguyệt dẫn đầu dâng trào ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy ba người khác cũng toàn bộ đều là một ngụm máu tươi, thúc giục thần lực bị đánh tan. Ngay tại các đại thần toàn bộ cảm thấy tử vong uy hiếp lúc, một điểm màu trắng rơi xuống, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ chậm lại. Sau đó cảnh sắc đột nhiên bị màu trắng phủ lên, thiên địa vạn vật giống như là bị gột rửa, rửa đi ngụy trang sát thái, chỉ để lại như giấy trắng đồng dạng sạch sẽ bản thể. Cố Phàm trực tiếp tế ra không màu chi tượng, trong nháy mắt liền chế trụ Vĩnh Hằng Chi Dạ phá cực lưỡi đao. Chương 74, mạnh nhất quyết đấu Cố Phàm độc thủ. Vượt giới mà đến trên thực lực áp chế ít cơ hồ có thể vì linh. Mặc dù cũng không có giống thông qua ngự linh trận pháp như vậy, thực lực bị áp chế một nửa. Nhưng là, vượt giới trả ra đại giới vẫn là rất lớn. Nếu như Cố Phàm thể nội vô sắc giới có cái tỷ lệ phần trăm, như vậy hắn chỉ còn lại có 30% tả hữu. Nhưng là vừa rồi khôi phục lại để cho hắn vô sắc giới thực lực về tới 50% nhiều. Đối mặt cường đại Vĩnh Hằng Chi Dạ, Cố Phàm cũng không dám phất lờ. Muốn còn muốn tiếp tục khôi phục một điểm, nhưng là tình huống trước mắt đã dung không được hắn tiếp tục khôi phục xuống dưới. Không màu chi tường trực tiếp xuất thủ. Màu trắng lồng đóng hết thảy, nhưng cái này màu trắng cũng không có bạch tường như vậy, tràn ngập tuyệt đối khí tức hủy diệt. chỉ là không màu trong tường bao phủ hết thảy tồn tại, đều sẽ bị áp chế thực lực. Vĩnh Hằng Chi Dạ nguyên bản mang theo nụ cười gương mặt, tại không màu chi tường xuất hiện một khắc này, trong nháy mắt âm trầm. Cái này thần lực hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cái này thần kỹ, hắn cũng là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Bạch Tường sao? Vĩnh Hằng Chi Dạ khẩu khí trở nên có chút kinh hãi. Nếu như là Bạch Tường, ngươi còn có cơ hội nói chuyện sao? Cố Phàm lạnh lùng trả lời. Trong nháy mắt, chuôi này màu xanh lá to lớn lơi đao tại màu trắng bên trong vỡ nát. Sau đó lục bộ đại thần có cơ hội thở dốc. Màu trắng phạm vi đang thu nhỏ lại, tựa hồ là đi theo Cố Phàm mà động. Bởi vì Cố Phàm không muốn để cho hắn cùng Vĩnh Hằng Chi Dạ chiến đấu lan đến gần những người khác, hoặc là nói là lan đến gần cái này có được huyết thạch thế giới. Ngươi làm sao lại vô sắc giới thần lực? Vĩnh Hằng Chi Dạ kinh ngạc hỏi, thân hình không tự chủ được lui về sau một bước. Cũng không phải sợ hãi cái này không màu chi tưởng, mà là sợ hãi cái này không màu chi tưởng đã từng chủ nhân. Ngươi là đang sợ hãi sao? Cố Phàm lạnh lùng chảo phúng. Vĩnh Hằng Chi Dạ xì một tiếng kinh miệt, nói ra, trên người ngươi sinh mệnh ba độ mới ngàn năm mà thôi, ta sẽ sợ hãi ngươi dạng này tiểu quỷ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể cũng rất thành thật, nhìn xem Bạch Tường xuất hiện, Vĩnh Hằng Chi Dạ chậm chạp không còn dám tiếp tục động thủ. Ngươi kế thừa Hắc Long năng lực sao? Vĩnh Hằng Chi Dạ một bên nói, vừa quan sát Cố Phàm, muốn xem xuyên, thấy rõ Cố Phàm hết thảy. Nhưng là Cố Phàm lại không cho hắn cơ hội này, thân hình khẽ động, trong nháy mắt rơi vào Vĩnh Hằng Chi Dạ trước người. Trắng nón bàn tay nhẹ nhàng thôi động, vang một tiếng, Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể to lớn về sau liên tục rút lui vài chục bước. Lục bộ đại thần, Bạch Mộ Linh các loại năm người, còn có bí cảnh bên trong những cái kia nhân loại, toàn bộ an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem hai cường giả ở giữa quyết đấu, mà bốn phía quái vật cũng rất thức thời làm thành một vòng, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ tới gần. Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng không phải phổ thông A Miêu A Cẩu, hắn nhưng là sống hơn 10 vạn năm cũ thần, hiện tại càng là bản thể, xem như thời đỉnh cao. Đối mặt Cố Phàm, mặc dù có Hắc Long Thiên năng lực, nhưng là dạng này trình độ thực lực, hắn nhưng là không e ngại. Tiểu quỷ, hôm nay ta liền đem ngươi trở thành Hắc Long, đến vượt qua một chút ta nhiều năm ác ngộng. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói xong, U Minh Chi lực bộc phát. Cố Phàm hừ lạnh một tiếng, một nhỏ một lớn hai thân ảnh liền giao chiến đến cùng một chỗ. Chỉ là hai người giao thủ ở giữa còn sót lại khí tức ba động, liền có hủy thiên diệt địa đại khủng bố xuất hiện. Chân trời đã không thể lại để chân trời. Mây đen cuồn cuộn, khí tức làm cho người cực độ ngạt thở. Ngay cả tu vi đến chuyện kỳ cấp bậc Lâm Hạo Nhiên đều cảm nhận được hô hấp khó khăn, chớ nói chi là cái khác nhỏ yếu cấp thấp quái vật. Vẹn vẹn chỉ là hai tôn cường giả vừa mới bắt đầu giao thủ, bốn phía lít nha lít nhít cấp thấp quái vật toàn bộ ngất đi. Bí cảnh bên trong nhân loại cũng giống như vậy. Càng kinh khủng chính là, tiếp xuống. Vâng. Bạch quang bên trong, thấy không rõ Cố Phàm động tác. Chỉ nhìn thấy to lớn Vĩnh Hằng Chi Dạ còn tại liên tiếp lui về phía sau, bốn cái tay trưởng không ngừng mà ngăn cản. Chân trời đã giống như là muốn nứt ra. Vâng. Nguyên bản lui lại Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại ngọn lửa xanh lục. Cố Phàm màu trắng quang đoàn trong nháy mắt bị phá vỡ, đó lấy chính là đến phiên Cố Phàm lui lại. Kinh khủng uy áp, một tia khí tức quét sạch, tựa như một thanh trời búa rơi vào đại địa phía trên, mặt đất rạn nứt. Mỗi một đạo khe hở kinh khủng giống như là một đạo vực sâu. Cố Phàm cảm nhận được một tia phí sức, thần lực không ngừng mà tuôn ra, mà Vĩnh Hằng Chi Dạ miễn cưỡng còn có thể tiếp tục chống cự. Không tệ. Cố Phàm lần thứ nhất cảm nhận được biến giao chiến thực lực cùng mình tương đương đối thủ cái chủng loại kia khoái cảm. Vĩnh Hằng Chi Dạ thì có chút âm trầm cười nói, ngươi cũng không tệ, tối thiểu để cho ta thấy được một tia Hắc Long cái bóng. Cố Phàm cũng không còn kéo dài thời gian, trong cơ thể hắn vô sắc giới thần lực lần thứ nhất tiêu hao đến cực hạn, đã còn lại không nhiều. Bất quá hắn cũng không chỉ biết cái này một loại thần lực. Vạn tượng giới. Cố Phàm bàn tay biến thành năm đấm, trên năm tay, vạn tượng giới thần lực phun trào, tiếp lấy, kim cương giới. Làm Cố Phàm hô lên kim cương giới thần lực đồng thời, thiên khôi chấn kinh. Hắn làm sao lại sử dụng kim cương giới thần lực? Kỳ thật Hắc Long Tiên sẽ thần lực rất nhiều, chỉ là hắn rất ít khi dùng. Thay lời khác tới nói chính là, cũng không ai có thể để hắn dùng ra những giới khác thần lực. Bởi vì hắn vô sắc giới liền đã có thể nghiền ép hết thảy. Cố Phàm sử xuất kim cương giới thần lực so thiên khôi một kích toàn lực lúc sử dụng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mãnh liệt bàng bạc kim cương giới thần lực, bá đạo hung mãnh. Với anh, mang theo âm bạo, cự ly ngắn phá vỡ không gian. Ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng hơi dừng lại. Một quyền, dán chắc rơi vào Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân. Không chỉ là nắm đấm mạnh mẽ lực đạo, càng có vạn tượng giới dẫn động thiên địa chi lực. Nhìn như không có lôi đỉnh, nhưng là quyền phong phía trên lại là lôi đỉnh vạn quân chi lực. Vĩnh Hằng Chi Dạ biến sắc, 10 vạn năm qua chưa từng cảm thụ qua cảm giác đau. Đã lầu dâng lên. Tiểu quỷ, ngươi đây là bức ta nha. Vĩnh Hằng Chi Dạ nói xong, một tiếng pha cực vang vọng đất trời. Pha cực. Linh hồn chi nhận. Mà Cố Phàm cũng nhẹ giọng quát lạnh. Huyết mâu. Chương 75, cựu thần sẽ kết thúc minh tộc từ xưa liền có một loại bí thuật, gọi là pha cực. Là thiêu đốt linh hồn của mình chi lực, để đạt tới trạng thái mạnh nhất một loại mạnh mẽ thủ đoạn. Mà có thể đạt tới pha cực minh tộc người, sức chiến đấu sẽ không quá thấp. Có thể nói tướng cấp pha cực về sau liền có thể sẽ đạt tới vương cấp. Thậm chí có ít người phá cực về sau, linh hồn chi lực nhanh chóng tiêu đốt, có thể thời gian ngắn ngủi bên trong đạt tới kế tiếp giai đoạn đỉnh phong. Nguyên bản thực lực ngay tại cổ thần đỉnh phong Vĩnh Hằng Chi Dạ phá cực về sau đã đạt đến cự thần cấp đường. Cái này cấp bậc khái niệm gì, cũng chỉ có viễn cổ thần mạch hệ thống tu luyện người mới có thể rõ ràng. Là không cách nào tìm tòi nghiên cứu hắn bản nguyên, giống như là đại thế giới thiên địa rộng lớn, vô ngần. Căn bản nhìn không thấy mở. Mà giờ khắc này Vĩnh Hằng Chi Dạ chính là như vậy. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt đến cực hạn, liền hô hấp ở giữa thổ nạp khí tức đều có tồi khô lạc hủ cường đại sóng xung kích động. Nếu không phải phương thế giới này là một phương đại thế giới diễn hóa phân cắt ra tới, cũng sớm đã chống đỡ không nổi. Bốn phía bọn quái vật toàn bộ nằm rạp trên mặt đất. Bạch Mộ Linh mấy người cũng riêng phần mình thi triển toàn bộ linh lực, không phải dùng để công kích, mà là dùng để chống cự. Chống cự vẹn vẹn chỉ là thiên địa này ở giữa khí tức ba động, mà lại chân trời còn có mạnh hơn khí tức ba động bắt đầu phun trào, như là trước đó vòng xoáy màu đen, chân trời mây đen lan lộn, lôi quang lấp lóe. Một thanh màu đỏ trường mâu phá không mà tới. Huyết mâu. Vĩnh Hằng Chi Dạ khó có thể tin nhìn về chân trời chậm rãi rơi xuống màu đỏ trường mâu, trong lòng rung mạnh. Nếu là ánh sáng có được Hắc Long một chút thực lực cố phạm với hắn mà nói, uy hiếp là có, nhưng là không lớn. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả huyết mâu đều xuất hiện. Vĩnh Hằng Chi Dạ căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Nhưng máu này mâu bên trên ma tướng chiến hồn chi lực, thế nhưng là chân thực dao động. Mà lại, máu này mâu chính là Hắc Long trôi này. Không có khả năng a. Không có khả năng a. Vĩnh Hằng Chi Dạ không dám tin tự lẩm bẩm. Nhưng sự thật đã bày ở trước mặt, huyết mâu rơi vào Cố Phàm trong tay, trong một chớp mắt, Cố Phàm khí thế cũng đột nhiên tăng vọt đến cực hạn. Cổ thần cấp bậc thực lực, tăng thêm huyết mâu, khí thế thẳng bức cổ thần đỉnh phong, ẩn ẩn muốn phá vỡ cổ thần cảnh giới đạt tới cự thần cấp. Vĩnh Hằng Chi Dạ phá cực về sau, tay cầm màu xanh lá hồn đao, nguyên bản xem thường hết thảy tư thái trong nháy mắt hề bại một chút. Thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng nâng lên. Vô tận u minh chi lực đi theo hắn bàn tay động tác bắt đầu ngưng tụ, sau đó một trưởng hướng phía cầm trong tay huyết mâu đứng lơ lửng trên không Cố Phàm mà đi. Cương đại trưởng lực đánh út về phía Cố Phàm, ngay tại rơi vào Cố Phàm trước người thời điểm, huyết mâu nhẹ nhàng huy động, trong nháy mắt liền phá bỡ. Cụ thần, Vĩnh Hằng Chi Dạ. Cố Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó lam nhạt hai con ngươi bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Hiện tại, ta liền để ngươi biết, thuộc về các ngươi cũ thần thời đại đã qua. Cố Phàm lời nói, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỗ lẫn, chỉ là âm tiết giống như là phá vỡ không gian quyền phòng, mang theo âm bạo, vang vọng hoàn vũ. Bình hàn, nhưng lại tràn đầy lay trời chấn địa khí thế. Thật cuồng tiểu quỷ. Vĩnh Hằng Chi Dạ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phàm trong tay huyết mâu. Biểu lộ có chút kiên kỵ, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, cụ thần hai cái chữ, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Liền xem như thật Hắc Long ở chỗ này, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Bạch. Cố Phàm tại nhọn Vĩnh Hằng Chi Dạ thoại âm rơi xuống trong mắt, huyết mâu vung ra một đạo lưỡi mâu, thẳng tắp hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Vĩnh Hằng Chi Dạ trong tay màu xanh lá hồn đao đồng dạng vung ra một đạo đao mang, nên đón mà đi. Hai đạo lực lượng cường đại lăng không đụng vào nhau. Chân trời nứt ra một đạo khe hở. Không phải phổ thông cái chủng loại kia biển mây chia cắt, mà là không gian bị cắt. T. Lâm Hạo Nhiên, Từ Gia Tứ, bao quát Tô Tiểu Tiểu ba người liên tục hít vào khí lạnh. Bạch Mộ Linh trong lòng rung động, lần đầu tiên gặp qua Cố Phàm như vậy thi triển thực lực Hồ Nhã Nhã càng thêm kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là một cái giao phong, ẩn chứa lực lượng vượt qua tưởng tượng. Toàn bộ bí cảnh đều bị cắt đứt ra. Nhã Nhã, nơi này liền ta và ngươi là chuyện kỳ cấp bậc, chúng ta hợp lực cùng một chỗ dùng linh lực hình thành lồng phòng ngự. Lâm Hạo Nhiên nhìn lên trên bầu trời to lớn đen nhánh khe hở, có chút hoảng sợ nhắc nhở. Hồ Nhã Nhã gật gật đầu, lập tức vận dụng toàn bộ linh lực bắt đầu cùng Lâm Hạo Nhiên cùng một chỗ kết thành một đạo linh lực kết giới. Bởi vì không làm như vậy, nơi xa hai cường giả ở giữa chiến đấu, dư ba liền có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn, không chút nào dùng hoài nghi. Bạch Mộ Linh, Tô Tiểu Tiểu, Từ Gia Tứ cũng cùng nhau kịp phản ứng. Toàn bộ linh lực bắt đầu phóng thích. Bạch Mộ Linh biết, hiện tại nàng thủ hộ linh nhưng không có tâm tư sẽ bận tâm nàng, bởi vì nàng thủ hộ linh giờ phút này biểu hiện ra thực lực đã đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới, chỉ từ khí tức phía trên liền có thể phát giác ra được, mà có thể làm cho nàng thủ hộ linh như vậy dùng ra toàn lực đối thủ, nhất định cũng không đơn giản. Khả năng này sẽ là một trận ác chiến. Bất quá Bạch Mộ Linh ý nghĩ rất nhanh liền bị Cố Phàm động tác kế tiếp bỏ đi. Huyết mâu nơi tay Cố Phàm đã không sợ hãi chút nào Vĩnh Hằng Chi Dạ. Ngược lại là Vĩnh Hằng Chi Dạ tại e ngại. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào huyết mâu, một cái dao phong về sau, hắn cũng không dám tùy tiện lại ra tay. Chỉ có Cố Phàm động thủ, hắn mới có thể đi ngăn cản. Thật Hắc Long ở chỗ này. Cố Phàm trong lòng lạnh lùng giễu cợt nói, nếu quả thật Hắc Long ở chỗ này, ngươi sẽ còn ra muốn chết sao? Ken két cầm trong tay huyết mâu, Cố Phàm bước ra một bước. Đi chân trần hạ lăng không nho nhỏ không gian trực tiếp bị dẫm vỡ vụn. Pha lê xuất hiện vết rạn. Tạch 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 thanh âm vang lên, sau đó lan tràn, tiếp lấy lại là một bước. Cố Phàm không có thuấn gian di động đến Vĩnh Hằng Chi Dạ trước mặt, mà là từng bước tới gần. Khí thế cường đại trực tiếp lấn át phá cực về sau Vĩnh Hằng Chi Dạ. Vô hình uy áp, liền tựa như tử thần tay cầm liêm đao ngay tại từng bước một đi tới thu hoạch sinh mệnh. Lời nói lạnh lùng vang lên, "Cụ thần, ý vị như thế nào?" Huyết mâu có chút giơ lên, mâu lưới đao trực chỉ Vĩnh Hằng Chi Dạ. Tóc trắng phiêu đãng, Cố Phàm hất lên áo bào đen cởi trần ngực, vị trí trái tim bên trên một mảnh nhỏ màu đen vậy vẫn bắt đầu lan tràn. Trong mấy mắt Hắc Long vậy văn từ vị trí trái tim lan tràn đến toàn bộ cánh tay, thẳng đến mu bàn tay chỗ. Sau đó Cố Phàm trên hai vai, nguyên bản bị ẩn nấp hai đầu rồng đột nhiên xuất hiện. Hai đạo cùng nhau phát ra long khiếu vang vọng đất trời. Hai đầu nhấp nô đầu rồng vỡ ra miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Bộ dáng kinh khủng. Cũ thần ý vị như thế nào ta không rõ ràng, nhưng đã từng trời có thể trấn áp, ta cũng có thể. Đào rãnh. Từ Gia Tứ hận không thể nhảy dựng lên mới có thể biểu hiện ra kinh ngạc của mình trình độ. Tô Tiểu Tiểu giật giật bên cạnh Bạch Mộ Linh quần áo, tiết hầu đã không phát ra thanh âm nào. Hồ Nhã Nhã ngây dại. Lâm Hạo Nhiên đồng dạng, ngay cả Hỏa Diễm Bạo Long thú đều kém chút chừng ra ánh mắt của mình. Là Bạch Mộ Linh giờ phút này rốt cục tin tưởng, đã từng một đoạn ký ức bên trong nam tử kia bóng lưng, chính là hai vai nhấp nhô hai đầu Hắc Long. Thật là, cái kia trong trí nhớ, đối mặt vô số cường giả cũng như thường cao ngạo thẳng tắp bóng lưng, chính là trước mắt hắn. Tất cả mọi người đối mặt đạo này bóng lưng, ánh mắt bên trong sợ hãi, đều là phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắc Long, Vĩnh Hằng Chi Dạ chỗ nào còn có thể mạnh hơn giả trấn định. Vừa rồi huyết mâu xuất hiện thời điểm liền đã cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, hiện tại càng là thấy được Hắc Long cái bóng. Ta. Vĩnh Hằng Chi Dạ liên tiếp lui về phía sau, sau lưng vài tòa núi lớn đều bị san bằng. Hắn căn bản không có dừng lại ý tứ, còn vừa lui lại lui. Tựa hồ, tại Cố Phàm hai vai Hắc Long xuất hiện một khắc này, hắn đã triệt để đã mất đi đấu ý. Chương 76, đại sát chiêu. Cùng chiến chi thần Vĩnh Hằng Chi Dạ tại lui đồng thời, Cố Phàm tại hướng về phía trước tới gần. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Cố Phàm nói xong, một bước ở giữa khoảng cách bắt đầu kéo dài. Vĩnh Hằng Chi Dạ nghe xong Cố Phàm, giờ phút này mới thật minh bạch. Hắn vốn đang ôm đối thủ chỉ là có được Hắc Long một tia năng lực, có thể là trùng hợp, cũng có thể là kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại, trước mắt Cố Phàm mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải dạng này. Hắn đã không phải là Hắc Long cái bóng đơn giản như vậy, mà là giống Hắc Long một đạo hóa thân, hoặc là nói là một đạo phân thân. Hắc Long một đạo phân thân thực lực mạnh cỡ nào, không cần nhiều lời. Hắn đã từng vô số lần nằm mộng cũng nhớ đánh bại Hắc Long, nhưng lại am hiểu cổ lão bói toán bí thuật hắn, mỗi lần quẻ tượng bên trên đều biểu hiện chính là đại hung. Gần là đối với chiến Hắc Long một cái ý niệm trong đầu, quẻ tượng đều biểu hiện là đại hung. Hắn tại Vĩnh Hằng Sâm Lâm đã 10 năm, không dám bước ra một bước, đều là bởi vì Hắc Long. Hắn đã từng thề, Hắc Long ở một ngày, hắn liền vĩnh viễn không bước ra Vĩnh Hằng Sâm Lâm. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn vậy mà đã nhận ra Hắc Long khí tức biến mất, nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này, Hắc Long một đạo phân thân vậy mà liền đứng ở trước mặt mình. Hắn có vẻ hơi giống tay chân luôn cuống tiểu hài. Cố Phàm thân hình tại to lớn Vĩnh Hằng Chi Dạ trước mặt lộ ra rất nhỏ bé, nhưng chính là dạng này một cái tiểu côn trùng thân ảnh, lại chân thực dung chuyển quái vật khổng lồ này. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, kiến càng lay cây, giống như thật có thể. Vĩnh Hằng Chi Dạ còn tại lui. Cố Phàm tăng tốc động tác, lại một bước, đã đi tới Vĩnh Hằng Chi Dạ trước mặt. Vĩnh Hằng Chi Dạ nguyên bản liền cực kỳ nhỏ, hai viên trong mắt giờ phút này càng là co lại nhanh chóng. Huyết mâu hình bày, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp tại Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân thể lưu lại một đạo vết máu. Vĩnh Hằng Chi Dạ thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Biết không đường lui, hắn bắt đầu phản kháng. Trong tay màu xanh lá hồn đao bộc phát chói mắt màu xanh quang mang. Vâng. Huyết mâu cùng màu xanh lá hồn đao xen lẫn, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm là mỗi một lần giao phong lực lượng chống lại. Địa hình chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi. Nơi xa một mảnh cao lớn rừng cây, trong khoảnh khắc liền trở thành đất bằng. Những cái kia tại bình thường thế giới coi như tráng kiện đại thụ như là bụi bặm, biến thành mắt thường không thể gặp bụi. Vâng. Cuối cùng một tiếng bạo tạc kết thúc, hết thể giao phong 3 lần. Màu xanh lá hồn đao vỡ nát, Vĩnh Hằng Chi Dạ trên thân lại lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Bạch tường, Cố Phàm cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bạch tường tế ra. Hủy diệt tính bạch quang trong nháy mắt đem Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể to lớn toàn bộ bao phủ trong đó. Vĩnh Hằng Chi Dạ lần này càng thêm vững tin, người trước mắt chính là Hắc Long phân thân. Không phải, cái này bạch tường căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phục chế. Hủy diệt, thuần túy đến cực hạn hủy diệt bạch quang hạ. Ngay cả thực lực tạm thời đạt đến cự thần sơ kỳ Vĩnh Hằng Chi Dạ đều không chịu nổi. Hắn trong nháy mắt bị áp chế. U minh lực tuôn ra, bao khỏa toàn thân, để bạch tường xung kích hơi hỏa hoãn một điểm. Nhưng là, dạng này trình độ u minh chi lực căn bản là không có cách hoàn toàn chống lại cái này vô sắc giới thần lực thôi động đến cực hạn mạnh nhất thần kỹ. Bạch tường vừa ra, thế giới cơ hồ đều muốn cho không. Bạch tường xuất thủ về sau, Cố Phàm huyết mâu huy động. Sát na, Vĩnh Hằng Chi Dạ một cánh tay liền bị chém xuống. Tiếp lấy lại là một đầu. Vĩnh Hằng Chi Dạ tại bạch quang bên trong thống khổ ngao gạo. Căn bản không có phản kháng dư lực. Đường đường sống 10 vạn năm cửu thần, hiện tại tựa hồ chỉ có thể thúc thiết. A, Vĩnh Hằng Chi Dạ gầm thét. Hắn góp nhặt 10 vạn năm lâu u minh chi lực tại lúc này toàn bộ bộc phát. Màu xanh quang mang cùng ánh sáng màu trắng lẫn nhau chống lại. Ừm. Cố Phàm lạnh lông mày nhăn lại, bàn tay thôi động, thể nội tất cả vô sắc giới thần lực toàn bộ đẩy ra. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt nghiền ép Vĩnh Hằng Chi Dạ u minh chi lực. Mặc dù chỉ có Hắc Long Thiên vô cùng mấy thực lực, nhưng cũng không phải Vĩnh Hằng Chi Dạ có thể tùy tiện tiếp nhận tới. Hiện tại, Cố Phàm mở miệng. Ta hỏi, người đáp. Đã bị chém tới hai đầu cánh tay Vĩnh Hằng Chi Dạ bạo phát toàn bộ u minh chi lực về sau, vẫn là bị bạch tường áp chế, giờ phút này tựa như là dê đợi làm thịt. Nghe được Cố Phàm, hắn cực không tình nguyện nhẹ gật đầu. Huyết thạch tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương thế giới này lại là cái gì nguyên nhân? Vĩnh Hằng Chi Dạ vừa định mở miệng, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Minh tộc tiểu quỷ, ngươi thật là không được. Thanh âm kia, trang nghiêm to, thoáng như viễn cổ trung đồng gõ đãng, làm cho người nghe tâm thần dập dờn, nhưng lại tràn đầy vô tận thần vận. Nghe được thanh âm vang lên, Vĩnh Hằng Chi Dạ vẻ mặt thống khổ phía trên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hô lớn, tiền bối, xuất thủ cứu ta. Cứu ngươi. Cố Phàm hừ lạnh một tiếng đối thanh âm nơi phát ra, quắc, có năng lực như thế, cứ tới đi. A, cười lạnh như một tiếng. Một đạo bàn tay từ chân trời đen nghịt rơi xuống. Bàn tay to lớn, giống như một tòa núi cao. Cố Phàm rất là khinh thường, loại này nhìn như dọa người chiêu số, trong mắt hắn quá mức cấp thấp. Còn không đợi bàn tay hoàn toàn thành hình, Cố Phàm trong tay huyết mâu thẳng tắp hướng phía trên không lao đi. Một đạo lưu cầu vồng chớp động, bàn tay khổng lồ liền hoàn toàn tan vỡ. Kia to thanh âm cười lạnh nói, không tệ, có tư cách. Lập tức, đại thụ che trời ở giữa, kia cửa đồng xanh từ từ mở ra. Một cỗ sương mù màu đen, giống như thủy triều tuôn ra. Kinh khủng khí tức quỷ dị, mang theo đại khủng bố, các loại huyết tượng, yêu thú thần ma gầm rú liên tiếp. Toàn bộ vĩnh hằng bí cảnh cũng thay đổi thiên địa. Hắc ám trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Chỉ có bạch tường vẫn là ánh sáng màu trắng. Biến cố như vậy, khiến Bạch Mộ Linh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong ngoại trừ quái vật to lớn bên ngoài, còn có mạnh hơn quái vật tồn tại. Cái này đã vượt qua bọn hắn thế giới này mức cực hạn. Giữa thiên địa, hắc vụ như là gió lốc, ngay tại xé rách không gian, như là cố phàm vượt giới mà đến, chân trời khe nứt to lớn xuất hiện. Chức, bối, vĩnh hằng chi dạ tê, hắn không nghĩ tới cửa đồng xanh sau kia người sẽ như thế điên cuồng. Vậy mà trực tiếp vận dụng dạng này đại sát chiêu. Bất quá nhìn trước mắt cố phàm, hắn ngược lại là cảm thấy, cũng chỉ có dạng này sát chiêu mới có thể chống lại. Chân trời cái khe to lớn bên trong, một đôi con mắt màu đỏ ngay tại nhìn trộm phương thiên địa này. Nhưng đôi mắt này có chút trống rỗng, tựa hồ không có cái gì linh khí. Từ đôi mắt này bên trên nhìn, chủ nhân này hình thể cũng hẳn là to lớn vô cùng. Tiếp lấy một thanh âm gầm thét. Thanh âm chi uy, không chút nào yếu tại cố phàm. Hư vô, hư vô. Bạch. Chân trời khe hở bên trong, một tiếng trầm muộn bước chân vang lên, tiếp lấy chính là ầm ầm sấm sét. Sau đó, lại là một thanh âm vang lên, đáng chết hư vô, ngươi đem ta chỉ dẫn đến địa phương nào? Ân. Long tộc. Thanh âm hơi kinh ngạc, lập tức nổi giận. Long tộc, Long tộc. Đó lấy, chân trời trên cái khe, một thanh to lớn lưỡi búa thẳng tắp đánh rớt. Lực đạo mạnh, căn bản khó mà hình dung. Chỉ gặp lưỡi búa bên trên hàn nhận hiện lên. Mặt đất đã nứt ra, vết rách lan tràn, cắt ngang toàn bộ bí cảnh. Đã lâu không gặp a. Cùng chiến chi thần. Vĩnh Hằng chi dạ kinh hãi nói. Chương 77, chiến thần, Hình Thiên nhìn về phía chân trời dị biến. Cố Phàm lại cảm thấy đến một loại khí tức quen thuộc, là Cựu Thần. Từ khí tức ba động bên trong, Cố Phàm đã phát giác được chân trời kia bị xé nứt không gian về sau, vậy mà lại là một tôn Cựu Thần. Tôn này Cựu Thần khí tức ba động còn mạnh hơn Vĩnh Hằng Chi Dạ bên trên rất nhiều, thậm chí liên phá cực về sau Vĩnh Hằng Chi Dạ đều không thể so sánh cùng nhau. Hẳn là Cựu Thần. Cố Phàm trong lòng khẽ chấn động, lại là một tôn Cựu Thần xuất hiện sao? Cái này bí cảnh bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Tại sao lại tới một tôn Cựu Thần? Vừa rồi âm thanh kia cùng hắc vụ lại là cái gì? Cố Phàm hơi nghi hoặc một chút, lập tức bắt đầu hồi ức kế thừa Hắc Long Thiên ký ức. Cựu Thần bên trong, Cựu Thần thực lực, còn cần cự phủ, lại thêm Vĩnh Hằng Chi Dạ lời nói, lao hưu, cùng chiến chi thần. Cố Phàm nhanh chóng lục soát ký ức hình tượng, rốt cục từ Hắc Long trong trí nhớ tìm được tin tức tới tướng xứng đôi một. Hình Thiên, Hắc Long Thiên ký ức trong tấm hình, chỉ có cái kia gọi Hình Thiên giá hỏa mới có thể xứng với cùng chiến chi thần xưng hảo. Hắn cùng Vĩnh Hằng Chi Dạ, Hắc Long Thiên đều là cùng một thời kỳ, trên thực lực càng là viễn cổ chư thần bên trong đỉnh cấp cường giả. Hắc Long Thiên trong trí nhớ liên quan tới Hình Thiên bộ dáng rất nhanh liền bày biện ra tới, to lớn thân thể cường tráng, giống như là kinh nghiệm xa trường rèn luyện ra khát máu chiến sĩ. Một thanh cự đại phù đầu, đã từng cũng chém xuống qua vô số Long tộc tinh anh chiến sĩ. Tóc dài, bộ mặt mang theo mặt nạ, che cản một nửa bộ mặt, chỉ lộ ra một nửa táp tuấn khuôn mặt. Trên thân che áo giáp, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lam cuốn quanh. Tại viễn cổ trận đại chiến kia bên trong chiến tích chắc tuyệt, cùng cộng tác nữ bạn được xưng là mạnh nhất hai tôn tiên phong, khiến Long tộc vô số chiến sĩ sợ hãi. Cuối cùng bị Long tộc thủ lĩnh chém tới đầu lâu, nhưng là không có hoàn toàn chết đi. Bị chém tới đầu lâu Hình Thiên, thân hình một mực sừng sững không ngã, rơi vào trên chiến trường. Máu vết thương ấn, nhìn thấy mà giật mình, nhưng thân thể chính là không ngã. Bất luận là kinh lịch nhiều ít còn sót lại công kích, thẳng đến cuối cùng còn có hay không một tia sinh mệnh khí tức ba động, nhưng thân thể vẫn như cũ như là một toàn núi lớn, sừng sững không ngã. Mặc kệ là Long tộc hay là bộ tộc khác toàn bộ chấn kinh, không thể không xưng là cuồng chiến chi thần. Dạng này một tôn cường đại cự thần làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cố Phàm có chút không hiểu. Hắn không phải Long tộc thủ lĩnh chém tới đầu lâu sao? Cố Phàm kế thừa trong trí nhớ, Hắc Long Thiên cũng không có cùng Hình Thiên giao thủ qua. Chỉ biết là Hình Thiên bị chém tới đầu lâu về sau cũng chưa chết, về sau liền mai danh nhận tích, nhất đại cự thần giống như là vẫn lạc. Mặc dù Hắc Long Thiên cùng Hình Thiên chưa hề giao thủ, nhưng Cố Phàm cũng không ý kỵ tí nào. Cùng hắn giống nhau thực lực cộng tác nữ bạn, đã từng liền thua ở Hắc Long Thiên trong tay. Một mảnh đen kịt chân trời, một đôi con mắt màu đỏ lần nữa toát ra. Một tôn thân thể to lớn chậm rãi giáng lâm. Tôn này thân thể lộ ra hơi có chút cồng kềnh, con mắt vị trí ở trước ngực. Thân thể không có đầu, tay cầm cái này bốc lên ngọn lửa màu đỏ thắm cùng lam sắc hỏa diễm quấn quýt nhau cự phủ. Cuồng bạo khí tức từ chân trời trực áp đại địa. Ầm. Hình Thiên rơi vào mặt đất, khí tức quét sạch. Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số, đẩy ra khí tức lật tung chung quanh vô số quái vật. Ngay cả Lâm Hạo Nhiên 5 người hợp lực hình thành linh lực chống cự che đậy cũng bắt đầu rạn nứt. Lâm Hạo Nhiên biểu lộ có chút thống khổ, linh lực trong cơ thể giống như là bị rút khô tuôn ra. Hồ Nhã Nhã cũng giống như vậy. Ba người khác cũng là đem hết toàn lực phóng thích ra linh lực. Cựu Thần, Hình Thiên. Cố Phàm lãnh đạo nói, hắn hai vai hắc long không ngừng du động, nhe răng thấp giọng gầm rú. Một đôi ngọn lửa màu đỏ to lớn con mắt trong nháy mắt liền chú ý đến Cố Phàm. Long tộc, Long tộc. Hình Thiên nói xong, một thanh khổng lồ lưỡi búa bắt đầu giơ lên. Trên đường chân trời, vô tận lực đạo bắt đầu hội tụ đến cự phủ phía trên. Bạch, cự phủ hung hăng rơi xuống, trong chốc lát toàn bộ bí cảnh cuồng nổ. Mặt đất phi thạch lên không, sơn phong vỡ nát, rừng cây phá hủy. Cuồng bạo chi lực tuôn ra tại cự phủ phía trên, mục tiêu chính là Cố Phàm. Bởi vì Cố Phàm kế thừa Hắc Long Tiên thực lực, có Long tộc khí tức. Mất đi ký ức Hình Thiên cũng không có mất đi trong trí nhớ hiếu chiến tính tình, còn có địch nhân khí tức. Chỉ là người được một kia Long tộc khí tức, hắn cũng không chút nào do dự hướng phía Cố Phàm xuất thủ. Thời khắc này Hình Thiên, mặc dù mất đi đầu lâu về sau, không có lúc trước đỉnh phong trạng thái, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. So vĩnh hằng chi dạ phá cực trạng thái còn phải mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu cự thần trung kỳ. Thực lực như vậy, ngay cả Cố Phàm lại hơi có chút nhức đầu. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là có chút đau đầu mà thôi. Một tiếng vang thật lớn. Bèng. Lâm Hạo Nhiên bên này linh lực lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, năm người, tính cả Bạch Mộ Linh cùng một chỗ toàn bộ bị tung bay ra ngoài mấy trăm mét. Huyết Mâu đã cùng cự phủ giao phong. Cường đại lực đạo, hủy thiên diệt địa. A. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác cũng giữ tại cự phủ phía trên. Lực đạo trong nháy mắt lần nữa tăng lớn mấy lần. Cố Phàm hai trong mắt đỏ ngầu bên trong bắn ra nồng đậm chiến ý, hai vai hắc long cũng là giận thái. Dù cho mạnh như Hình Thiên như vậy cự thần, một kích này cũng không để cho Cố Phàm trong tay Huyết Mâu lùi ra phía sau mảy may. Ngược lại, Cố Phàm một tay Huyết Mâu có chút giơ cao lên một chút. Không có đầu lâu Hình Thiên, tư tưởng tương đối đơn giản, chỉ là giận dữ hét, không có khả năng. Cố Phàm giờ phút này đứng ở giữa không trung, một tay nắm lấy Huyết Mâu đối kháng Hình Thiên, hai tay nắm cự phủ, giống như một tôn ma thần, mái tóc dài màu trắng tùy ý phiêu đãng, hai con ngươi huyết hồng. Mặt đất, Vĩnh Hằng Chi Dạ đã nhận ra Cố Phàm cường đại. Ngay cả Hình Thiên dạng này cựu thần cũng không thể chiếm được mảy may thượng phong, Cố Phàm thực lực có thể nghĩ. Hắn mặc dù bị chém tới hai tay, nhưng còn không đến mức triệt để mất đi sức chiến đấu. Hai tôn cự thần liên thủ, hắn không tin, Cố Phàm còn có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối. Nhìn xem Cố Phàm cùng Hình Thiên đối kháng, Vĩnh Hằng Chi Dạ thực tế dự định phát động đánh lén. Màu xanh lá hồn đao lần nữa ngưng tụ trước người, mà Cố Phàm cũng đã nhận ra dưới thân Vĩnh Hằng Chi Dạ u minh chi lực phụ trào, nhưng hắn lựa chọn không nhìn thẳng. Trước mắt Hình Thiên ngược lại là có tư cách để hắn toàn lực đối phó. Thời khắc này Cố Phàm chiến ý sôi trào, đối chiến Hình Thiên dạng này cựu thần, quả nhiên là thông khoái. Hắc Long Thiên bản thân liền là một tôn cường đại vô song chiến sĩ, thời khắc này Cố Phàm cũng là như thế. Một cái chiến sĩ bản thân chiến ý bị kích phát, như vậy tiếp xuống liền sẽ rất thú vị. Bạch. Cố Phàm cũng không lãng phí thời gian. Huyết Mâu cùng cự phủ ở giữa chống lại, chỉ là lực đạo phía trên phun trào. Hắn có thể ngắn ngủi chèo chống, còn có thể chiếm thượng phong, nhưng là không thể lâu dài. Dù sao Hình Thiên thế nhưng là cường chiến chi thần, chiến ý lực đạo đều là đỉnh cấp. Chỉ tiếc, ta hiện tại thần lực còn không có khôi phục lại, không phải lấy Hắc Long Thiên 1/6 thực lực một kích toàn lực, cho dù ngươi là Hình Thiên cũng khó thoát trọng thương. Cố Phàm thu hồi Huyết Mâu, thân hình né tránh. To lớn lưỡi búa từ Cố Nhọn Phàm bên cạnh rơi xuống. Mặt đất trong nháy mắt lõm sụp đổ, cả vùng đều tại rung động. Căn bản khó có thể chịu đựng dạng này một vị cự thần trọng kích. Chương 78, binh chủ thần chi nhận ha ha, tiểu quỷ. Mặc kệ ngươi là Hắc Long phân thân vẫn là cái gì, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng khó thoát bại một lần. Vĩnh Hằng Chi Dạ trước người màu xanh lá hồn đao trong nháy mắt tới ra, hướng phía Cố Phàm mà đi. Cùng lúc đó, rơi vào mặt đất cự phủ cũng lại lần nữa nhấc lên, cải biến phương hướng hướng phía Cố Phàm cắt ngang mà đi. Ha ha. Cố Phàm cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lại lần nữa kéo lên. Thần lực bị Cố Phàm hoàn toàn phóng thích. Vô sắc giới cảm giác áp bách mạnh mẽ quét sạch thiên địa. Phá. Quát lạnh một tiếng, mang theo vô sắc giới thần lực trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo như rồng quyển màu trắng khí tức trong nháy mắt liền phá hủy Vĩnh Hằng Chi Dạ tế ra màu xanh lá hồn đao. Sau đó còn lại vô sắc giới thần lực thẳng tắp rơi vào Vĩnh Hằng Chi Dạ. Bèng. Cương đại bạo tạc, mặt đất đã phá thành mảnh nhỏ, Vĩnh Hằng Chi Dạ không tránh kịp cả người lần nữa bị đánh bay. Bay ra đồng thời, trong miệng dâng trào máu tươi, một tiếng giận mắng, ghê tởm. Mà cự phủ tới gần, Cố Phàm cũng không có đẩy ra vô sắc giới thần lực ngăn cản, mà là trực tiếp một tay nắm liền đem cắt ngang mà đến cự phủ giơ cao ở thái độ như thế, thật coi là trên trời dưới đất duy hắn độc tôn. Ngay cả bay ngược rơi xuống đất Vĩnh Hằng Chi Dạ đều khiếp sợ nói không ra lời. 10 vạn năm trước, chân chính Hắc Long cũng không có Cố Phàm như vậy. Một cái tay, liền có thể đơn bắt cự thần Hình Thiên hai tay hợp lực một kích. Kinh khủng, khó có thể tin. Vĩnh Hằng Chi Dạ cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đây quả thực liền không khả năng a. Chỉ có Cố Phàm mới rõ ràng Hắc Long Thiên chân thực thực lực. Chỉ là vẹn vẹn có được Hắc Long Thiên bộ phận thực lực, Cố Phàm cũng cảm giác được kia không cách nào nói rõ chúa tể cảm giác. 10 vạn năm trước Hắc Long Cố Phàm không rõ ràng đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng Bạch Long sau khi chết, loại kia in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ phẫn nộ cảm giác, Cố Phàm có thể lý giải. Khả năng cũng là bởi vì 10 vạn năm trước Bạch Long rời đi, Cố Phàm mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Bạch Long sau khi chết, Hắc Long Thiên dùng tuyệt đối thực lực khủng bố, trong khoảnh khắc liền giết mặc vào viễn cổ tất cả bộ tộc, căn bản không cho tất cả bộ tộc cơ hội phản ứng. Cũng chính là lúc kia, tất cả viễn cổ đại lao đám cự đầu mới biết được, Long tộc có cái gọi Hắc Long tiểu tử, là như vậy vô địch. 10 vạn năm sau Hắc Long, Cố Phàm vô cùng rõ ràng, thực lực của hắn căn bản đã không cách nào truy cứu căn nguyên. Tùy tiện triển lộ một điểm, chính là toàn bộ thiên địa. Một cái tên, liền có thể trấn áp giống Vĩnh Hằng Chi Dạ dạng này cửu thần. Cố Phàm cũng tin tưởng vững chắc, cường đại như vậy tồn tại, hắn nhất định còn sống. Cho nên Cố Phàm ngoại trừ thu hoạch đóng vai tiến độ bên ngoài, muốn nhất làm rõ ràng sự tình chính là Hắc Long Thiên cuối cùng đến cùng có chết hay không tại Thần Nhãn Phong Thần đại trận phía dưới. Đây hết thảy, liền cần trước từ huyết thạch bắt đầu. Phục sinh Bạch Long. Trước mắt Hình Thiên, bao quát Vĩnh Hằng Chi Dạ đều phải giải quyết. Còn có một vị, chính là những cái kia xé rách không gian màu đen mê vụ chủ nhân. Cố Phàm cảm nhận được khí tức ba động, có một tia quen thuộc, nhưng là không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Cái này tồn tại có thể tùy tiện xé rách không gian, còn có thể chỉ dẫn Hình Thiên tới chỗ này, thực lực giấu rất sâu. Tạch tạch tạch. Cố Phàm giơ cao ở cự phủ chung quanh truyền đến không gian vỡ vụn thanh âm. Hình Thiên hai tay nắm cả búa, thân thể về sau to lớn pháp tướng xuất hiện. Một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần pháp tướng, đến từ cự phủ bên trong. Cố Phàm cũng thôi động huyết mâu cực hạn, hồng mang chớp động. Một tôn 99 ma tướng dung hợp to lớn ma tướng pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Trong nháy mắt xuất hiện hai tôn to lớn pháp tướng khiến Bạch Mộ Linh bọn người tắt lưới. Mà Lâm Hạo Nhiên cùng Hồ Nhã Nhã, Tô Tiểu Tiểu cùng Từ Gia Tứ đã bất tỉnh đi. Bạch Mộ Linh tại vừa rồi to lớn xung kích bên trong, không tự chủ được kích phát thể nội thần lực, che chở thân thể. Giờ phút này nàng còn đem bốn người khác che chở ở bên trong. Không phải, nương tựa theo thân thể của nhân loại cực hạn, tại cái này cuồng bạo thiên địa khí hơi thở trước mặt, căn bản không chịu đựng được. Trung quanh, tính cả hắc tinh tinh khổng lồ như vậy quái vật đều đã mất mạng, chớ nói chi là cái khác quái vật cùng cái hố bên trong nhân loại. Hai tôn to lớn pháp tướng bắt đầu giao phong, nhìn như chậm rãi động tác, đều vận dụng lấy thiên địa chi lực. Đụng nhau một quyền, bầu trời đen nhánh bị vành ra ánh sáng. Một quyền qua đi, lại là một quyền. Khẩn thiết va chạm, oanh minh không ngừng. Bốn phía đại địa đã không có bất kỳ địa hình, toàn bộ phá hủy. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như là thế sự xoay vần lão giả, đã không chịu nổi gánh nặng. Thật mạnh long tộc. Hình Tiên không khỏi tán thưởng, coi như mất đi ký ức, nhưng là thực chất bên trong cái chủng loại kia đối long tộc chiến ý còn khắc lấy, hắn không nghĩ tới long tộc còn có thể có cường đại như vậy tồn tại. Không khỏi làm hắn vang lên vị kia, chính là chém xuống đầu của hắn vị kia. Trong mấy mắt, Hình Tiên táo bạo. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Cự phủ cùng huyết mâu huyền hóa pháp tướng giao phòng, phía dưới, một lớn một nhỏ hai tôn thân ảnh cũng bắt đầu giao phòng. Cố Phàm hướng thẳng đến Hình Tiên ngực mà đi. Cương đại kim cương giới thần lực thôi động, một cái siêu việt thiên khôi quyền thế tập ra. Oanh! Cố Phàm nắm đấm rơi vào Hình Thiên rũa ra trên bàn tay. Nguyên bản ngập trời khí tức trong nháy mắt thu nạp, giống như là bị Hình Thiên bàn tay khổng lồ bao khỏa. Sau đó Hình Thiên ngực, một khối màu đỏ mảnh vỡ chậm rãi bay ra. Vinh chủ thần chi nhận, Vĩnh Hằng chi dạ kinh hô. Cái này mảnh vỡ hắn không thể quen thuộc hơn được, hắn đã từng cũng có được một khối. Trong truyền thuyết, viễn cổ binh khí mạnh nhất, Vinh chủ thần chi nhận. Bởi vì quá mức cường đại, ngay cả viễn cổ long tộc thủ lĩnh đều không thể đem nó phá hủy, chỉ có thể đưa nó phá giải phong ấn. Hắn đã từng bỏ ra lớn đại giới, góp nhặt một khối. Nhưng là vì kế hoạch, hắn đem mảnh vỡ giao cho cửa đồng xanh sau kia người, bởi vì hắn biết mình không cách nào thu thập đủ bộ. Đã từng thu thập cái này thanh này Hãn Thế thần binh mảnh vỡ, là vì đối phó Hắc Long Thiên. Ai biết, Hắc Long Thiên về sau vậy mà. Hiện tại, Hình Thiên khối kia binh chủ thần chi nhận mảnh vỡ bị tế ra. Như vậy, kết cục tựa hồ đã có thể đoán trước. Sinh hồng sắc mảnh vỡ, nhìn như phổ thông, nhưng phía trên lưu động mỗi một đạo phù văn đều tràn ngập vô biên thần ẩn. Thật mạnh thần binh mảnh vỡ. Cố Phàm bị Hình Thiên đột nhiên tế ra sinh hồng sắc mảnh vỡ chấn kinh. Đây chính là trong truyền thuyết Sibiu binh chủ thần chi nhận. Truyền thuyết, Sibiu cầm trong tay binh chủ thần chi nhận có thể đánh bại chân chính Hắc Long Thiên. Cố Phàm không rõ ràng thật giả, nhưng hắn giờ phút này muốn thử xem, truyền thuyết này bên trong mạnh nhất chi khí, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tạch tạch tạch. Sinh hồng sắc mảnh vỡ sông phá lưu động từng nét đùa chú, bắt đầu lộ ra nguyên bản bộ dáng. Hào quang rực rỡ, giống huyết mâu thuần túy đến cực hạn sát lục chi khí ngưng tụ hào quang màu đỏ bắt đầu triển lộ. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng có thể nhìn ra, trôi này vũ khí lúc đầu chân thực cường độ. Vẹn vẹn chỉ là mảnh vỡ khí tức ba động, giống như ngập trời thần lực dâng trào, giống như là vô số viễn cổ thần cầm gào thét, giống như là vô số viễn cổ đại lao giáng lâm. Thiên địa khí hơi thở trong nháy mắt ngưng kết, chỉ có mảnh vỡ sát lục chi khí còn tại kéo lên. Chương 79, ngươi thụ thương xích hồng sắc mảnh vỡ triệt để sông mở kia giam cấm nó từng nét đùa chú. Khí thế đã nhảy lên tới cực điểm, chỉ từ mảnh vỡ hình dạng bên trên rất khó coi ra đã từng trôi nảy vũ khí bộ dáng, nhưng là từ khí tức bên trên không khó coi ra trôi nảy vũ khí trình độ kinh khủng. Binh chủ thần chi nhận mảnh vỡ bắt đầu hư hóa đưa ra hắn không chọn vẹn bộ vị. Sau đó một thanh giống như đao lại như kiếm kỳ quái vũ khí hiện hóa ra ngoài. Giữa thiên địa, Hình Thiên trong tay cự phủ huyễn hóa ra tới to lớn pháp tướng một thanh nắm chặt binh chủ thần chi nhận. To lớn pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng. A! Cự phủ pháp tướng cùng huyết mâu huyễn hóa pháp tướng giao phong nguyên bản rơi xuống hạ phòng, giờ phút này tay cầm binh chủ thần chi nhận về sau, thế cục trong nháy mắt bắt đầu cải biến. Mạnh! Huy động binh chủ thần chi nhận, đến từ mạnh nhất thần binh bộ phát ra lực lượng trực tiếp đánh út về phía huyết mâu ma tướng pháp tướng. Ma tướng pháp tướng lui lại một bước, toàn lực ngăn cản. Hình Thiên bản thể nhìn thấy cơ hội, bắt đầu hướng phía Cố Phàm xuất thủ. Lục bộ đại thần ngốc tại chỗ, bộ mặt biểu lộ hơi choáng. Dạng này trình độ giao phong, bọn hắn đã không cách nào nhúng tay. Chỉ là một vòng khí tức ba động, bọn hắn đều muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản. Cố Phàm hai vai hắc long lưu động, tại Hình Thiên to lớn bàn tay lồng đóng mà đến thời điểm, trong nháy mắt du động mà ra. Hai đầu đầu rồng hướng phía Hình Thiên bản thể bàn tay ngăn cản mà đi. Cố Phàm thì là đang điên cuồng ngưng tụ vô sắc giới thần lực. Thể nội vô sắc giới thần lực đang lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Bởi vì đóng vai tiến độ hạn chế, hắn vô sắc giới thần lực cũng đã nhận được hạn chế. Không phải giờ phút này cũng sẽ không bị động như vậy, nhất là binh chủ thần chi nhận mảnh vỡ xuất hiện về sau. Kia huyết mâu pháp tướng cùng cự phủ pháp tướng giờ phút này đã thế lực ngang nhau, mặc dù không có rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Trong hắc vụ, thanh âm vang lên, minh tộc tiểu quỷ cùng một chỗ độc thủ. Giờ phút này thế cục đã bất lợi cho Cố Phàm, không nghĩ tới thao túng hắc vụ kia người đột nhiên mở miệng nói chuyện, dự định liên hợp lại cho Cố Phàm đả kích chí mạng. Vĩnh Hằng chi dạ nghe xong gật đầu. Nhập hồn. Một tiếng nhập hồn, Vĩnh Hằng chi dạ thân thể to lớn bắt đầu vỡ nát. Sau đó một tia màu xanh lá u ám quang mang từ mỗi đạo bên trong mảnh vỡ tuôn ra. Những này thân thể mảnh vỡ bắt đầu gây dựng lại. Nguyên bản thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ. Từng mảnh thân thể mảnh vỡ giống như là áp xúc áo giáp lân phiến. Từng mảnh bao trùm mà tới. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Vĩnh Hằng chi dạ thoát thai hoàn cốt, thay đổi một bộ dáng. Hắn giờ phút này mới giống như là một tên chiến sĩ, một tên khoác trên người áo giáp viễn cổ minh tộc chiến sĩ. Trong tay màu xanh lá hồn đao đã thực chất hóa, trở nên hàn mang hiện lên. Mà sương mù màu đen cũng bắt đầu ngưng tụ, không còn bao phủ toàn bộ bí cảnh, mà là tạo thành một tôn màu đen tự tượng. Không có mặt mũi, không có cụ thể ngoại hình, chỉ có một tôn hình dáng. Còn có một đôi tại màu đen bên trong đều có thể phân biệt rõ ràng mắt đen, tỏa sáng chói lọi. Hình Thiên nhìn cũng không phải là cùng bọn hắn một đám. Hắn cũng không có bởi vì Vĩnh Hằng Chi Dạ cùng Hắc Vũ kia người chuẩn bị liên hợp lấy ra mà cảm thấy hưng phấn. Hắn đối Cố Phàm không lưu dư lực xuất thủ, mèn mèn bởi vì đến từ thể nội, khắc vào thực chất bên trong đối Long tộc địch ý nhập hồn sau Vĩnh Hằng Chi Dạ thực lực đã đạt đến cự thần trung kỳ. Thời khắc này Vĩnh Hằng Chi Dạ mới giống như là lúc trước cái kia hiếu chiến minh tộc cự thần. Đoạn đi hai tay bị Vĩnh Hằng Chi Dạ ẩn nấp đi, thời khắc này Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể chỉ so với nhân loại bình thường lớn hơn gấp đôi, không có vừa rồi khổng lồ như vậy. Một cái tay cầm trường đao màu xanh lục, một cái tay khác thì là mở ra bàn tay, ngay tại hội tụ u minh chi lực. Chân trời hắc vụ cự tượng cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, một tay nắm càng lúc càng lớn, giống như núi cao, bắt đầu bao phủ tại Cố Phàm cùng Hình Thiên trên không. Cố Phàm dáng người còn lăng không cao ngạo mà đứng, hai vai hắc long còn tại cùng Hình Thiên đẩy ra bàn tay chống lại. Cố Phàm hiện tại cực độ khát vọng lực lượng, cục diện cảm giác nguy cơ cũng không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Kế thừa hắc long thiên truyền thừa sau hắn cơ hồ đều quên sợ hãi là cái gì, nhưng là hiện tại sẽ phải đứng trước hai tôn cự thần liên thủ, tăng thêm còn có hắc vụ kia người, tình huống đã không thể lạc quan. Cố Phàm thể nội vô sắc giới thần lực từ vượt giới về sau vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bão hòa, ngược lại là một bên khôi phục một bên tiêu hao, giờ phút này dừng lại trong giây lát thời gian cũng chỉ là lần nữa khôi phục 30% ấy. Nếu là có được hắc long thiên càng nhiều lực lượng, có phải hay không liền sẽ không có như bây giờ cục diện. Cố Phàm lạnh lùng nghĩ đến. Vĩnh Hằng Chi Dạ cùng hắc vụ đã không còn chừa cho hắn thời gian. Bạch, Vĩnh Hằng Chi Dạ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu xanh lá hồn đao bổ ra, trong tay U Minh Chi Hỏa cũng theo đó đẩy ra. Chân trời hắc vụ cự thủ cũng bắt đầu bao phủ lớn phía dưới. To lớn bàn tay màu đen không có trực tiếp đẩy ra, ngược lại giống như là một đạo trận pháp, bắt đầu hiện ra một tia màu đen ảo diệu phù văn. Rầm rầm rầm, ảo diệu màu đen phù văn từng đạo rơi xuống, toàn bộ hướng phía Cố Phàm mà đi. Cố Phàm trong nháy mắt liền cảm nhận được cùng loại kia phong thần trận giam cầm chi lực. La hư vô. Cố Phàm cảm nhận được màu đen phù văn khí tức ba động, đã biết hắc vụ thế lực sau lưng là cái gì. Nguyên lai là hư vô. Không kịp nghĩ nhiều, Vĩnh Hằng Chi Dạ công kích cũng theo nhau mà tới. Bạch, U Minh Hỏa Diễm tới trước, sau đó màu xanh lá hồn đao đánh rớt, mà Hình Thiên một cái khác to lớn bàn tay cũng oanh kích mà tới. Hai vị tự thần, một vị hư vô, ba công kích toàn bộ đánh trúng bầu trời nửa tế Cố Phàm. Một máy mắt, ba loại khác biệt thần lực dâng trào, giống như là núi lửa phun trào. Cố Phàm chỗ đứng lập không gian đã vỡ nát đến cực hạn, trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Ha ha ha, bầu trời màu đen cự tượng cười như điên. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng chắc cười. Hình Thiên thì vẫn là không ngừng lẩm bẩm, giết chết Long tộc. Và anh, Cố Phàm nhận công kích về sau, giữa thiên địa huyết mâu huyễn tượng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó biến thành màu máu trường mâu hình thái, từ phía chân trời thẳng tắp rơi xuống. Quanh một tiếng đâm vào mặt đất chia năm xẻ bảy, lung la lung lay bên trong, Bạch Mộ Linh sắc mặt có chút kinh hoàng. Hắn như vậy cường đại, không có khả năng tùy tiện. Lục bộ đại thần đều tâm thần chấn động. Thần chủ hắn. Đột nhiên, Bạch Mộ Linh thể nội không thức giới thần lực điên cuồng tuôn ra, giống như là rút khô Bạch Mộ Linh khí lực toàn thân, không thức giới thần lực tuôn ra trong nháy mắt, Bạch Mộ Linh nhẹ nhàng nhắm mắt đã bất tỉnh. Không thức giới thần lực tuôn hướng giữa không trung, biến hóa ra một đạo nổi bật nữ tử thân ảnh. Màu tím váy dài có chút phiêu đãng, không dính vào một tia bụi bặm. Sáng tỏ con ngươi, nói không hết ôn nhu. Một đôi ngọc thủ chậm rãi đẩy ra mảnh này mơ hồ, sụp đổ không gian. Cường đại không thức giới thần lực bắt đầu chữa trị phương này không gian bặm mẹo. Giữa thiên địa nguyên bản phân loạn bạo động khí tức, tại nữ tử xuất hiện một khắc, giống như là bị thiên sứ vớt ve qua, trở nên yên tĩnh. Ngay cả không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng tựa hồ trở nên chậm lại. Vĩnh Hằng Chi Dạ trầm mặc, chân trời to lớn hắc vụ trầm mặc, ngay cả một mực tự lẩm bẩm Hình Thiên cũng trầm mặc. Tiếp lấy, Cố Phàm thân ảnh xuất hiện, trên thân áo bào đen đã vỡ nát, để trần trên thân thể có vết thương, mái tóc dài màu trắng đều bị cắt rơi một sợi. Nữ tử ngọc chậm tay chậm đẩy ra, không thức giới thần lực rất nhanh liền khôi phục Cố Phàm vết thương trên người. Nữ tử chậm rãi mở miệng, "Ngươi, thụ thương." Thoại âm rơi xuống, Cố Phàm trong trí nhớ bắt đầu hiện ra vô số không thuộc về mình đoạn ngắn. Kia là Hắc Long Thiên, kia là thời niên thiếu Hắc Long Thiên. Hắn mỗi lần chinh chiến mặc dù đều là thắng lợi, mang cũng hầu như là mang theo một thân thương thế, mà vì hắn trị liệu chính là Bạch Long. Chương 80, chân chính trời, trở về Cố Phàm cảm nhận được ngàn năm qua đều chưa từng cảm nhận được đau đớn. Bất quá đau đớn rất nhanh tại không thức giới trị liệu xong biến mất. Bạch Long liền đứng tại bên cạnh hắn, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng Cố Phàm suy nghĩ đã bắt đầu phức tạp. Kia đóng vai thanh tiến độ ẩn ẩn có vương lòng dấu hiệu, chẳng lẽ lại muốn đột phá sao? Cố Phàm thật bất ngờ, nếu như hiện lúc này lần nữa tăng lên đóng vai tiến độ, như vậy không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất giải quyết chiến đấu phương pháp nhanh nhất. Hừ, lại là Long tộc khí tức. Hình Thiên trước hết nhất đánh phá thiên địa ở giữa yên lặng. Tiếp lấy Hắc Vũ cũng cười lạnh nói, lại là thần tộc, bất quá khí tức rất yếu ớt. Vĩnh Hằng Chi Dạ chưa từng gặp qua Bạch Long, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa rồi hợp lực công kích đã nổi lên hiệu quả, hiện tại coi như thêm ra một cái khí tức yếu ớt cổ thần huyễn ảnh, lại có sợ gì? Lại nói tiếp đến, Hình Thiên xuất thủ trước. Các loại hình thiên lại lần nữa ra tay thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Dạ lập tức đi theo màu xanh lá hồn đào chém ra. Chân trời to lớn trên bàn tay trận pháp phủ văn lần nữa rơi xuống. Cố Phàm cũng sẽ không tùy tiện để công kích như vậy đi đánh vỡ Bạch Long Huyễn Ảnh. Liền xem như Huyễn Ảnh, cũng tuyệt đối không cho phép bị tổn thương. Huống chi, Cố Phàm cảm thấy lần này không thức giới thần lực phun trào khí tức, giống như so với lần trước càng thêm yếu ớt, nếu như lần nữa bị đánh tan, như vậy Bạch Long rất có thể sẽ biến mất. Đúng, sẽ biến mất. Cố Phàm tuyệt đối sẽ không để Bạch Long biến mất, nếu như biến mất, như vậy thì tính có được huyết thạch cũng vô pháp đem nó phục sinh. Bạch thân hình phun trào, Cố Phàm bảo hộ ở Bạch Long trước người. Đối mặt ba đạo công kích, Cố Phàm thể nội tất cả khôi phục như cũ, vô sắc giới thần lực cùng nhau tuôn ra. Cương đại vô sắc giới thần lực đầu tiên đánh tan Vĩnh Hằng Chi Dạ trường đao màu xanh lục. Tiếp lấy chính là chân trời phù văn trận pháp. Sau đó lại là hình tiên đánh tới to lớn bàn tay. Thế nhưng là, Cố Phàm quên đi chân trời kia cự phủ pháp tướng. Pháp tướng nhanh chóng rơi xuống một cái nặng trảm. Kia binh chủ thần chi nhận bạo phát đi ra uy lực, ngay cả Cố Phàm đều không thể toàn bộ chống cự. Bạch. Cố Phàm một tay giơ cao không, sinh sinh giơ cao ở binh chủ thần chi nhận thực thể công kích. Nhưng từ binh chủ thần chi nhận dâng lên động ra lực lượng lại giống như là vô biên vô hạn, không cách nào chặn đường. Ba ba bá, không ngừng đánh thẳng vào Cố Phàm thân thể, bao quát Bạch Long Huyễn Ảnh. Lại cạch. Tựa như là bọt biển vỡ vụn, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Bạch Long Huyễn Ảnh chậm rãi vỡ nát. Bạch Long vốn là muốn nói lời nói còn chưa mở miệng, liền bị xung kích không thể không tiêu tán. Đây là nàng cùng Cố Phàm lần thứ hai gặp mặt, thời gian ngắn ngủi, làm cho người thổn thức. Ha ha ha, thật sự là không chịu nổi một kích. Chân trời to lớn màu đen huyễn ảnh cười như điên. Công kích còn không có dừng lại. Cố Phàm sắc mặt đã tại Bạch Long huyễn ảnh vỡ nát sana, trở nên cực độ hắc chìm. Trong cơ thể hắn cuồng bạo chiến ý đã xông phá hắn thời khắc này thân thể cực hạn. Hắn hai tròng mắt đỏ ngầu vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia màu trắng. Đó lấy, Cố Phàm trái tim giống như là dừng lại. Lồng ngực kia màu đen vậy vẫn bắt đầu nóng lên. Tư tưởng trống rỗng, trống không bên trong đi tới một tôn bóng đen. Là a, Cố Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Ngập trời gầm rú trực tiếp vỡ nát chân trời to lớn bàn tay. Đón lấy, Cố Phàm vung lỏng ra giơ cao ở binh chủ thần chi nhận bàn tay. Tùy ý kia to lớn binh chủ thần chi nhận rơi vào trên người, sau đó bị xung kích rơi vào mặt đất, kích thích trận trận cát bụi, thẳng tắp rơi vào vực sâu mặt đất khe hở. Thần chủ là bị đánh bại sao? Thiên Khôi nhìn trước mắt một màn này, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Còn lại lục bộ đại thần vẻ mặt ngây ngô, trên thân mồ hôi lạnh rì rào. Chân trời, Hình Thiên, Vĩnh Hằng Chi Dạ, bao quát hắc vụ cự tượng toàn bộ nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn chằm chằm Cố Phàm rơi xuống mặt đất, cười lạnh. Long tộc, rốt cục lại chém giết một tên Long tộc. Hình Thiên quát lên điên cuồng. Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng đẩy mặt kinh hỉ. Mặc dù Cố Phàm không phải chân chính Hắc Long Thiên, nhưng cũng giống cực kỳ hắn một đạo phân thân. Lần này có thể đánh bại, đánh giết Cố Phàm, Vĩnh Hằng Chi Dạ làm sao có thể không kinh hỉ? Chỉ có chân trời hắc vụ cự tượng còn tại trầm mặc, bởi vì hắn cảm nhận được làm hắn khí tức kinh khủng chậm rãi hình thành, đến từ mặt đất, đến từ Cố Phàm rơi xuống địa phương. Một thanh âm như ngàn vạn năm băng sơn giết lạnh. Ta ngược dòng tìm hiểu quá mệnh vận cư trú chỗ, thấy rõ hôm khác khởi nguyên. Không gì khác, chỉ vì ngươi, Bạch Long. Ta nói qua, vận mệnh nếu là muốn đưa ngươi mang rời khỏi bên cạnh ta, chân trời góc biển, thế giới biên giới, ta chắc chắn nó chu sát. Lời nói không ngừng băng lên. Một tôn thân ảnh chậm rãi từ mặt đất khe hở dâng lên. Ta giận lúc thiên địa vì đó vỡ nát. Thoại âm rơi xuống, chân trời vỡ nát. To lớn màu đen cự tượng trong nháy mắt tiêu tán. Thư Bô, nếu ta lại lần nữa trở về lúc, nhất định giết tới ngươi phương thế giới. Cố Phàm, không, đây cũng không phải là Cố Phàm, đây mới thực là Hắc Long Thiên. Hắc Long Thiên chậm rãi xuề bàn tay ra, chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Kia tiêu tán không thức giới thần lực bắt đầu ngưng tụ. Chỉ có Hắc Long Thiên mới có thực lực như vậy có thể làm được, bằng Cố Phàm tạm thời còn không thể. Là đối Bạch Long xuất thủ, kích phát siêu việt hệ thống hạn chế bản năng phản ứng. Hắc Long Thiên trở về, Vĩnh Hằng Chi Dạ trong nháy mắt liền cảm nhận được đến từ trời cảm giác áp bách, thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt. Minh tộc, Vĩnh Hằng Chi Dạ, Hắc Long Thiên hai con ngươi màu trắng, đây là trạng thái đỉnh cao nhất. Lời nói khí tức luôn xuất phát tùy, chỉ là nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Dạ nói lời nói, Vĩnh Hằng Chi Dạ cảm giác thân thể ngay tại không tự chủ được vỡ nát. Đến từ linh hồn run rẩy làm cho hắn không cách nào ổn định thân hình, lăng không thân thể trong nháy mắt rơi xuống. Ngươi không phải chết sao? Hắc Long, Vĩnh Hằng Chi Dạ từ mặt đất đứng dậy, hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Hắc Long Thiên nhìn cũng không nhìn mặt đất Vĩnh Hằng Chi Dạ một chút, phát ra từ nội tâm miệt thị chính là không nhìn, hắn hoàn toàn liền đem Vĩnh Hằng Chi Dạ dạng này một tôn cựu thần xem như không khí, không tồn tại. Ngược lại, chỉ là chú ý chậm rãi ngưng tụ tới không thức giới thần lực. Mà đối diện, Hình Thiên căn bản không có kiêng kỵ đối diện là ai. Hắn lại cảm nhận được Long tộc khí tức, chỉ là lần này Long tộc khí tức so trước đó muốn mạnh hơn vô số lần. Hình Thiên không chút do dự đối với Hắc Long Thiên xuất thủ. Bạch. Theo Hình Thiên chỉ dẫn, tay cầm binh chủ thần chi nhận to lớn pháp tướng trực tiếp một kiếm bổ tới. Hắc Long Thiên có chút nước mắt, nói: "Cựu thần Hình Thiên, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình." Lời nói hoàn tất, Hắc Long Thiên trung quanh thân thể, ám tưởng xuất hiện. Tiếp lấy hắn lại nói ra: "Binh chủ thần chi nhận sao? Liền xem như hoàn chỉnh, cũng có coi." Thoại âm rơi xuống, mặt đất huyết mâu giống như là nhận cảm ứng. Không cần Hắc Long Thiên chỉ dẫn, liền trong nháy mắt phá vỡ mặt đất, rơi vào trong tay của hắn. Cường đại huyết mâu, thời khắc này uy lực mới là đỉnh phong. Khí tức không chút nào thua binh chủ thần chi nhận. tiếp xuống ta liền để các ngươi biết dám đối Bạch Long, dù chỉ là nàng một tia thần lực xuất thủ đại giới, phương tiên địa này hủy diệt đi. Chương 81, Hắc Long Thiên là Hắc Long. Vĩnh Hằng Chi Dạ run rẩy thân thể nói, biểu lộ cực độ sợ hãi. Loại này sợ hãi là đến từ sâu trong linh hồn. Lục Bộ Đại Thần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thời khắc này thần chủ chỗ nào vẫn là trước đó thần chủ. Ám tường ngăn cản Hình Thiên Pháp Tướng trong tay bổ tới binh chủ thần chi nhận, Hắc Long Thiên cầm trong tay huyết mâu, khí thế rung khắp hoàn vũ. Phương thiên địa này hủy diệt đi. Vô cùng bá đạo tiếng nói rơi vào chân trời, rơi vào đại địa, thật lâu không có tán đi. Có chút nước mắt, Hắc Long Thiên kia màu trắng tinh hai con ngươi bên trong, làm cho người sợ hãi đến cực hạn uy áp liền triển lộ ra. Vô tận thần uy, mênh mông thần lực tràn ngập giữa thiên địa. Hắc Long Thiên trước người, là bị hắn ngạnh sinh sinh ngưng tụ trở về, nguyên bản tán loạn không thức giới thần lực vô cùng quen thuộc, ngay tại chậm rãi hội tụ ra Bạch Long thân hình. Hắc Long Thiên thu hồi bạch mâu quan mang, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt ngay tại chậm rãi hội tụ không thức giới thần lực. Tựa hồ thiên địa hết thảy đều không trọng yếu, Minh tộc cựu thần Vĩnh Hằng Chi Dạ không trọng yếu, cùng chiến chi thần Hình Thiên cũng không trọng yếu, Hình Thiên pháp tướng trong tay binh chủ thần chi nhận càng không trọng yếu. Tựa như là thiện tay liền có thể tùy tiện mất diệt, hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thời khắc này Vĩnh Hằng Chi Dạ mới hiểu được, làm Hắc Long thật giáng lâm, những cái kia nghe đồn liền lộ ra cỡ nào bất lực, tự sụp đổ. Có lẽ ngay cả hoàn chỉnh binh chủ thần chi nhận cũng vô pháp đối Hắc Long tạo thành uy hiếp. Điểm này Vĩnh Hằng Chi Dạ hiện tại đã hoàn toàn xác định, bởi vì Hắc Long thiên giờ phút này căn bản cũng không tính để ý tới rơi vào trên đỉnh đầu to lớn trường kiếm. Hắn quan tâm chỉ là trước đó cái kia đạo nữ tử thân ảnh. Nghĩ tới đây, Vĩnh Hằng Chi Dạ tựa hồ minh bạch cái gì, hai con ngươi bên trong con ngươi thình lình phóng đại đến cực hạn. Bởi vì Hình Thiên cái này mãng phu giờ phút này đang chuẩn xuất bị hướng phía Hắc Long Thiên đánh tới. To lớn bàn tay mang theo lực lượng ba động sẽ ảnh hưởng đến Hắc Long Thiên trước người Bạch Long hư ảnh đoàn tụ. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Chi Dạ cũng không phải là thay Bạch Long hư ảnh hay là thay Hình Thiên lo lắng, mà là vì chính hắn. Hành động này thế nhưng là sẽ dẫn tới Vĩnh Hằng Chi Dạ muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng hết thể cũng không kịp. Hình Thiên đã xuất thủ. Đồng thời, một cỗ bạch mang đã bao phủ Hình Thiên. Vĩnh Hằng Chi Dạ sợ hãi đến hết hầu đã không phát ra thanh âm nào. Cái này bạch mang là bạch tường. So trước đó Cố Phàm thi triển bạch tường mạnh vô số lần, chỉ là khí tức ba động, liền hủy thiên diệt địa. Đại địa giạn nước, bầu trời đã sớm khắp nơi đều là khe hở, nhìn qua giống như là từng cái màu đen lỗ thủng. Bạch mang bên trong, Hình Thiên hô hấp đình trệ, sinh mệnh chi lực ngay tại nhanh chóng tan biến. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không có đầu lâu Hình Thiên giờ phút này lại có một tia đến từ trong thân thể bản năng sợ hãi cảm giác. Kia sắp tới gần Hắc Long Thiên bàn tay trong nháy mắt liền vỡ nát. Bạch tường bên trong, cự thần Hình Thiên thực lực bị đè ép đến cùng. Từ cự thần rơi xuống cổ thần, còn tại không ngừng hạ xuống. Mà Hắc Long Thiên chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra một trường, không có cái khác mảy may dư thừa động tác. Một trường này, đem bạch tường bên trong Hình Thiên thôi động. Thân thể khổng lồ từ bạch mang bên trong bắn ra, vang một tiếng liền mấy trăm mét có hơn. Toàn bộ to lớn thân thể hiện lên uốn lượn trạng thái, nơi ngực đỏ thấm hai con ngươi ngọn lửa màu đỏ trở nên ảm đạm. Vĩnh Hằng Chi Dạ run rẩy, ngửa đầu nhìn xem bay rất ra ngoài Hình Thiên, trong mắt thần sắc sợ hãi lại nhiều một tia chấn kinh. Đường đường cùng chiến chi thần, coi như bị gọt đi đầu lâu, cũng là cự thần bên trong mạnh nhất. Huống chi còn có binh chủ thần chi nhận mảnh vỡ nơi tay, đã từng càng là lấy một chống trăm viễn cổ dũng mãnh cự thần, trấn thủ quy khư chi môn 10 vạn năm. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng bị Hắc Long một kích đánh thành dạng này. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Dạ không còn dám muốn? Bởi vì Hắc Long Thiên chân thực thực lực, hắn thật không dám nhìn trộm. Cùng chiến chi thần, hừ. Hắc Long Thiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, không gì hơn cái này. Tiếng nói hoàn tất, Hắc Long Thiên chậm rãi thu về bàn tay. Đơn giản động tác, Hình Thiên thần hồn vỡ vụn. Vĩnh Hằng Chi Dạ hiện tại trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn. Trước mặt Hắc Long Thiên, chỉ có chạy trốn mới có thể tìm một chút hy vọng sống. Hắc Long Thiên mặc dù không nhìn Vĩnh Hằng Chi Dạ tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Vĩnh Hằng Chi Dạ. Hắc Long Thiên hai con ngươi bên trong ánh sáng màu trắng thẳng tắp bắn về phía hắn. Vĩnh Hằng Chi Dạ đã quay người, đưa lưng về phía chân trời giữa không trung Hắc Long Thiên. Nhưng khi Hắc Long Thiên ánh mắt bên trong nóng bỏng bạch mang bắn về phía hắn thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Dạ thân hình chỉ trệ, mồ hôi lạnh lâm ly, sát khí, thuần túy sát khí tuôn hướng hắn. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục di chuyển bước chân? Ngươi cũng sống hơn 10 vạn năm, hiện tại nên thời điểm trở về âm hư, độ hướng quy khư chi môn. Hắc Long Thiên nói xong, trong tay huyết mâu nở rộ sáng chói ánh sáng hoa. Chỉ là hơi thúc giục hạ huyết mâu, trong nháy mắt liền quán xuyên Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể. Ta, Vĩnh Hằng Chi Dạ lời nói vẫn chưa xong tất, cũng đã cảm nhận được trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác thống khổ. Trái tim đã bị huyết mâu chính xác nhắm chuẩn, ta một tay liền có thể chấn áp tất cả viễn cổ cửu thần, mà ngươi, bao quát các ngươi viễn cổ minh tộc, từ đây biến mất. Bá đạo ngữ khí, không có chút nào kháng cự chi lực, tựa như là ngay cả là muốn tính mệnh của ngươi lời nói, đều làm người vô pháp cự tuyệt. Hắc, rồng. Thời khắc cuối cùng, Vĩnh Hằng Chi Dạ cố nén thân thể kịch liệt đau đớn, có chút giật giật bờ môi, nhẹ giọng lời nói, thì thào, ngươi rất cô độc a. Không gian tiếng vỡ vụn từ Hắc Long Thiên trước người bắt đầu lan tràn, tốc độ cực nhanh, hướng phía Vĩnh Hằng Chi Dạ mà đi. Vĩnh Hằng Chi Dạ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, đánh vỡ trong lòng e ngại. Thừa dịp cuối cùng thời gian, tiếp tục mở miệng. Người coi như có được hủy diệt bản nguyên thế giới thực lực lại như thế nào, còn không phải. vỡ vụn đã lan tràn đến Vĩnh Hằng Chi Dạ trước người. Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể run rẩy dữ dội, sinh mệnh chi tức nhanh chóng tán đi. Trên thân U Minh chi lực tuôn ra, nhưng cũng là nhanh chóng biến mất. Tiếp tục, Hắc Long Thiên lạnh giọng buông đến. Vĩnh Hằng Chi Dạ chỗ nào còn có thể tiếp tục? Trong miệng đã không phát ra được bất luận cái gì âm tiết. Bạch, Vĩnh Hằng Chi Dạ thân thể bắt đầu vỡ nát, linh hồn cũng như thế. Hắc Long khí thế, không cách nào nói rõ. Lục Bộ Đại Thần trong mắt tựa hồ lại nhiều một tia kính sợ. Vâng, viễn cổ minh tộc lưu lại tới cựu thần, từ đó hoàn toàn biến mất. Duy nhất may mắn còn sống sót viễn cổ minh tộc di chủng, không còn tồn tại. Vĩnh Hằng Chi Dạ sinh mệnh khí tức biến mất. Một sợi bản nguyên linh hồn bắt đầu tuôn ra thiên địa, đang hướng vi hư. Hắc Long Thiên cũng không có xuất thủ chặn đường, bằng hắn vốn là có thể chặn đường. Nhưng hắn giờ phút này, căn bản không quan tâm Vĩnh Hằng Chi Dạ, chỉ là quan tâm trước người không thức giới thần lực ngưng tụ. Không thức giới thần lực chậm rãi ngưng tụ, nhưng không cách nào ngưng tụ ra Bạch Long thân hình. Chỉ là thuần túy không thức giới thần lực. Vận mệnh có lẽ chính là như thế. Chân chính Hắc Long Thiên trở về, cũng vô pháp nhìn thấy Bạch Long một mặt. Dù chỉ là hư ảnh. Nổi giận, đến từ trời giận dữ. Một thanh âm đúng vào thời khắc này cuồng tiếu mà lên. Thanh âm nơi phát ra đã bị san thành bình địa Vĩnh Hằng Xâm Lâm bên trong cửa đồng lớn về sau. Ha ha ha. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, vang lánh tới cực điểm. Chương 82, trấn áp Hắc Long Thiên có đúng không? Ngươi còn nhớ ta không? Cửa đồng xanh sau thanh âm cùng thiếu, tiếp tục nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Thanh âm dừng một chút, cố ý nâng lên ngữ khí, tựa hồ muốn lấy lời nói đến chống lại tôn này ngạo thiên tuyệt địa viễn cổ chủ thể. Đáng tiếc, coi như ngươi lại lần nữa trở về, cũng vô pháp ngăn cản ta. Kế hoạch. Ha ha ha. Cùng thiếu, thế giới đã bị cắt đứt, hư vô đem lại lần nữa xâm lấn. Lời nói vẫn chưa xong tất, sau đó triệt để dừng lại. Sau đó, một tiếng kinh hô, tiếp lấy một tiếng hét thảm. A! Hắc Long Thiên hai con ngươi tinh huy xuyên thấu qua cửa đồng xanh, thấy rõ hết thảy. Một đạo thần lực liền khu động mà đi, trực tiếp để cửa đồng xanh sau kia người ngậm miệng. Ta hơi xuất thủ, liền đã tới cực hạn của các ngươi. Bao quát ngươi, Cựu Thần Hình Thiên. Hắc Long Thiên hai con ngươi chuyển qua, lần nữa nhìn chằm chằm Hình Thiên. Huyết Mâu đã trở về trong tay, hết sức căng thẳng. Huyết Mâu lần nữa bắn ra, xuyên thủng Hình Thiên thân thể. Giữa thiên địa to lớn huyễn tượng vỡ nát, binh chủ thần chi nhận cũng lặng yên rơi xuống mặt đất. Hết thể tựa hồ phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong chớp mắt. Sau đó, giống như không có cái gì có thể ngăn cản, hoặc là nói quấy rầy Hắc Long Thiên cùng kia mang theo Bạch Long khí tức không thức giới thần lực. Hắc Long Thiên hai con mắt màu trắng đã chậm rãi khôi phục, trở nên xanh thẳm, thâm thúy. Trong đó, mang theo một tia nói ra tận ôn nhu. Một tôn chúa tể có thể xuất hiện ánh mắt như vậy, khiến mặt đất Lục Bộ Đại Thần vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy Hắc Long Thiên đơn trưởng có chút giơ cao lên. Nguyên bản cố phạm để vào thần lực ngưng tụ không gian bên trong huyết thạch trong nháy mắt xuất hiện, sau đó toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả huyết thạch đều đang hướng phía Hắc Long Thiên hội tụ. Lớn nhỏ khác nhau, huyết thạch hết thể hơn 30 khối. Ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực, toàn bộ bị bóc ra rút ra. Sau đó huyết thạch hòa tan, hóa thành từng đạo màu đỏ sinh mệnh chi tức, bắt đầu chậm rãi dung nhập Bạch Long không thức giới thần lực bên trong. Sau đó không thức giới thần lực hóa thành một đoàn hoa văn, một đoàn ảo diệu vô tận, hình dạng cực kỳ mỹ lệ hoa văn. Từng mảnh hoa dâm hiện lên trong suốt hình, tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng vòng sinh mệnh chi lực ngay tại dập dờn. Đóa hoa kia cánh chậm rãi bị Hắc Long Thiên thần lực bao phủ. Hắc Long Thiên cực kỳ cẩn thận, sợ kia cuồng bạo thần lực đem cánh hoa phá hư. Ta thời gian còn lại cũng không nhiều, rất đáng tiếc, Bạch Long, ta không cách nào lại gặp ngươi một mặt, nhưng ta đáp ứng ngươi, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Rất nhanh. Tiếp lấy, Hắc Long Thiên vô sắc giới thần lực trực tiếp lồng đóng toàn bộ bí cảnh, biến mất đi. Hắc Long Thiên nói xong, toàn bộ Vĩnh Hằng bí cảnh vỡ nát. Kia cửa đồng xanh cũng rạn nứt, biến mất. Hắc Long trước người, một đoàn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Hắn một bước bước vào. Làm sau thời gian, hắn muốn làm một việc, một kiện đủ để khiến thế giới kia tất cả mọi người hít thở không thông sự tình. Bạch, cao ngạo thân ảnh, hai vai Hắc Long, để trần nửa người trên, cầm trong tay huyết mâu. Hắc Long Thiên xuất hiện ở Cố Phàm nguyên bản kia phương thế giới, kết tinh sơn đỉnh, thần điện trước đó. Thân được tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách cảm giác, trước nay chưa từng có áp bách cảm giác, màu máu ngập trời. Khí thế lồng đóng phương này so Vĩnh Hằng bí cảnh lớn hơn mấy trăm lần thế giới. Trong thời gian ngắn nhất, trấn áp phương thế giới này, tất cả bá đạo lời nói truyền khắp toàn bộ thế giới. Cự nhân dơ cao lên trên đảo nhỏ, tam đôi con mắt, thân hình khí thế thần vận vờn quanh lão giả quá sợ hãi. Không được, hắn trở về. Nơi cực hàn, Minh tộc vương tọa phía trên, Minh chủ nguyên bản mệt mỏi sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cuối cùng ăn một chút lẩm bẩm, nên tới, rốt cuộc đã đến. Si Bưu tộc, Thần Hồn Sơn, Si Bưu hai con ngươi có chút nheo lại, trầm mặt ra. Bộ tộc khác đều là như thế, không phải kinh ngạc, chính là cực độ sợ lên. Phương thế giới này, kỳ thật chính là nguyên bản vũ canh kỳ thế giới chia cắt mà tới. Mỗi cái bộ tộc tộc trưởng đều là một đạo phân thân. Bọn hắn nguyên bản thực sự nhu đồ, một cái kinh thiên bố cục. Nhưng giờ phút này toàn bộ nóng này bất an bởi vì Hắc Long Thiên khí tức xuất hiện. Nguyên bản Cố Phàm khí tức chỉ là tương tự. Hiện tại, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Hắc Long Thiên, hắn thật đến rồi. Ngay tại Minh chủ khiếp sợ đồng thời, một thân ảnh đã cướp đến Minh vực biên cảnh. Minh tộc đại tướng cùng đao giờ phút này đang định dẫn đầu Minh tộc tinh nhuệ xâm lấn thần vực biên cảnh. Không nghĩ tới một tôn thân ảnh đột nhiên đi tới trước mặt. Hắc Long Thiên nguyên bản căn bản không nhìn bọn hắn tồn tại. nhưng cuồng đao lại cảm nhận được trên người hắn ba động thần tộc khí tức, hoặc là nói long tộc khí tức bàng bạc vô cùng. Cuồng đao mặc dù sợ hãi, nhưng sau lưng mấy vạn mình tộc tinh anh chiến sĩ đều tại, hắn không sợ hãi. Người nào dám xông vào mình tộc lĩnh vực? Hắc Long Thiên hai con ngươi nhìn chằm chằm cuồng đao, cuồng đao thân thể không từ lên lạnh run. Ta đã từng đem mình tộc đuổi giết tới địa ngục giới, không nghĩ tới ngay cả chia cắt thế giới bên trong, mình tộc vẫn là như thế đáng thương. Chỉ dám. Hắc Long Thiên lời nói còn chưa nói xong, cuồng đao đã phá cực. Một cái cuồng vũ đại đao đánh út về phía Hắc Long Thiên. Thử. Thử lạnh một tiếng. Hắc Long Thiên căn bản không có bất kỳ động tác gì. Cuồng đao vũ khí trong tay vỡ nát, phá cực biến mất. Tiếp lấy, chính là vô tận thần lực xung kích thân thể, căn bản khó mà ngăn cản. Cuồng đao không rõ ràng trước mắt người tới là ai, trong óc tựa hồ nhớ tới một cái tên, thần chủ. Hắn chính là chúng thần chi chủ sao? Cuồng đao trong lòng chấn kinh. Lực lượng như vậy so sánh, đơn giản chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Một cái mắt, cuồng đao thân thể hóa thành huyết vụ. Sau lưng mấy bạn minh tộc tinh anh chiến sĩ càng là cảm giác không thấy địch nhân tập kích phương hướng, liền bị vô tận thần uy nghiền ép, toàn quân bị diệt. Chỉ ở tử vong thời khắc, nhìn thấy một tôn thân ảnh lướt qua. Mà Bạch Mộ Linh bên này, làm Bạch Mộ Linh các loại năm người mở mắt thời điểm, các nàng người đã ở hoang dã. Tình huống gì? Từ gia tứ có chút ngộp bức. Lâm Hạo Nhiên cùng Hồ Nhã Nhã đồng thời kinh hô. Đây là cái gì? Năm người trước mặt, một đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen, bị tầng tầng thần vận quang hoa vần quanh. Bạch Mộ Linh cảm nhận được khí tức quen thuộc, là trong cơ thể mình kia cỗ thần bí lực lượng. Vậy mà thực chất hóa. Ngoa tạo. Đây là cái gì? Vĩnh hằng bí cảnh đâu? Chúng ta làm sao lại ra rồi? Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Từ gia tứ trong lòng. Ngay cả bí cảnh cổng vào đều biến mất. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc nói, tiếng nói kết thúc, hoa sen kia trạng màu trắng lưu ly cánh hoa từng mảnh tan lụi, hóa thành từng đạo màu trắng khí tức tràn vào Bạch Mộ Linh thể nội. Bạch Mộ Linh trên thân khí thế bắt đầu cải biến, thân vận một vòng nhộn nhạo lên. Ngự linh sư đẳng cấp, trực tiếp đột phá siêu phàm đỉnh phong tấn thăng truyền kỳ. Linh tỷ ngươi. Bạch Mộ Linh có mấy lời giật mình. Một thanh âm nhớ tới, là ta, Bạch Long. Chương 83, quá khứ, hết thảy là ta. Bạch Long. Bạch Long thanh âm vang lên, không chỉ Bạch Mộ Linh một người có thể nghe thấy, các bốn người cũng có thể nghe thấy đạo thanh âm này. Bạch Long. Hồ Nhã Nhã lạnh lông mày nhăn lại. Tô Tiểu Tiểu ngắm nhìn bốn phía muốn tìm ra là ai đang nói chuyện. Từ gia tứ thì ngơ ngác nhìn Bạch Mộ Linh, tựa hồ đang đợi thanh âm tiếp tục vang lên. Lâm Hạo Nhiên cũng nhìn xem Bạch Mộ Linh. Bạch Mộ Linh thì là nhắm mắt cảm thụ được tấn thăng chuyển kỳ ngự linh sư về sau, thể nội linh lực biến hóa, đồng thời cũng tại cảm thụ được kia lực lượng thần bí biến hóa. Lực lượng thần bí cùng trước đó trạng thái ngủ say có chút khác biệt. Cỗ này lực lượng thần bí tựa hồ tại thể nội diễn sinh ra được một viên hạt giống. Ngay tại này mầm. Hiện tại, ta muốn đem ta biết toàn bộ nói cho các ngươi biết. Bạch Long lời nói tiếp tục vang lên. Lời nói dễ nghe, mang theo ôn nhu khí tức, giống như là thiên sứ, vuốt ve năm người tâm linh. Cái này khiến nguyên bản cảm xúc có chút không hiểu năm người trong nháy mắt ổn định lại tâm thần. Chỉ là nghe như vậy lời nói phát âm, đều là một loại hưởng thụ. Trong đó cũng có quan hệ với ta trùng sinh bí mật sao? Bạch Mộ Linh trong lòng mặc ngữ. Bởi vì liên quan tới nàng là trùng sinh sự tình, không có những người khác biết. Mặc dù nàng cũng không phải là tận lực muốn giấu giếm cái gì, nhưng giờ phút này đã nhanh biết đáp án, Bạch Mộ Linh cũng không muốn gây nên chú ý của những người khác. Cho nên vấn đề này nàng chỉ ở trong lòng đặt câu hỏi, cũng không có mở miệng. Bạch Mộ Linh trong lòng mặc ngữ Bạch Long tự nhiên có thể nghe được. Bạch Long ngừ một tiếng. Bạch Mộ Linh chấn động trong lòng, quả nhiên, chính mình trùng sinh không phải ngẫu nhiên, hoặc là nói là ngoài ý muốn. Nguyên lai hết thảy đều là có người tại thao tác. Nàng có chút bức thiết muốn biết đáp án. Sau đó Bạch Mộ Linh bờ môi có chút giật giật, mở ra sáng tỏ đẹp mắt con ngươi, hỏi, biết những chuyện này sau sẽ như thế nào? Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng. Bạch Long hồi đáp. A. Từ gia tứ kinh ngạc ra một tiếng. Sau đó chính là Lâm Hạo Nhiên mày rậm nhăn. Hồ Nhã Nhã nhấc lên bên hông đại hào hồ lô rượu, hướng trong mồm ngực một hớp rượu. Tô Tiểu Tiểu cũng khó được lộ ra một loại nghiêm túc biểu lộ. Năm người đều lấy khác biệt phương thức, cưỡng chế lấy chính mình khẩn trương, luôn uống. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy qua vừa rồi vĩnh hằng bí cảnh bên trong tồn tại. Vĩnh hằng chi dạng, hình thiên, còn có hắc vụ. Bao quát huyết thạch cùng cố phàm. Trong này tùy tiện một vị liền có thể tùy tiện cải biến bọn hắn năm người chỗ thế giới. Bởi vì tùy tiện một vị thực lực liền đã nghiền ép bọn hắn hệ thống tu luyện đỉnh, đế cấp. Bạch Long thanh âm hơi suy tư một hồi. Dễ nghe thanh âm bắt đầu êm tai nói, đây hết thảy đều muốn từ một cái khác khắp nơi trên đất thần tộc bản nguyên đại thế giới nói lên. Bạch Long vừa mới mở miệng liền khiếp sợ đến năm người. Bản nguyên đại thế giới, khắp nơi trên đất thần tộc, khiến năm người căn bản là không có cách tưởng tượng. Một mấy lần địa thần minh thế giới là dạng gì địa phương? Bất quá, tại được chứng kiến vĩnh hằng bí cảnh mấy vị kia cự thần thực lực về sau, năm người rất nhanh liền cưỡng chế trong lòng chấn kinh. Tiếp tục nghe Bạch Long thanh âm kể ra, sáng tạo bản nguyên đại thế giới về sau, thần mạch còn sót lại, vạn vật đều đạt được tiến hóa. Cái này tiến hóa không giống như là phổ thông thế giới loại kia sinh vật tiến hóa, mà là trực tiếp trở thành thần. Những này thần được xưng là viễn cổ chư thần. Cỏ cây tiến hóa được xưng là tinh linh thần tộc. Linh trưởng động vật tiến hóa trở thành linh nhãn thần tộc. Đất hai môi du đều chiếm được tiến hóa. Sơn thần tộc cùng môi du thần tộc. Thời kỳ đó được xưng là viễn cổ chư thần kỷ nguyên. Vạn vật đều thần, vạn tộc san sát. Bạch Long thanh âm nói, ngoại trừ nàng vang lên êm thai thanh âm đàm thoại bên ngoài, chỉ có càng ngày càng gấp rút tiếng hít thở. Năm người nhịp tim càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng Bạch Long thanh âm nói đến một cái tên, Nàng dừng một chút, sau đó mang theo từng tia có chút thương cảm ngữ khí nói tiếp. Hắc Long chính là chư thần kỷ nguyên sau mấy vạn năm bên trong đản sinh, ta cùng hắn cùng một thời kỳ, cùng một bộ rơi. Về sau, bộ lạc của chúng ta bị. Nói tới chỗ này, Bạch Long trầm mặc. Tựa hồ tận lực muốn trốn tránh đoạn này hồi ức, Bạch Long lựa chọn trực tiếp nhảy qua. Về sau, Hắc Long liền thành vũ giác bộ rơi dũng mãnh nhất chiến sĩ, cũng thành bộ lạc chi chủ bản cổ, thưởng thức nhất xuất sắc nhất nghĩa tử. Nghe đến đó, Lâm Hạo Nhiên cho ra một cái chấn kinh tam quan tin tức. Bạch Mộ Linh thủ hộ linh Hắc Long có phải hay không dị giới thần linh hiện tại đã được đến đáp án. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là Bạch Mộ Linh thủ hộ linh vậy mà sống lâu như vậy. Cụ thể bao lâu Bạch Long không hề ghi chú, chỉ là chính Lâm Hạo Nhiên suy tính, đại khái hơn 10 năm. Bởi vì Vĩnh Hằng Bí cảnh bên trong từng có cùng Vĩnh Hằng chi dạ đối thoại. Hắn không rõ, liền xem như thần linh, sao có thể sống lâu như thế? Đương nhiên, cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong động một tí mấy trăm vạn vài ước vạn năm không thể so sánh. Nhưng trong hiện thực, từ Lâm Hạo Nhiên góc độ xuất phát, liền xem như cái tư chất bình thường người bình thường sống trên 1 năm, hắn thực lực cũng thâm bất khả trắc. Huống chi còn là cái sống hơn 10 vạn năm thần. Nói cách khác, Hắc Long còn có người đều sống hơn 10 vạn năm sao? Lâm Hạo Nhiên mở miệng hỏi. Ừm, đúng thế. Bạch Long trả lời. Lâm Hạo Nhiên trong nháy mắt sắc mặt kinh trắng tấu triệt. Nhưng là, Bạch Long lại tiếp tục nói ra, Vĩnh Hằng chi dạng, cùng Hình Thiên cũng đều là sống hơn 10 vạn năm cựu thần, nhưng ta cũng đã là chết. Ngoa tạo. Từ gia tư kém chút ngảy dựng lên. Đây là cái gì nát tam quan chuyện ma? Tô Tiểu Tiểu cũng nghiêm túc đặt câu hỏi nói, chết rồi. Vậy ngươi vì cái gì còn biết nói chuyện, sẽ còn đem lực lượng thần bí ban cho Mộ Linh tỷ? Nho nhỏ lời nói, chính là Bạch Mộ Linh vừa định mở miệng hỏi. Bạch Long thanh âm trầm mặc một hồi, quyết định đem sự tình từ Tô Tiểu Tiểu đặt câu hỏi bên trên kéo ra. Từ chính mình sau khi chết đơn giản nhanh chóng dễ hiểu giảng cho 5 người nghe. Ta xác thực chết rồi, 10 vạn năm trước liền chết. Hô. Từ gia tứ điên cuồng hô hấp, muốn chính mình chấn định một điểm. Ta chết tại chư thần bạo loạn đêm trước. Khi đó, Hắc Long vừa thu được sáng thế tinh thạch, từ tinh thạch bên trên thu hoạch toàn bộ bản nguyên thế giới lực lượng cường đại. Bạch. Tương đạo màu trắng khí tức từ Bạch Mộ Linh thể nội tuôn ra, theo tiếng nói giải thích, màu trắng khí tức bắt đầu bao phủ 5 người. Sau đó 5 người phảng phất đưa thân vào một mảnh thế ngoại bí cảnh bên trong, bốn phía đục trắng một mảnh. Đó lấy, trang cảnh biến hóa, màu trắng khí tức diễn hóa ra HD phim 10 vạn năm trước trang cảnh. Vô danh đỉnh núi, Hắc Long hai vai đầu rồng chấn thiên triệt giống, khí tức cuồng bạo, tựa như một tôn thần đồ. Chân trời nứt ra, vô số hỏa cầu điên cuồng rơi rơi, mặt đất rạn nứt. Chư thần sắp phạt, cường đại thần tộc kết minh, toàn bộ bản nguyên đại thế giới đều biến thành một mảnh chiến trường. Một mảnh chư thần chiến trường. Biến tùy tiện một tôn thần minh khí tức ba động, đều là sông núi dòng sông vỡ nát, không đành lòng nhìn. Mà vô danh trên đỉnh núi, Hắc Long Thiên thu hồi cường đại cuồng bạo tức giận, ánh mắt lóe ra bi thương. Hắn nhìn xem trong ngực tuyệt mỹ nữ tử này chính là Bạch Long, cũng là Hắc Long thế tử. Chỉ là, thời khắc này Bạch Long sinh mệnh khí tức đã phi thường yếu ớt. Không có chuyện gì. Hắc Long lời nói nhẹ nhàng an ủi, nhưng là toát ra tình cảm ba động thật là vô cùng nhu tình mang theo cực nóng nhiệt độ. Cùng thanh âm đàm thoại âm hình thành rõ ràng so sánh. Hắc Long, đừng lại đi. Bạch Long giờ phút này đã nói không nên lời đầy đủ ngữ, sinh mệnh chi tức ngay tại nhanh chóng tan biến, sắp đi đến điểm kết thúc. Hắc Long thắc mắc, ánh mắt bên trong vô cùng nhu tình. Không có chuyện gì, Bạch Long ngươi ngủ trước một hồi. Hắc Long dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta đáp ứng ngươi, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Câu này, rất nhanh. Đảo mắt cũng đã là 10 năm. 83 chương 84, không có trời thế giới tràng cảnh vỡ nát, biến mất. Bạch Long lời nói còn tại không ngừng vang lên. Thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, làm cho lòng người bình tĩnh, tạp niệm lắng đọng. Hắc Long hắn, quả nhiên không có gạt ta. Chỉ là, nói đến đây, Bạch Long ôn nhu thở dài. Có lẽ, bị chú định vận mệnh là không cách nào đánh vỡ. Ngay cả Hắc Long cũng không có cách nào. Bạch Long nói xong, Bạch Mộ Linh hỏi, ngươi về sau thật sống lại sao? Ừm, ta sống, là Hắc Long nô dịch chúng sinh góp nhặt 10 vạn năm lâu huyết thạch làm ta phục sinh. Huyết thạch? Nô dịch chúng sinh? Lượng tin tức đột nhiên khổng lồ. Bạch Mộ Linh sắc mặt bắt đầu biến hóa, những người khác cũng giống vậy. Chắc không được. Lâm Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn có một tia đáp án. Nhưng Lâm Hạo Nhiên tiếp lấy Bạch Mộ Linh vấn đề tiếp tục hỏi, ngươi không phải sống sao, vì cái gì lại? Bạch Long biết Lâm Hạo Nhiên còn chưa nói hết lời là có ý gì, liền hồi đáp, làm ta mở hai mắt ra một khắc này, một cây chủy thủ liền đâm trúng lồng ngực của ta. A. Từ gia tứ nghe xong, có chút thổ thức. Ngay cả Hồ Nhã Nhã băng lãnh trên nét mặt cũng bắt đầu có chút động dung. Dù sao cái kia gọi Hắc Long ra hỏa thế nhưng là hao tốn 10 vạn năm cố gắng a, kết quả công giá chẳng. Như vậy Hắc Long có phải hay không bạo nộ rồi? Đây là 5 người trong lòng muốn biết nhất. Bạch Long đương nhiên cũng biết, 5 người ý nghĩ trong lòng. Thế là đem phía sau trải qua đều nói một lần. Sau đó tất cả mọi người, tựa hồ cũng trầm mặc. 5 người, ý nghĩ khác nhau. Bạch Long thanh âm yếu ớt thở dài. Là ta nghĩ đến quá đơn giản, đại hòa giải là không thể nào. Tô Tiểu Tiểu thẳng thắn nói ra, Bạch Long tiền bối, ngươi lúc đó tại sao muốn ngăn cản hắn đây? Bạch Long trầm mặc. Đúng vậy a, đây là nàng cho tới nay đều đang tự hỏi vấn đề. Vì cái gì? Đằng sau đến cùng phải hay không chính nàng hại Hắc Long? Nhưng Lâm Hạo Nhiên ý nghĩ cùng Tô Tiểu Tiểu không giống, bởi vì hắn tại vừa rồi tràng cảnh bên trong bao quát trước đó bí cảnh bên trong đều gặp Bạch Long bản thể bộ dáng. Nhu tình vô hạn con ngươi bên trong, đó có thể thấy được tính cách của nàng là như vậy ôn hòa. Nghe thấy thanh âm nói chuyện đều là như vậy an ủi tâm linh. Có thể nói, nàng cùng Hắc Long xem như hai thái cực đi, một cái hòa bình, một cái giết chóc. nếu như không ngăn cản, như vậy sẽ chỉ làm kia phương thế giới lâm vào càng vô tận giết chóc vòng xoáy. Lâm Hạo Nhiên nói xong, Hồ Nhã Nhã cũng phát biểu ý kiến. Cùng Lâm Hạo Nhiên không giống, nàng ngược lại là tán thành Tô Tiểu Tiểu nói. Hắc Long mặc kệ là nàng tận mắt nhìn thấy, vẫn là vừa rồi Bạch Long tự thuật bên trong, thực lực hiển nhiên đã đạt đến kia phương thế giới trần nhà cấp bậc. Nô dịch chúng sinh đều chỉ là vì người thương. Nam nhân như vậy, nghĩ tới đây, Hồ Nhã Nhã đánh đáy lòng đều có chút ngưỡng mộ lên dạng này bá khí nam tử. Thế là mở miệng nói ra, đại hòa giải không thành, nên dùng thực lực đi trấn áp. Từ gia tứ cũng là nói ra một câu sự thực khách quan lời nói. Nếu là ngươi nói một câu vì ngươi báo thủ, đoán chừng. Bạch Long vẫn là trầm mặc. Nàng mặc dù không có bản thể, nhưng là linh hồn hạt giống đã ký túc tại Bạch Mộ Linh thể nội. Nàng có thể suy nghĩ, nàng cũng so năm người này loại rõ ràng. Nếu như hủy diệt tất cả cổ thần, thế ra thần hồn của bọn hắn, có lẽ thật có thể đem nàng phục sinh. Đây là ngoại trừ huyết thạch bên ngoài biện pháp duy nhất. Nhưng là, Hắc Long không có làm như vậy. Hắn vẫn là có chỗ giữ lại, cũng không phải là kia phương thế giới trong mắt mọi người lãnh khốc vô tình chúa tể. Hết thảy rất chóc, nô dịch cũng là vì phục sinh chính mình. Tương phản, Hắc Long lại là như vậy cô độc. Không ai có thể tới gần hắn, bởi vì tất cả mọi người e ngại hắn thực lực. Cũng không ai có thể để hắn vẫn lạc, bởi vì hắn thật quá vô địch. Rất khó tưởng tượng, cái này 10 vạn năm chờ đợi đối Hắc Long là cỡ nào dày vò. Kia 10 vạn năm chờ đến lấy giỏ trúc mà múc nước đối Hắc Long lại là cỡ nào trâm trọng. Lại là một tiếng yếu đất thở dài. Bạch Long nói tiếp đi đến đằng sau. Nàng lần nữa bị phục sinh sự tình. Là bất tử điểu. Lại cạnh. Bạch Mộ Linh run mạnh. Tâm linh run dậy một chút. Quả nhiên, cùng mình ở kiếp trước khi trùng sinh ngự linh bất tử thần hoàng có quan hệ. Bất tử điểu. Bốn người khác, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này kéo tới bất tử điểu lại là cái gì? Bạch Long nói tiếp. Hắc Long biến mất tại thần nhãn trưởng lão vận dụng bản cổ lực lượng phong thần đại trận bên trong, thần bực liền triệt để đã mất đi đối tam giới quyền khống chế. Tam giới phá vỡ, bị Hắc Long chấn áp viễn cổ chư thần trở về, ngay cả dị giới cường đại hư vô cũng bắt đầu xâm lấn. Toàn bộ bản nguyên đại thế giới không còn có gì vãng loại kia hòa bình, khắp nơi. Bạch Long sở dĩ biết những này, đều là bất tử điểu nói cho nàng biết. Nguyên bản một mực nghĩ đối kháng trời viễn cổ thần cầm bất tử điểu bị trời xé nát lông vũ, cuối cùng giấu kín tại trụ vương áo giáp bên trong. Sau đó tại trụ vương đối kháng trời thời điểm lần nữa bị trời đánh giết vẫn lạc. Nhưng bất tử điểu là có được viễn cổ cường đại huyết mạch, cùng trời tọa kỵ ứng long thuộc về đẳng cấp tương đương. Không chỉ có bất tử bất diệt, còn có thể dựa vào tinh huyết đến khôi phục nhanh trong thực lực. Làm bất tử điểu lần nữa phục sinh thời điểm, trước mắt hết thảy đều đã cải biến. Nó đã từng vô số lần đều tưởng tượng lấy không có trời thế giới, là cỡ nào phồn vinh hòa bình. Nhưng khi thật trời biến mất thời điểm, nó biết là nó nghĩ sai. Không có chí cao chúa tể nắm giữ một giới, thế giới này rất nhanh liền bị chia cắt. Không chỉ như vậy, đã từng nhân loại có lẽ còn có thể đang không ngừng lao động dưới, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Nhưng là không có trời về sau, loạn hơn. Nhân loại lẫn nhau chém giết, thần cũng tham dự, viễn cổ chư thần cũng tham dự. Một khắc và bình an thả cũng không có. Đại địa mất đi sức sống, sơn hà không ngừng vỡ nát, chiến hỏa khắp nơi đều là. So trời dẫn đầu thần vực, thành lập thần quyền thời điểm loạn lên gấp mấy trăm lần. Ngắn ngủi trong vòng trăm năm, nhân loại giảm mạnh, chư thần cắt cứ. Vĩnh hằng bí cảnh chính là bị cắt đứt một phương bản nguyên thế giới tiểu không gian. Khi tất cả người lấy lại tinh thần thời điểm, trời đã không có ở đây. Hô hào diệt sát trời tồn tại, khi hắn thật không tại, tất cả mọi người lại chờ mong cầu nguyện có thể hay không xuất hiện kế tiếp thiên na cường giả vô địch. Đáng tiếc, lại hơn trăm năm, không ai có thể nhất thống. Bản nguyên đại thế giới mặc dù sẽ không hoàn toàn tan vỡ, nhưng cũng từ từ trở về viễn cổ trạng thái. Nhân loại căn bản không có biện pháp lại kéo dài sinh tồn được. Bao quát một chút yếu thần, thực lực không đủ, chỉ có trốn đi, hoặc là bị tru sát. Tru sát cũng không phải là cùng Hắc Long như thế trấn áp, mà là triệt để hắn vẫn lạc, vận khí không tốt ngay cả quy khư chi môn đều không thể vượt qua. Bất tử điểu mặc dù có cổ thần thực lực, nó che chở lấy nhân loại, nhưng chung quy là lực lượng có hạn. Nó cuối cùng cũng là vẫn lạc tại chư thần liên thủ phía dưới, về sau, nó dùng bẩm sinh đặc thù thần lực, nguyên thủy giới thần lực, tìm được linh hồn của ta. Về sau, liên tới đến thế giới này. Nói đến đây, Bạch Mộ Linh trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai là, dạng này. 84 chương 85, trấn áp một giới Bạch Mộ Linh nghe đến đó, đại khái có thể hiểu nàng thủ hộ linh quá khứ, không có tuyệt đối tốt hoặc xấu. Khứ trừ thực lực phương diện tới nói, Hắc Long chính là một tôn si tình chúa tể. Nàng rất khó tin tưởng, cái kia liền nói chuyện cùng ánh mắt đều băng băng lánh lánh nam tử, sẽ như thế đối đãi người yêu của mình. Nếu như Bạch Long bị huyết thạch phục sinh chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ kia phương thế giới mới có thể xuất hiện chân chính an bình. Không còn cần huyết thạch trời, có lẽ liền sẽ không lại nô dịch chúng sinh, mà viễn cổ chư thần cũng sẽ không chạy ra chấn áp chi địa, bao quát giống đỉnh hàng chi dạ xa như vậy cổ may mắn còn sống sót cựu thần cũng sẽ không xuất thế. Lại càng không cần phải nói kia dị giới hư vô lực lượng. Bởi vì kia phương bản nguyên đại thế giới chúa tể gọi thiên. Một cái tên liền có thể trấn áp vạn vật sinh linh tồn tại. Có hắn tại, thần quyền liền sẽ không xuống dốc. Thế giới sẽ không vỡ cách càng sẽ không bị chư thần chia cắt. Kia Hắc Long. Không đúng. Từ gia tứ mở miệng hỏi, chờ Hắc Long hai chữ ra miệng thời điểm hắn lại dừng một chút, lập tức thu hồi trước đó tiếp tục nói ra, ngày đó đâu? Hắc Long. Hắn tìm được người thừa kế, ta dùng không thức giới thần lực thấy rõ hắn quá khứ, cũng là đến từ một phương khác thế giới, gọi Cố Phàm. Người thừa kế? Cố Phàm. Từ gia tứ giật mình. Bạch Mộ Linh sững sờ. Lập tức, Bạch Long tiếp tục nói ra, ta có thể dựa vào huyết thạch sinh mệnh chi lực truyền đạt ý thức thời gian không nhiều lắm. Nếu là Hắc Long hắn lại xuất hiện, xin hay ta nói cho hắn biết, nếu như không chiến thắng được vận mệnh, mời hắn cố mà chân quý chính mình, không cần lại thay ta. Bạch Long tiếng nói còn chưa nói hết, liền suy yếu xuống dưới. Cuối cùng, Bạch Mộ Linh thể nội loại kia tử tựa hồ lần nữa lâm vào ngủ say. Nhưng loại này ngủ say cùng trước đó lực lượng thần bí khác biệt, là đang chờ đợi nảy mầm. Bạch Mộ Linh rất rõ ràng cảm thụ được thể nội loại kia tử phát ra lực lượng, giống như là chờ mong chui từ dưới đất lên chủ sinh. Mà Bạch Mộ Linh mặc dù tấn thăng đến truyền kỳ ngự linh sư, linh lực trong cơ thể cũng dồi dào không ít, nhưng lại lấy kỳ quái phương thức bị hạt giống hấp thu. Đương nhiên, Bạch Mộ Linh cũng không có bài xích. Cũng may linh lực tiêu hao cũng không phải là rất lớn, như là tia nước nhỏ, chậm rãi ôn dưỡng lấy hạt giống này. Thanh âm hoàn toàn biến mất, năm người như ở trong mộng mới tỉnh. Lượng tin tức quá lớn, năm người đều trầm mặc. Sau đó nên làm cái gì? Năm người trong lòng đồng dạng nghi vấn, mà đổi thành một bên. Dựa vào Cố Phàm thân thể trở về Hắc Long Thiên còn thừa thời gian cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi này, tay hắn cầm huyết mâu đã giáng lâm đến minh tộc lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phương thế giới này minh chủ chính là hỗn độn thiên địa phân thân. Khi thấy Hắc Long Thiên xuất hiện một khắc này, minh chủ liền biết mình đã bắt đầu cùng tử vong thi chạy. Phân thân mà tôi cũng không có làm quá nhiều phản kháng, liền bị Hắc Long Thiên tùy tiện đánh giết. Đến tận đây, phương thế giới này minh tộc không còn tồn tại. Hắc Long Thiên cũng không có đối minh tộc triển khai đại đồ sát, chỉ là đối với có chút tự động đi lên muốn chết giá hỏa hắn cũng không có nương tay. Đưa tay đơn giản động tác, minh tộc hơn 10 người đại tướng liền toàn bộ biến thành huyết vụ. Huyết mâu huy động, hơn 10 vạn minh tộc đại quân càng là tử thương vô số. Còn lại minh tộc chiến sĩ chỉ có mang theo sợ hãi thật sâu, bắt đầu chạy tán loạn. Đón lấy, Hắc Long Thiên liền tới đến mấy tôn cự nhân chỗ dơ cao phía trên đảo nhỏ. Làm thân phụ thần hoàn, tam đôi con mắt, toàn thân thần vận lượn lờ thần nhãn phân thân nhìn thấy Hắc Long Thiên xuất hiện một khắc này. Chỉ là lặng lặng giá đứng ở trên đảo nhỏ đại địa đỉnh, hai tay đặt sau lưng, căn bản không có ý phản kháng. Trời, bọn hắn là vô tội, cũng không phải là thần lực của ta biến thành, mà là phương thế giới này sinh linh. Cho nên, Hắc Long Thiên lạnh lùng hỏi, khí thế bức người. Thần nhãn phân thân không nói gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài một hơi. Coi như vận dụng bản cổ chi lực sáng tạo phong thần đại trận cũng vô pháp đem nó đánh bại, chớ nói chi là xóa bỏ. Thần nhãn phân thân đã rất rõ ràng chính mình kết cục, cũng vô lực lại làm phản kháng, chỉ là nghĩ Hắc Long Thiên có thể không cần đổ sát phương thế giới này bên trong tín ngưỡng chính mình sinh linh. Thế nhưng là Hắc Long Thiên làm sao lại đáp ứng chứ? Trời, ta thừa nhận, hết thảy đều là ta mưu đồ, ta một người tiếp nhận. Thần nhãn phân thân bất đắc dĩ nói. Ngươi, đánh giá quá cao chính ngươi. Hắc Long Thiên nói xong, trong tay huyết mâu bung lên, thần nhãn phân thân liền bị xích hồng sắc mâu lưới đao chi mang đánh tan, hóa thành một sợi thần nguyên. Tại thần nguyên tạo ra trong nháy mắt, Hắc Long Thiên một cánh tay hướng phía trước người một chảo, vô sắc giới thần lực phun ra ngoài. Thần nhãn một sợi thần nguyên liền bị vô sắc giới thần lực bao phủ, sau đó rào sát ở trong đó. Hắc Long Thiên tự nói, ta đang ngủ say bên trong liền đã thấy rõ ngươi làm hết thảy. Trong mắt của ta, ngươi làm hết thảy mưu đồ đều là vô dụng, nhưng làm ta không có nghĩ tới là vận mệnh vật này vậy mà lựa chọn đứng tại ngươi bên này. Lời nói kết thúc, Hắc Long Thiên bắt đầu giết chóc. Hắn cũng không có đáp ứng thần nhãn phân thân, không giết hắn phương thế giới này bộ tộc người. Tín ngưỡng hắn. A. Hắc Long Thiên cười lạnh một tiếng, hai vai Hắc Long phát ra gầm nhẹ. Đó lấy, hắn phía dưới đảo nhỏ hoàn toàn tan vỡ, mấy tôn cự nhân cũng thay đổi thành huyết vụ. Trung quanh thần vận vờn quanh núi non trùng điệp cũng ở trong chớp mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Không màu chi tường lồng che trời địa, phạm vi vô cùng lớn. Phía khu vực này bên trong, phi cầm tẩu thú đều trong nháy mắt hóa thành hư không, chớ nói chi là còn có khắc cường đại sinh mệnh. Nguyên bản nhân gian tiên cảnh khu vực trong nháy mắt biến thành sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có địa ngục. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiếp theo là cái khác bộ tộc, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền che diệt. Duy nhất cùng vũ giác bộ rơi khác biệt chính là, cái khác lớn nhỏ bộ tộc cũng không có toàn bộ bị diệt sát, mà là lưu giữ lại một phần nhỏ. Cuối cùng, Hắc Long Thiên đi tới Sivu bộ lĩnh vực. Sivu phân thân nhìn thấy Hắc Long Thiên một khắc này không nói gì, cũng không có tập kết tất cả Sivu bộ chiến sĩ, ngược lại là độc thân vào chân trời, lăng không đứng ở Hắc Long Thiên đối diện. Hai người đều không có gấp độc thủ. Hắc Long Thiên đối với Sivu đã từng không có quá nhiều gặp nhau, bởi vì Sivu là cao hơn hắn một thời kỳ bá chủ. Mặc dù giờ phút này Hắc Long Thiên trước mắt Sivu vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, nhưng phát ra chúa tể khí thế, lại là khiến Hắc Long Thiên đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi chính là hiên viên về sau quật khởi Long tộc tiểu tử sao? Đây là Sivu nhìn thấy Hắc Long sau nói câu nói đầu tiên. Hắc Long Thiên hai con ngươi lam nhạt, nhìn chăm chú lên trước thời đại bá chủ, nhẹ gật đầu. Không nói gì. Sivu tiếp tục nói ra, trấn áp tất cả viễn cổ chư thần, bao quát chính ngươi Long tộc đều bị ngươi giết xuyên. Sáng thế giết thế, cuối cùng thành lập mới thần tộc, sáng tạo mới sinh tồn quy tắc, quả nhiên là nhất đại bá chủ. Sivu tán dương, là phát ra từ nội tâm. Hắc Long Thiên công tích vĩ đại, là hắn đã từng mộng tưởng, bất quá hắn là thất bại. Ta chỉ là dùng thực lực đã chứng minh một việc, cựu thần thời đại sẽ kết thúc. Bao quát ngươi. Sivu. Hắc Long Thiên nói xong, bạch tường đã bao phủ Sivu phân thân. Sivu phân thân cũng không có phản kháng, cùng thần nhãn hoặc là nói cùng hỗn độn thiên địa đồng dạng. Hắn cũng an tĩnh chờ đợi tử vong của mình, cũng không có làm vô dụng chống cự. Chỉ là bạch tường xuất hiện một khắc này, Sivu phá lên cười. Tiếng cười vang vọng toàn bộ Sivu bộ tộc. Tất cả tộc nhân đều nghe thấy được Sivu tiếng cùng thiếu. Ha ha ha. Không hổ là sáng thế tinh thạch lực lượng. Bất quá ngươi chân thân lại là gặp đại phiền phải đi. Sivu nói xong, đã hóa thành một sợi thần nguyên. Thần nguyên tại bạch tường bên trong vùng vẫy một hồi. Tán loạn. Chương 86, cùng trời đối thoại theo phương thế giới này mạnh nhất bộ tộc tộc trưởng Sibiu vẫn lạc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc Long Thiên đánh giết Sibiu về sau, thân hình đã chạm vào chân trời trong mây. Khí tức cường đại lồng che kín toàn bộ thế giới. Thân bực người đều ngửa đầu nhìn lại. Mà Cố Phàm giờ phút này còn tại trống rỗng bên trong. Trống không bên trong, tôn này cao ngạo thân ảnh rốt cục lộ ra cuối cùng diện mục. Là hắn, chân chính chúng thần chi chủ, Hắc Long Thiên. Có lẽ ngươi phải biết đáp án a. Hắc Long Thiên lạnh lùng nói. Cố Phàm sắc mặt không có quá nhiều ba động, hắn giờ phút này giống như chính là Hắc Long ảnh tử đồng dạng. Hai người dung mạo cực kỳ tương tự, khí tức cũng là như thế, chỉ là trên thực lực, Hắc Long Thiên thần lực ba động mênh mông ngông ngẩn. Liền xem như tại không gian ý thức của mình bên trong, Cố Phàm cũng căn bản không cách nào tìm tòi nghiên cứu Hắc Long Thiên khí tức nơi phát ra. Ta, từ ngàn năm nay, Cố Phàm lần thứ nhất cảm thấy luống cuống. Hắn chỉ biết mình thu hoạch được hệ thống trợ giúp, đạt được người trước mặt bộ phận thực lực. Về phần hắn trong miệng nói tới đáp án lại là không rõ ràng. Ta tại Phong Thần đại trận bên trong, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Một đạo làm ta không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, không cách nào phân biệt khí tức ba động thanh âm. Ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, xem ra nó chọn chúng người chính là ngươi. Hắc Long Thiên lạnh lùng mở miệng giải thích. Có lẽ, đây là Hắc Long Thiên duy nhất một lần nói nhiều nhất lời nói. Thanh âm băng lãnh, nhưng rất có kiên nhẫn. Rơi vào Cố Phàm trong lỗ tai, lại không giống. Cố Phàm khắp khuôn mặt là chấn kinh. Sau khi suy biệt, hắn cơ hồ đều nhanh quên chấn kinh là cái dạng gì. Không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lựa chọn hai người. Một cái là chính mình, một cái là Hắc Long Thiên. Ngoa tạo. Thật lâu không dùng một câu thô tục, tại Cố Phàm trong lòng phát tiết. Đây là cỡ nào lần đầu tiên? Cố Phàm bắt đầu tưởng tượng. Tại kia Phong Thần đại trận bên trong, hệ thống thanh âm xuất hiện tại Hắc Long Thiên bên hai. Cỡ nào hoang đường a? Tại sao là ta? Cố Phàm hỏi. Làm sao? Để thân là hầu tử ngươi thu hoạch được ta bộ phận thực lực, nhảy ra cái kia giàn cùng, trở thành thần. Không hài lòng sao? Không có uy áp lời nói, rơi vào Cố Phàm trong lỗ tai, lại là thật sự cảm giác gáp bách mười phần. Thời khắc này Cố Phàm thật cảm giác chính mình như cái thằng hề. Từ ngàn năm nay, một mực đóng vai người khác, mà khi chính mình vai trò người kia xuất hiện trước mặt mình, nói mình cũng chỉ là hầu tử. Cố Phàm có chút sụp đổ. Hắn giờ phút này, phản phất đã trở về Lam Tinh người bình thường kia. Hắc Long Thiên tựa hồ xem thấu Cố Phàm tâm tư. Đương nhiên, cùng cái khác hầu tử so sánh ngươi càng làm ta hơn ngạc nhiên, ngươi rất thích hợp kế thừa ta. Ha ha. Cố Phàm cười lạnh một tiếng, kế thừa ngươi? Quá buồn cười. Đối mặt cái này vô địch chúa tể, Cố Phàm giờ phút này không chút nào hoảng, bởi vì hắn cảm thấy hết thảy hẳn là đều nhanh kết thúc. Có phải hay không nên kết thúc đâu? Kết thúc? Hắc Long Thiên có chút ngoài ý muốn Cố Phàm vấn đề, nói ra, cũng không có. Không có kết thúc. Cố Phàm hơi nghi hoặc một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà Hắc Long Thiên cảm thấy chính mình trở về trạng thái trèo trống không được bao lâu, bắt đầu không lãng phí thời gian nữa. Một hơi nói ra, ta đem một nửa thực lực toàn bộ cho kia cái gọi là hệ thống. Đã từng ta coi là không có người có thể kế thừa ta bộ phận năng lực, dù là 1/10%. Ta thừa nhận, về điểm này mặt ta sai rồi, không nghĩ tới ngươi thật có thể đem ta bộ phận năng lực phát ra. Hiện tại, việc ngươi cần chính là tiếp tục mở phát, đạt tới trình độ nhất định, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Mà ta, chân thân còn tại vận mệnh nghỉ lại chi địa chiến đấu. Bởi vì cảm nhận được Bạch Long khí tức gặp nguy hiểm, ta mới hao tốn một chút tinh lực, thông qua thân thể của ngươi đạt tới tạm thời trở về trạng thái. Hiện tại, ta tại biến mất trước đó đã thay ngươi thanh trừ tất cả chướng ngại. Phương thế giới này chính là ngươi bản nguyên thế giới, hảo hảo thành lập trật tự đi. Hắc Long Thiên tiếng nói không ngừng vang lên. Cố Phàm điên cuồng nhận lấy hắn nói tin tức. Sau đó, Hắc Long thân ảnh bắt đầu hư vô hóa. Hắc Long Thiên sau cùng một câu chính là, thay ta phục sinh Bạch Long. Cuối cùng này một câu, thanh âm không còn băng lãnh, cũng không có chúa tể giả loại kia xem thường thiên địa khẩu khí, ngược lại là chân tình bộc lộ. Cố Phàm cũng vì đó động dung. Dù sao, Hắc Long Thiên loại tồn tại này, có thể mở miệng nói ra dạng này cảm xúc lời nói, đơn giản để cho người không thể tin được. Hắc Long Thiên nói xong câu nói sau cùng, thân ảnh dần dần mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất tại Cố Phàm trong ý thức. Hắc Long Thiên biến mất đồng thời, Cố Phàm cảm thấy thân thể cảm nhận được càng thêm dư thừa lực lượng, mở ra lam nhạt hai con người, hắn đã đứng ở trên trời, trong tay huyết mâu vẫn còn ở đó, hai vai Hắc Long du động, thực lực của hắn tựa hồ đã lại đột phá. Hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng tốc chủ, đóng vai tiến độ tăng lên tới 20, thần lực tăng lên, giải tỏa mới ràng buộc nhân vật triệu hoán, đóng vai tiến độ tăng lên. Cố Phàm lạnh lùng tự nói, trong lời nói không có buồn vui, tiếp lấy hắn dùng thần lực thấy rõ phương thế giới này là thế giới của mình, mà Hắc Long Thiên cũng không có lừa hắn, thật đã thay hắn thanh trừ tất cả chướng ngại. Sau đó một cỗ tin tức rơi vào Cố Phàm trong óc, là tăng lên tới 20% đóng vai độ về sau, tự nhiên hình thành một cỗ tin tức. Quả nhiên như Hắc Long Thiên nói, chỉ cần không ngừng tăng lên đóng vai tiến độ, mới liền sẽ biết hết thảy đáp án. Hiểu rõ tin tức về sau, Cố Phàm biểu lộ phía trên lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai mọi chuyện cần thiết, cũng không có bởi vì Hắc Long Thiên hắn thật xuất hiện mà trở nên trong tưởng tượng bết bát như vậy. Phục sinh Bạch Long. Như vậy, Bạch. Cố Phàm thân hình khẽ động, trong phản xệ nháy mắt liền rơi vào chính mình thần vực trước đại điện. Giơ cao huyết mâu, Cố Phàm lạnh lùng hô, thành lập thần vực thế giới. Giờ phút này bắt đầu ta đem một lần nữa sáng tạo phương thế giới này hết thảy trật tự. Cố Phàm nói xong, thanh âm trải rộng toàn bộ thần vực. Tất cả thần tộc người cũng bắt đầu hoan hô lên. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Phàm lời nói này lại là bá đạo vô cùng. Thành lập thần vực thế giới, trật tự mới, liền mang ý nghĩa muốn triệt để chinh phục thế giới này. Bất quá, trên thực tế, Hắc Long Tiên đã thay Cố Phàm bình định hết thảy chướng ngại. Sau đó, chỉ cần Cố Phàm đến an bài như thế nào tiến hành là được rồi. Lục Bộ. Cố Phàm nói xong, Lục Bộ đại thần lặng yên xuất hiện tại đại điện bên ngoài, Cố Phàm trước người. Toàn bộ một gối rơi xuống đất. Thiên sứ Thánh Vương. Bạch. Một đạo kim sắc quang mang xông thẳng lên trời. Sau đó một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Có thuộc hạ. Tiếp lấy một đạo nổi bật dáng người chậm rãi từ kim sắc quang mang bên trong đi ra. Toàn thân màu vàng kim áo giáp bao khỏa thức tha dáng người, trong tay một thanh màu vàng kim trường kiếm. Khí tức thánh khiết, kim mang lấp lánh. 86 chương 87, bốn đại thánh vương màu vàng kim cổ sáng tán đi. Thiên sứ Thánh Vương trên người quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống, lộ ra nguyên bản chân thực hình dạng. Người mặc vàng áo giáp, giày chiến bằng vàng, một đôi màu hoàng kim cánh, cầm trong tay màu vàng kim pháp trượng. Cùng Lục Bộ đại thần, nàng cũng quỳ một gối xuống tại Cố Phàm trước người. Da thịt trắng nõn bị toàn thân màu vàng kim nổi bật, khí chất cao quý lập tức triển lộ, lộ ra phi thường phát tục. Toàn thân thần lực ba động, đều tản ra khí tức thánh khiết. Thiên sứ Thánh Vương ngẩng đầu, không nhốn bụi Trần Khuynh Thế khuôn mặt nhìn trước mắt Cố Phàm, tựa hồ đang đợi Cố Phàm mệnh lệnh. Bị hệ thống triệu hoán đi ra ràng buộc nhân vật, mặc dù có tư tưởng của mình, nhưng đối người triệu hoán phục tùng là không có dị nghị. Huống chi, Cố Phàm giờ khắc này ở trong mắt của nàng, khí tức bề ngoài phía trên đều là chính mình quen thuộc cái kia. Thần chủ. Mà Cố Phàm giờ phút này trong lòng nghĩ, như thế nào bắt đầu thành lập tân thần vực, trật tự mới. Hắn biết rõ trước mắt cái này thiên sứ bộ dáng Thánh Vương, thực lực của nàng trong Thánh Vương hẳn là sẽ không quá yếu. Tối thiểu, đã từng Hắc Long Thiên là phái nàng trấn thủ Thiên Chi Mộ. Trọng yếu như vậy địa phương để thiên sứ Thánh Vương trấn thủ, thực lực của nàng tự nhiên là đạt được Hắc Long Thiên khẳng định. Trọng yếu nhất, cái này thiên sứ Thánh Vương vẫn là nữ bạn hậu đại, cũng chẳng quan tâm là cùng một huyết mạch. Ngoại trừ hình dạng cực kỳ mỹ lệ bên ngoài, thể nội còn di truyền lấy cựu thần huyết mạch. Nghĩ tới đây, Cố Phàm ra lệnh, "Thiên sứ Thánh Vương, ngươi cùng Lục Bộ cùng nhau phá vỡ giới bích, sáng tạo một cái có thể tùy thời vượt qua thông đạo." Sống mũi cao, xinh đẹp gương mặt bên trên dung nhan tuyệt mỹ trung điểm suýt mỏng bờ môi có chút giật giật. Ứng tiếng nói, "Rõ." Lập tức nàng đứng dậy, nhưng biểu lộ có chút do dự. Cố Phàm đương nhiên biết nàng đang do dự cái gì, chỉ là lạnh lùng nói ra, "Bắt đầu trước đi, tự nhiên sẽ có người đến giúp đỡ các ngươi." Theo Cố Phàm trong tay huyết mâu vung lên vô sắc giới thần lực bắn ra. Kết tinh sơn bên ngoài một vùng không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mà vặn vẹo không gian bên trong, liên tiếp chính là Bạch Mộ Linh thế giới. Bởi vì có Bạch Long khí tức tăng thêm trước đó Hắc Long Thiên lưu lại thủ hộ Bạch Long hạt giống lực lượng. Không gian bị ngạn tọa độ rất dễ tìm. Rất nhanh cũng đã xác định. Cố Phàm vặn vẹo không gian về sau, Lục Bộ đại thần cùng Thiên sứ Thánh Vương cũng toàn bộ phát động toàn lực, bắt đầu phá vỡ không gian hạn chế. Nhưng là muốn thành lập thông đạo, tuyệt đối không phải đơn giản một việc. Cố Phàm đã cân nhắc đến, hắn xuất thủ trước vặn vẹo không gian, tiếp lấy Lục Bộ cùng Thiên sứ Thánh Vương toàn lực phối hợp. Lại nói tiếp, chính là cái khác Thánh Vương cùng nhau trợ giúp. Hiện tại, hắn đóng vai tiến độ tăng lên, không chỉ thực lực phương diện có rất nhiều tăng lên. Ngay cả ràng buộc nhân vật triệu hoán đều giải tỏa rất nhiều. Trần Thiện, Huyền Phong, Thiên Vũ, Bạch Liên. Cố Phàm một hơi, đọc lên đã từng là Hắc Long Thiên trấn thủ thần vực tứ phương bốn tôn Thánh Vương danh tự. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Triệu hoán thành công. Mấy đạo trùng thiên quang mang từ bên ngoài thần điện xông thẳng lên trời. Quang mang mãnh liệt dẫn động thiên địa dị tượng. Là tương hòa khí tức, là liên tục không ngừng võ đạo đỉnh phong tôi luyện khí hơi thở. Là gió lốc hiện tượng, là đóa đóa kỳ dị cánh hoa nở rộ. Đón lấy, bốn đạo thanh âm bất đồng cùng nhau vang lên. Tham gia kiến thần chủ. Lời nói hoàn tất, bốn đạo quang mang bên trong cấp đi ra một thân ảnh. Dẫn đầu mà ra chính là Bạch Liên Thánh Vương. Vắng lặng anh tuấn hình dạng, mang theo một tia âm nhu cảm giác. Khẽ mỉm cười, Bạch Liên bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đi tới Cố Phàm thân thể. Một gối rơi xuống đất. Tiếp lấy chính là Huyền Phong cùng Thiên Vũ. Hai thân ảnh một cái khôi ngô, một cái gầy gò. Khôi ngô tự nhiên là Thiên Vũ, toàn thân mang theo đặc hữu cương khí, khí tức ba động so thiên khôi còn hung mãnh. Gầy gò chính là Huyền Phong, tướng mạo cũng rất anh tuấn, chỉ là không có Bạch Liên Thánh Vương như vậy âm nhu. Cuối cùng đi ra chính là Chân Tiễn. Một vị thực lực chỉ ở Thiên Chi Hạ Thánh Vương. Xem như tất cả Thánh Vương bên trong, hoặc là nói tất cả trong thần tộc mạnh nhất tồn tại. Hắn thân phụ thần hoàn, một bước một hoa sen, bộ bộ sinh liên rơi xuống đất. Hắn không có quy xuống, chỉ là chắp tay trước ngực, có chút túi đầu hành lễ. Chân Tiễn đi xong lễ, ngước mắt, hai con người bên trong để lộ ra luân hồi chi thần vận. Hắn có thể nhìn những thấu tương lai đi qua, nhưng là hắn nhìn không thấu một người, đó chính là Hắc Long Thiên. Tựa như hắn giờ phút này không cách nào nhìn thấu có được Hắc Long Thiên bộ phận năng lực Cố Phàm. Nhưng hệ thống bao trùm lấy bọn hắn tư tưởng phía trên, cho hạn chế. Một loại như là thiên đạo tồn tại hạn chế, chính là phục tùng. Như Chân Tiễn thực lực như vậy cường đại Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là có chút túi đầu tại Cố Phàm trước người. Cố Phàm lãnh đạo quét mắt một chút bốn đại Thánh Vương, sau đó tay chỉ Thiên sứ Thánh Vương cùng Lục Bộ phương hướng, nói ra: "Huyền Phong, Bạch Liên, Thiên Vũ, đến ngay đây." Cố Phàm ra lệnh: "Các ngươi đi trợ giúp Thiên sứ Thánh Vương cùng Lục Bộ đả thông giới bích thông đạo." Hiển nhiên, ba người nghe xong Cố Phàm mệnh lệnh đều giống như Thiên sứ Thánh Vương, cũng hơi mặt người. Phá vỡ không gian giới bích không khó, nhưng lại ổn định một cái lối đi. Bất quá nếu là thần chủ ra lệnh, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chiếu vào đi làm. Thế là, ngoại trừ Chân Tiễn bên ngoài, tất cả Thánh Vương bao quát Lục Bộ toàn bộ hợp lực đang vặn bẹo trong không gian bắt đầu toàn lực phóng thích thần lực. Vặn bẹo không gian bên trong, nguyên bản kháng cự lực thập phần cường đại không gian quy tắc ngay tại chậm rãi bị suy yếu. Sau đó liền cường đại dung hợp thần lực bắt đầu vững chắc cái này đã bắt đầu vỡ nát không gian. vòng xoáy màu đen không gian thông đạo chậm rãi hình thành. Mà thần lực vững chắc chính là muốn để cái này màu đen thông đạo vĩnh viễn không biến mất, trừ phi có lực lượng càng thêm cường đại đem nó đánh vỡ. Thần chủ, đây là muốn liên thông thế giới khác sao? Đứng tại Cố Phàm trước người, không có được an bài nhiệm vụ chân tiền chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn so cái khác thánh vương muốn càng thêm có tư tưởng của mình trí tuệ, chủ động mở miệng hỏi thăm Cố Phàm. Cố Phàm lạnh lùng ư một tiếng, sau đó nói ra, theo ta cùng nhau đi một thế giới khác. Chân tiền nghe xong, không có tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó có chút cúi đầu, chắp tay trước ngực đặt ở chóp mũi trước, tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Lập tức, tường hòa khí tức liền không ngừng khuyết tán ra tới. Không có người chú ý nơi nhỏ lánh, kết tinh sân chân. Nguyên bản trấn thủ lão thần tộc, si ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Bao quát kia từng tôn khí tức ba động cường đại vô song, không chút nào thua bộ tộc khác tộc trưởng từng đạo chống rông xuất hiện bóng người. Thì thảo, thần chủ thực lực vượt quá tưởng tượng. Mà Bạch Mộ Linh bên này, thời gian mới đưa đem đi qua mấy phút. Ngay tại Bạch Long lời nói biến mất về sau, bọn hắn từ trong trầm mặc tỉnh lại. Kết quả, chân trời lại xuất hiện đại khủng bố cảnh tượng. Nguyên bản tại bí cảnh bên trong nhìn thấy chân trời vỡ vụn còn chưa tính, cái này thế giới hiện thực bầu trời đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rạn nứt. Một đạo trống rỗng, đen nhánh nhỏ vết rách càng lúc càng lớn. 87 chương 88, dị giới xâm lấn Mộ Linh tỷ, người mau nhìn. Phát hiện trước nhất bầu trời dị thường là Tô Tiểu Tiểu. Đó lấy, tất cả mọi người nghe không được Tô Tiểu Tiểu tiếng kinh hô sau toàn bộ ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Nguyên bản xanh thẳm chân trời ngay tại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Biến hóa này không có dẫn động bất kỳ thanh âm nào. Nếu không phải Tô Tiểu Tiểu ngoài ý muốn ngẩng đầu, năm người căn bản là vô dụng chú ý tới đỉnh đầu bọn họ chân trời giờ phút này ngay tại biến đổi lớn. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Từ gia tướng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một màn làm hắn tê cả da đầu, cái này cảnh tượng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Giống như là tận thế hàng lâm, thế giới sẽ phải hủy diệt. Lâm Hạo Nhiên cũng là song mi khóa chặt. Một bên cầm đại hào hồ lô rượu Hồ Nhã Nhã giờ phút này cũng là ngộng. Chuyến này là nàng ra Đồ Sơn học viện lần thứ nhất lịch luyện, kết quả, đúng phải sự tình đều là một kiện so một kiện đi người. Chẳng lẽ là, Hồ Nhã Nhã suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì vĩnh hằng bí cảnh bị đánh vỡ, cho nên có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xâm lấn thế giới của chúng ta sao? Nàng nói xong, Bạch Mộ Linh rũa ra thon dài ngọc thủ chỉ dạn nước chân trời kia phương vị trí trung tâm. Mở miệng nói ra, các ngươi nhìn, cái này giống hay không là? Ngự Linh trận pháp. Bạch Mộ Linh lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền cướp kinh hô. Đúng thế. Bạch Mộ Linh đáp lại nói. T. Trừ Bạch Mộ Linh bên ngoài, còn lại bốn người đồng thời hít vào khí lạnh. Phương thế giới này cái khác khá xa địa phương, bầu trời cũng không có dị biến cảnh tượng. Ngược lại chỉ là lấy Bạch Mộ Linh các nàng làm trung tâm phương viên mấy chục dặm chân trời có quỷ dị như vậy chẳng cảnh. La Thành mặc dù ở cách xa, nhưng cũng có rất nhiều người trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện một màn này chân trời biến cố. Tiếp lấy La Thành bên trong liền sôi trào lên. Ta nhỏ ma ơi, bầu trời này có vẻ giống như muốn nổ tung. Nói mò gì? Ta đi. Mau nhìn, bên kia bầu trời. Nhanh đi. Đi thông chi thành chủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ La Thành giống như là áp đặt sôi dầu, mà cái thứ nhất phát hiện chân trời dị tượng người như là một giọt nước. Nước nhập trào dầu về sau, toàn bộ trào dầu bắt đầu lốt bốt rung động. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa công phu, La Thành bên trong tất cả mọi người phát hiện, giờ phút này toàn bộ ngửa đầu nhìn ra xa xa chân trời. Miệng bên trong đều là một câu đại biểu chấn kinh tâm tình thô tục. Bao quát mới từ thành chủ phủ đội ba đi ra La Thành thành chủ La Hành. Đây là muốn biến thiên sao? Yiyi thành chủ La Hành nhìn về phía chân trời, tự nói. Sau đó, hắn liền đem tin tức nhanh chóng truyền về các đại học viện cùng đế quốc cao tầng. Mặc dù thế giới này có được khoa học kỹ thuật, nhưng lại không có hướng phía phổ cập dân chúng sinh hoạt phương diện phát triển. Đơn giản tới nói, chính là có công cụ truyền tin, nhưng là có phạm vi hạn chế. Không giống cái nào đó thế giới, có máy tính, điện thoại như vậy nhanh gọn. Mà La Hành muốn truyền đạt tin tức, đường đi rất xa, chỉ có thể dựa vào cục chim thú. Đây là một loại cấp thấp huyết mạch ngự linh, bình thường cấp độ ép thiên phú đều có thể triệu hoán đi ra. Nhưng cũng là cái rất ăn ngon ngành nghề. Mỗi tòa thành thị ngoại trừ dân chúng sẽ thuê dạng này ngự linh sư bên ngoài, thành chủ phủ cũng sẽ chuyên môn nuôi mấy tên dạng này ngự linh sư. Cục chim thú tốc độ không chút nào khoa trương, là phi thường nhanh. Không đầy nửa canh giờ thời gian, tin tức liền toàn bộ truyền đến. Lập tức, toàn bộ Tuyết Nguyệt Đế quốc sôi trào lên. Một bên khác, Anh Hoa quốc biên cảnh tuần hộ nhóm đồng dạng là phát hiện Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh trên không chân trời biến hóa. Ngày này tê biến hóa cũng không phải vẹn vẹn kim đồng hồ đối cái nào đó quốc gia. Bầu trời nứt ra, rất hiển nhiên là có kinh khủng đồ vật xâm lấn. Nếu quả như thật có cường đại tồn tại xâm lấn, như vậy thế giới này tất cả quốc gia đều sẽ đi theo không may. Mấy tên Anh Hoa Đế quốc tuần bảo vệ ngự linh sư lập tức kinh hoàng. Lập tức nhanh chóng đem tin tức truyền về phụ cận thành thị, sau đó thông qua thành thị điểm liên lạc truyền về các đại học viện cùng cao tầng chỗ bộ chỗ. Mấy tên tuần hộ thì lưu tại chỗ, nhìn qua bầu trời xa xăm, nhìn chằm chằm biến hóa của nó. Trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng tương tự cũng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn là công. Đại sự như vậy tình, trước tiên thông chi quốc gia của mình, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được ban thưởng. Chỉ là bọn hắn không biết, tiếp xuống trang diện, sẽ làm bọn hắn hối hận lưu lại quyết định này. Tuyết Nguyệt Đế quốc, La Thành. Đóng giữ La Thành bên trong ngự linh quân trong thời gian cực ngắn liền chỉnh đốn hoàn tất. Dù sao cũng là biên cảnh thành thị, bọn hắn thường xuyên diễn luyện đối phó loại này đột phát tình huống diễn tập. Hiện tại, càng là bằng nhanh nhất thời gian xuất động. Dòng giá hơn 1000 tên ngự linh sư tạo thành quân đội, ngồi phương tiện giao thông bắt đầu hướng phía Bạch Mộ Linh mấy người phương hướng chạy đến. Nhìn xem quần quật bốc lên cát bụi, Bạch Mộ Linh bọn người rõ ràng là quân đội tới. Mấy trăm con quân đội chuyên dụng đần châu thú chính lôi kéo trọn vẹn hơn ngàn tên ngự linh sư hướng phía bên này khu tới. Quân đội đến vị trí, người dẫn đầu chính là La Hành. Hắn xuống xe, sau lưng ngàn tên ngự linh quân sĩ cũng toàn bộ xuống xe bắt đầu tạo thành đội ngũ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Hành đi tới, nhìn xem Bạch Mộ Linh bọn người hỏi. La thành chủ. Lâm Hạo Nhiên nhận ra La Hành, liền cung kính đi lễ tiết. La Hành khoát khoát tay, hiện tại đã không cần thiết nhiều như vậy lễ nghi. Khi hắn liếc nhìn xong Bạch Mộ Linh bọn người quay người trừng lớn hai mắt. Hoàng sợ nói, Vĩnh Hằng, bí cảnh đâu? La Hành lại quay người, ánh mắt phóng tới Bạch Mộ Linh các loại năm người trên thân. Hỏi, Hạo Nhiên, đây là có chuyện gì? Nghe xong La thành chủ vấn đề, Lâm Hạo Nhiên một mặt nghiêm túc đem bí cảnh phát sinh sự tình đơn giản nói lên một lần. La Hành sắc mặt trở nên cổ quái. Mặc dù cái này Vĩnh Hằng bí cảnh mười phần hung hiểm, ngay cả hắn cũng không có tham gia qua. Tăng thêm còn có Tiêu Đế vẫn lạc trong đó, càng là vì cái này bí cảnh thêm vào một vòng khí tức nguy hiểm. Nhưng là hắn tuyệt đối không tin Lâm Hạo Nhiên lời nói. Hạo Nhiên, ta cùng lão sư của ngươi Giang Lộ giao tình không cạn, cùng ngươi cũng có mấy lần mặt duyên, ngươi nhưng không cho lừa ngươi La Thúc Thúc à? La Thành, La Thúc Thúc, ta nói đều là thật. La Hành cúi đầu, trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỏ vào Bạch Mộ Linh trên thân. Lần trước bí cảnh biểu hiện của nàng cả nước rõ như ban ngày, liền mở miệng hỏi, trắng. Mộ Linh đúng không? Đúng vậy, La Thành chủ. Bạch Mộ Linh cung kính đáp lại nói, các ngươi thật thấy được siêu việt đế cấp quái vật. Bạch Mộ Linh gật gật đầu. La Hành thần sắc có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền che. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thì thào, kia, yeah. Chỉ sợ thật sắp biến thiên. Đồng thời, nơi xa, đại khái hơn 30 cây số bên ngoài, Anh Hoa quốc biên cảnh quân đội cũng tại tập kết. Trọn vẹn so La Thành xuất động ngàn người quân đội nhiều gấp ba. Bởi vì bọn hắn đem biên cảnh phòng ngự thấy rất nặng, cho nên an bài biên cảnh lực phòng ngự độ còn cao hơn Tuyết Nguyệt đế quốc rất nhiều. 3000 người quân đội, lục tục ngo ngoe đến phát hiện trước nhất chân trời biến hóa mấy tên tuần hộ vị trí. Người dẫn đầu gọi Thương Sơn Bạc Không. Thực lực đế cấp. Chương 89, người đến quá mạnh kết tinh sơn đỉnh. Thời gian trôi qua 3 ngày, lục bộ hư thoát, thiên sứ thánh vương cũng thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, mặt khác ba tôn thánh vương đồng dạng. Dù sao thành lập được dạng này vượt thế giới thông đạo, không có cường đại thần lực là căn bản làm không được. Thông đạo rốt cục xây dựng thành công, chỉ là đối diện không gian bích lũy còn không có đánh vỡ. Hiện tại kia đối mặt không gian bích lũy tựa như là một tầng giấy thật mỏng phiến, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền bị vỡ nát. Cố Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Ba ba bá. Lục bộ, bốn tôn thánh vương toàn bộ trở lại Cố Phàm bên cạnh. Thần chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Thiên sứ thánh vương hỏi. Tiếp xuống, liền trấn áp một cái thế giới khác. Khuất phục hoặc là chết. Cố Phàm nói xong, bước ra một bước, thân hình như là lưu cầu vồng. Làm Cố Phàm đi vào không gian thông đạo bên trong, trước mắt chính là tối đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy cuối cùng có một tầng giới bích màng mỏng. Cố Phàm vươn tay, nhẹ nhàng điểm một cái, kia màng mỏng giống như là pha lê bắt đầu vỡ vụn. Tạch 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 thanh âm nương theo lấy vết rách vang lên. Mà La Hành bên này, vừa ngẩng đầu nhìn lại, không đến mấy giây, chân trời biến hóa càng thêm kịch liệt. Kia dạng nước chính giữa bầu trời, giống như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Nhìn qua càng giống là ngự linh trận pháp thành lập, nhưng là vị trí giữa bắt đầu xuất hiện thực chất hóa vết dạng. La Hành thu hồi ánh mắt, quay người, đối sau lưng ngàn tên ngự linh quân sĩ hô to: "Chuẩn bị, nên chiến. Mặc kệ là cái gì xâm lấn, dám xâm phạm Tuyết Nguyệt Đế quốc lãnh thổ, người đến tất chu." Theo La Hành hạ lệnh, ngàn tên ngự linh sư toàn bộ mở ra ngự linh trận pháp. Cơ hồ một nửa trở lên đều là ngự linh thú, một số nhỏ thì là linh khí, mà thủ hộ linh cơ hồ không có. Trong chớp mắt, 1000 cái đen nhánh, lưu động thần bí quang hoa vòng xoáy màu đen xuất hiện. Trang diện cực độ hùng vĩ. Vòng xoáy màu đen bên trong lục tục ngoe ngoe xuất hiện hình thái khác nhau ngự linh thú. Tô Tiểu Tiểu phát hiện, những này ngự linh thú bên trong lại có mấy cái cùng Tiểu Tuyết là đồng dạng huyết mạch xích đồng lang. Lít nha lít nhít ngự linh thú xuất hiện về sau, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy chủ nhân của mình ra lệnh. Bọn chúng biểu lộ động tác đều rất nghiêm túc, phục dịch về sau ngự linh sư đều sẽ đối với mình ngự linh thú tiến hành huấn luyện. La Hành cũng mở ra ngự linh trận pháp. Trong nháy mắt, phía sau hắn vòng xoáy màu đen bên trong liền đi ra một đầu nhỏ khủng long. Cùng từ ra tứ ngự linh có chút tương tự, nhưng lại rất không giống nhau. La Hành ngự linh là rồng phun lửa, một đầu cái đuôi bên trên toán loạn lấy nhăn lại ngọn lửa nhỏ, bộ dáng ngược lại là có chút đáng yêu. Còn có một đôi cánh, có thể bay liệm. Nhìn xem La Thành chủ đều mở ra ngự linh trận pháp, Lâm Hạo Nhiên bọn người đương nhiên cũng nghĩa bất dung tử. Dù sao chân trời biến hóa, rõ ràng chính là khác thường giới kinh khủng muốn xâm lấn. Thân là đế quốc ngự linh sư, bọn hắn không thể đổ cho người khác. Lâm Hạo Nhiên dẫn đầu mở ra ngự linh trận pháp. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc liền vượt giới mà tới. Lâm Trường Sinh từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, không có ngự kiếm, hình dạng nhìn qua tang thương rất nhiều. Dù sao mỗi cái thời không tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lâm Trường Sinh nhìn qua già đi không ít, tư thái cũng không bằng lúc trước như vậy thoải mái, nhưng là trên thực lực lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này Lâm Trường Sinh cũng không có mang theo chính mình phối kiếm, ngược lại chỉ có một cái hồ lô rượu sách trong tay. Hắn đi đến Lâm Hạo Nhiên bên cạnh, cười nói ra, tiểu tử lại có phiền phải sao? Thật sự là sắp 50 năm không có gặp mặt đây, vẫn là như vậy tuổi trẻ a. 50 năm. Lâm Hạo Nhiên ngộ. Đó lấy, Lâm Trường Sinh lại cùng Bạch Mộ Linh chào hỏi, sau đó nhìn chung quanh. Đại khái hiểu trước mắt hoàn cảnh thế cục. Xem ra có cường địch muốn xâm lấn các ngươi thế giới a. Lâm Trường Sinh nói xong, Lâm Hạo Nhiên liền nói ra, Lâm tiền bối, ngài kiếm đâu? Kiếm. Ha ha ha. Lâm Trường Sinh uống một ngụm rượu, cười to. Một bên cười Lâm Trường Sinh một bên trả lời, kỳ thật ta, hơn 50 năm trước lần kia bí cảnh hành trình kết thúc, ta liền ngộ ra một cái đạo lý. Trong lòng có kiếm a, cái gì đều là kiếm. Cho nên của ta kiếm đạo lĩnh ngộ a lại lên một cái cấp độ. Lâm Hạo Nhiên nghe xong, có chút chấn kinh, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, hắn thủ hộ linh vậy mà lại đột phá cảnh giới. Không hổ là dị giới kiếm tiên. Hồ Nhã Nhã uống một ngụm rượu, hồ lô rượu ném đi. Trong ngay mắt, hồ lô rượu biến thành một đạo vòng xoáy màu đen. Đồ Sơn tiền bối, mời giúp ta. Đó lấy, vòng xoáy màu đen kết thúc. Hồ Nhã Nhã ngự linh cũng thành công triệu hoán, chỉ là căn bản không có trông thấy có linh thú hay là linh khí tại ngự linh trận pháp bên trong xuất hiện. Chỉ là, thời khắc này Hồ Nhã Nhã hai con ngươi đỏ thẫm, trên thân khí thế đã so trước đó mạnh rất nhiều. Cường đại hàn ý quét sạch ra. Không kịp chấn kinh Hồ Nhã Nhã ngự linh là lấy dạng này trạng thái xuất hiện, bầu trời liền xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Cạch cạch cạch, tựa như là vỡ vụn. Lâm Trường Sinh khí tức một bài trừ gạt bỏ, hai ngón thành kiếm, trong nháy mắt vô tận kiếm ý liền ngưng tụ ra. Bên cạnh La Hành cung kính nói, kiếm tiên tiền bối, lần này còn muốn dựa vào ngài. Bọn hắn trong mọi người, chỉ có Lâm Trường Sinh thực lực mạnh mẽ nhất, có thể so với thần linh. Cho nên, La Hành mới có thể nói như vậy. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, cười nói, ta cái này 50 năm, trước 20 năm đã độc chiếm kiếm đạo ngao đầu, sau 30 năm không còn có xuất thủ qua. Hôm nay, liền có thể đại khoái Lâm Ly một phen. Tiếng nói kết thúc, Lâm Trường Sinh hai ngón vung lên. Vô tận kiếm ý liền quét sạch hướng vỡ tan chân trời. Đánh đòn phủ đầu, đây là Lâm Trường Sinh nghĩ thăm dò vừa đưa ra người đến tuột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng vô tận kiếm ý tràn vào vỡ vụn chân trời lỗ đen về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lâm Trường Sinh biến sắc, một cô âm thầm sợ hãi bắt đầu đánh tới. Mạnh như vậy độ kiếm ý, làm sao lại tại rơi vào chân trời lỗ đen về sau liền hoàn toàn biến mất? Một tơ một hào đều khó mà cảm thấy. Hừ. Bên cạnh vang lên Hồ Nhã Nhã tiếng hừ lạnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hồ Nhã Nhã. Chỉ gặp Hồ Nhã Nhã lăng không mà lên, thân ảnh mỹ diệu, thấy lạnh cả người phát ra. Nàng chỗ lướt qua chỗ, hàn ý vậy mà ngưng tụ, đem không khí kết thành đóng băng. Hàn vực, băng phong. Hồ Nhã Nhã hét lớn, thanh âm tràn ngập uy hiếp. Song trưởng của nàng thôi động, trước người trăm thước bên trong một khối to lớn khối băng hình thành, sau đó hướng phía chân trời lô đen mà đi. Cái này khối băng rơi vào chân trời lô đen bên ngoài, liền bắt đầu khuếch tán. Tạch 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 thanh âm, là khối băng không ngừng ngưng tụ. Sau đó toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu kết băng. Kia khối băng trọn vẹn sâu hơn một thước, bắt đầu giống như là bộ thiên, bao khỏa vùng trời này. Ta loại cái đi. Từ gia tứ kinh hô. Ngay cả Tô Tiểu Tiểu hai mắt đều toát ra cực nóng quan mang, cái này gọi Hồ Nhã Nhã ngự linh sư cũng quá mạnh đi. Thực lực như vậy, đã siêu việt Hồ Nhã Nhã bản thân, Lâm Hạo Nhiên tựa hồ có chút minh bạch Hồ Nhã Nhã ngự linh. Cũng là thủ hộ linh, chỉ là lấy trên linh hồn thân phương thức xuất hiện. Thời khắc này Hồ Nhã Nhã chỗ nào vẫn là trước đó Hồ Nhã Nhã. Ngay cả Lâm Trường Sinh đều sợ hãi thán nói, dạng này hàn khí đã tu luyện thành cái giới. La Hành trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh liền do vui chuyển kinh ngạc. Làm Hồ Nhã Nhã tuyệt đối hàn khí ngưng kết khối băng phong bế cả mảnh trời không về sau, mấy giây công phu toàn bộ vỡ vụn, như là mưa đá rỉ rào rơi xuống. Một thanh xích hồng sắc huyết mâu vượt giới mà tới, khí tức cuồng bạo, như là chân trời rơi rơi. 89 chương 90, nguy cơ La Thành chừng ngàn người quân đội, giờ phút này toàn bộ liễu lưới. Làm Bạch Mộ Linh nhìn thấy trôi này màu máu trường mâu về sau, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trôi này vũ khí, là hắn. Bạch Mộ Linh không nghĩ tới, thật là hắn. Xem ra hắn thật là muốn xâm lấn chính mình phương thế giới này. Hồ Nhã Nhã nhìn thấy chính mình hàn bực băng phong bị đánh nát, hai con ngươi bên trong xích hồng sắc càng thêm nồng đậm, song trưởng tiếp tục thôi động. Một cỗ càng cường đại hơn hàn ý hướng phía màu máu trường mâu mà đi. Lâm Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn đã hiểu, chân trời khe hở một bên khác tồn tại là ai. Mà Hồ Nhã Nhã thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Nhiên tranh thủ thời gian mở miệng hô. Nhã Nhã nhanh dừng tay. Hồ Nhã Nhã căn bản đã không kịp dừng tay, mà lại giờ phút này Hồ Nhã Nhã thể nội linh hồn đã không phải là Hồ Nhã Nhã, nàng như thế nào lại nghe Lâm Hạo Nhiên khuyên can. Càng cường đại hơn hàn ý nhanh chóng ngưng kết thành băng khối, đã bắt đầu bao khỏa hoành bày ở chân trời huyết mâu. Huyết mâu không có phản kháng, mặc cho cố hàn ý này bắt đầu bao khỏa. Hồ Nhã Nhã khẽ miệng một vòng ý cười. Tại chính mình tuyệt đối hàn vực bên trong, không có bất kỳ vật gì có thể làm không sợ chống cự. Trôi này vượt giới mà đến trường mâu cũng giống như vậy. Mặt đất, La Hành cũng là tiêu tán nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, vị này nữ ngự linh sư thực lực rất cường đại, đủ để đối phó cái này vượt giới người đến. Lâm Hạo Nhiên lại tạt một chậu nước lạnh, nói, "La thúc thúc, chỉ sợ lập tức ngươi liền sẽ phá vỡ cái này nguy hiểm ý nghĩ." La Hành lại xem thường. Này huyết sắc trường mâu dẫn đầu vượt giới mà đến, đã chứng minh chủ nhân hắn đã tại vượt giới lúc tiêu hao quá nhiều, cho nên chỉ có thể để vũ khí tới trước. Cứ như vậy xem ra, vũ khí này chủ nhân cũng chỉ là đang hư trường thành thế mà thôi. Chuẩn bị. La Hành ra lệnh một tiếng, tiếp lấy sau lưng ngàn tên ngự linh quân linh thú cùng linh khí toàn bộ chuẩn bị tư thế tác chiến. Công kích. La Hành nói xong, hắn ngự linh rồng phun lửa đầu tiên một cỗ liệt diễm lối ra. Đón lấy, lít nha lít nhít linh thú công kích giống như là từng mai bắn gãy, hướng phía chân trời mà đi. Một đạo công kích cũng không cường đại, nhưng hơn ngàn đạo công kích cộng lại, liền xem như đế cấp ngự linh sư cũng phải nhượng bộ lui binh. Oanh! Cường đại công kích trực tiếp bạo tạc, nổ ra oanh minh tiếng vang. Chân trời trong cái khe toát ra quần quần bụi mù. Hồi lâu, bụi mù tan đi, không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha ha! Cái này dị giới người đến cũng quá yếu đi đi. Ngàn tên quân sĩ bên trong, bộc phát ra tiếng hoan hô. Thanh âm như sóng, từng đợt từng đợt. Dám phạm ta Tuyết Nguyệt Đế quốc! Người đến tất chu! Thật sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng từ vết nứt không gian bên trong vang lên. Đón lấy, một bóng người chậm rãi đi ra. Tóc dài phiêu đãng, hai con ngươi lam nhạt. Thời khắc này Cố Phàm khí thế phía trên so trước đó càng thêm cường đại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử tóc trắng, La Hành hai con người hãi nhiên. Tiếp tục. La Hành hạ lệnh. Ngàn tên quân sĩ nghe được mệnh lệnh, riêng phần mình linh thú tiếp tục phát động công kích. Ngoại trừ, bọn hắn tự thân cũng đều là 8-9 cấp ngự linh sư, có thể vận dụng linh lực. Linh thú công kích tăng thêm bọn linh lực công kích, trong nháy mắt liền hội tụ ra một cái năng lượng cầu. Năng lượng cầu hướng phía Cố Phàm nhanh chóng đánh tới. Đồng thời, giữa không trung Hồ Nhã Nhã cũng không chút do dự lại lần nữa ra tay. Một cỗ băng phong hàn ý đi theo năng lượng cầu cùng nhau hướng phía Cố Phàm mà tới. Cố Phàm không có bất kỳ động tác gì, mặc cho năng lượng cầu cùng hàn ý xâm nhập. Lại là một trận kịch liệt bạo tạc tiếng oanh minh. Một cỗ bụi mù. Sau đó, bụi mù tan đi, Cố Phàm thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Không có bất kỳ cái gì vết thương, tựa hồ vừa rồi công kích đều là ảo giác. Làm sao có thể? La Hành nhìn về chân trời một màn, có chút khó tin hoảng sợ nói. Hồ Nhã Nhã cũng giống như vậy, hai tròng mắt đỏ ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ có Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên còn có Tử Gia Tứ không cảm thấy kinh ngạc. Chân trời trên không người kia, thực lực đã không thể dùng thường quy sức tưởng tượng đến lý giải. Linh tỷ, đây không phải ngươi thủ hộ linh sao? Tử Gia Tứ nhỏ giọng nói. Đúng vậy, bất quá hắn hiện tại là vượt giới mà đến, cùng ta cũng không có ký kết khế ước, xem bộ dáng là hắn muốn xâm lấn thế giới của chúng ta. Vì cái gì? Tử Gia Tứ có chút ngượng bức, căn bản là không có cách lý giải đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì huyết thạch đi. Bạch Mộ Linh hồi đáp. Huyết thạch. Tử Gia Tứ đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Mộ Linh tỷ, vậy chúng ta không phải nhất định phải thua. Bên cạnh, Tô Tiểu Tiểu nói. Bạch Mộ Linh gật gật đầu, Tô Tiểu Tiểu nói không sai. Nếu như hắn thật muốn xâm lấn phương thế giới này, như vậy hẳn không có bất luận kẻ nào có thể cản trở. Lâm tiểu tử, lão phu muốn xuất thủ sao? Lâm Trường Sinh nhìn về chân trời Cố Phàm thân ảnh, thấp quá mức lại nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên hỏi. Cái này, Lâm Hạo Nhiên do dự. Hắn biết, nhìn trời tế kia người xuất thủ đại giới. Thế nhưng là, chân trời kia người hiện tại đã không phải là Bạch Mộ Linh thủ hộ linh, mà là người xâm nhập, hắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà khó mà làm ra lựa chọn. Các ngươi, Cố Phàm vừa định mở miệng nói chuyện, bên cạnh thấy lạnh cả người lần nữa đánh tới. Là Hồ Nhã Nhã. Cố Phàm lam nhạt hai con ngươi như điện bắn về phía Hồ Nhã Nhã. Kia thuốc dục hàn ý còn chưa tới gần Cố Phàm liền bắt đầu tiêu tán. Đón lấy, Cố Phàm bàn tay chậm rãi duỗi ra, động tác hời hợt nhưng tuân ra vô sắc giới thần lực lại là như cuộn trào mãnh liệt nước sông. Ba ba ba. Không ngừng xung kích hướng Hồ Nhã Nhã thân thể. Hồ Nhã Nhã biểu lộ thống khổ, khóe miệng một vệt máu. Cả người trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, thân hình lay động, ý thức đã mơ hồ. Thể nội thủ hộ linh hồn đã vỡ nát. Nhã Nhã. Lâm Hạo Nhiên nhìn xem rơi xuống Hồ Nhã Nhã hô, Lâm tiền bối, hỗ trợ. Lâm Trường Sinh hiểu ý, hai ngón vung lên. Một đạo vô hình kiếm khí bắt đầu hướng phía rơi xuống Hồ Nhã Nhã mà đi, sau đó nâng ở Hồ Nhã Nhã dưới thân, chậm lại rơi xuống xung kích. Để đã ở vào trạng thái hôn mê Hồ Nhã Nhã chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Hạo Nhiên mau tới trước xem xét tương thế. Hồ Nhã Nhã trên thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng linh hồn đã phá thành mảnh nhỏ, sinh mệnh hấp hối. La Hinh lúc này mới biết được, nguyên lai một đạo ánh mắt thật đều có thể giết người. Bởi vì trông thấy chân trời kia người, cơ hồ đều không có làm sao xuất thủ, kia Hồ Nhã Nhã cũng đã sắp gặp tử vong. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao muốn xâm lấn thế giới của chúng ta? La Hinh đối bầu trời giống to, thanh âm có chút khàn giọng. Cố Phàm tay hướng trước người rối ra, kia bị khối băng bao khỏa huyết mâu liền ông tác hưởng, sau đó trong nháy mắt liền vỡ nát những cái kia khối băng rơi vào trong tay của hắn. Huyết mâu huy động, một đạo hồng mang tiềm dược. Mặt đất bị cắt một đạo khe nước to lớn. Ngàn tên quân sĩ, bao quát La Hinh nhìn một màn trước mắt cảm giác đầu váng mắt hoa, quá mức kinh khủng. Lạnh lùng lời nói vang lên. Thành lập thế giới này trật tự mới, từ thần tộc thống ngự thần quyền thế giới. Chương 91, ngươi cũng nhớ tới mua sao? Thành lập thế giới này trật tự mới, từ thần tộc thống ngự thần quyền thế giới. Hừ, cái này cũng không khỏi qua cuồng vọng đi. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua tới. Cầm đầu chính là Tuyết Nguyệt Đế quốc phó quốc cấp cao tầng. Chu Hà, đế cấp thực lực, ngự linh là linh khí. Có cái danh chấn Tuyết Nguyệt Đế quốc xưng hảo, người xưng vũ khí hạt nhân đế. Tự thân linh lực như biển cả bao la hùng vĩ, một thanh linh khí càng là cường hãn kinh người. Nhìn thấy Chu Hà mang theo mấy tên thực lực đạt đến tôn cấp ngự linh sư đổi tới, La Hành treo lên tâm chậm rãi rơi xuống. Chu Hà nhận được tin tức sau ngựa không ngừng vó chạy về đằng này, phía sau của hắn còn có rất nhiều quân đội còn chưa tới đạt. Chu Hà đổi tới về sau, ngựa đầu đối chân trời Cố Phàm phẫn nộ quát, chỉ một mình ngươi cũng dám nói xâm lấn phương thế giới này. Hắn cảm thấy Cố Phàm là tại người si nói mộng. Chu Hà tiếp tục phẫn nộ quát, chỉ là ta Tuyết Nguyệt Đế quốc liền không dung ngươi nhúng chạm. Cố Phàm ánh mắt di động, nhìn chằm chằm nói chuyện Chu Hà. Lạnh lẽo thấu xương lập tức quét sạch Chu Hà toàn thân. Ngươi, Chu Hà cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy, tiết hầu đã run lên không phát ra được bất luận cái gì hoàn chỉnh âm tiết. La Hinh nhìn thấy Chu Hà biểu lộ biến hóa, lập tức đi lên trước, lo lắng dò hỏi, "Chu đế, ngài thế nào?" Chu Hà miễn cưỡng có thể điều tiết thân thể, lập tức khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Nếu để cho người khác biết mình bị chân trời tên kia một ánh mắt hù đến ngay cả lời cũng không dám nói, kia là nhiều mất mặt sự tình. Hắn nhưng là đường đường một tôn đế cấp, cũng là Tuyết Nguyệt Đế quốc cao tầng, không thể ném đi khí thế. Chu Hà trực tiếp mở ra ngự linh trận pháp, sau đó sau lưng liền xuất hiện vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong, một thanh trường thương màu bạc chậm rãi trồi lên. Chu Hà tay cầm trường thương màu bạc, cả người khí thế đột nhiên kéo lên. Thử lạnh một tiếng, Chu Hà cầm trong tay trường thương màu bạc nhảy lên một cái. Khi hắn nhảy đến giữa không trung thời điểm, một cỗ cường đại lực vô hình ngay tại ngăn trở hắn, để hắn khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Đột nhiên biến cố khiến Chu Hà biến sắc. Mặt đất, La Hành giống như nhìn ra mánh khóe, lập tức hạ lệnh công kích. Ngàn tên quân sĩ công kích lại hội tụ thành một cái năng lượng cầu hướng phía Cố Phàm mà đi. Cố Phàm đã không có hứng thú lãng phí thời gian nữa xuống dưới. Khuất phục hoặc là chết, đây chính là hắn lưu lại lựa chọn. Rất rõ ràng, những người này hẳn là lựa chọn cái sau. Ngu xuẩn hầu tử nhóm, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, thần quyền sẽ xây dựng ở thế giới này. Ta chỉ là đang trợ giúp các ngươi tiến hóa, mà các ngươi nhưng không có lựa chọn nào khác. Cố Phàm nói xong, hai vai hai đầu hắc long du động. Một đầu hướng phía năng lượng cầu. Mặt khác một đầu liền hướng phía Chu Hà mà đi. Năng lượng cầu rất nhanh bị đánh tan. Mà đổi thành bên ngoài một đầu hắc long cũng đang áp sát Chu Hà. Tốc độ cực nhanh. Gặp không thể lại tiến mảy may, Chu Hà tranh thủ thời gian nhanh lùi lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Sắc nhọn răng hướng thẳng đến Chu Hà cắn xé tới. Chu Hà huy động trong tay trường thương màu bạc, đánh ra trận trận linh lực gợn sóng. Nhưng màu đen đầu rồng căn bản không có bất luận cái gì tránh né, Chu Hà công kích tựa như là cho hắn gãi ngứa. Tại Chu Hà hoảng sợ ánh mắt bên trong, sắc nhọn long nha liền cắn xé ở Chu Hà cánh tay. A! Một tiếng thống khổ kêu rên vang lên. Đó lấy, Chu Hà thân thể bị nhanh chóng lôi kéo, thẳng đến hắn đi vào Cố Phàm trước mặt. Vẻ mặt thống khổ, ánh mắt sợ hãi, Chu Hà giờ phút này đã hoàn toàn chết lặng. Chính mình đơn giản chính là không có chút nào sức chống cự a. Mặt đất La Hành thấy thế, cái trán, trên thân đều là mồ hôi lạnh. Ngàn tên quân sĩ càng là nín thở. Anh Hoa Đế quốc biên cảnh, Thương Sơn bản không cười lạnh nói, Tuyết Nguyệt Đế quốc người thật đúng là yếu gà a. Phía sau hắn, một cái khuôn mặt quen thuộc gia hỏa chậm rãi đi đến bên cạnh hắn nói ra, thừa cơ hội này, chúng ta cũng có thể xâm lấn Tuyết Nguyệt Đế quốc. Dấu một, ngươi có nắm chắc không? Ừm. Thân đại tàng một điểm gật đầu. Hắn chính là từ Vĩnh Hằng Bí cảnh biến mất về sau, cùng Bạch Mộ Linh bọn người đồng dạng người sống sót. Hắn không có nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Dạ cùng Hình Thiên về sau kết cục, nhưng là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Dạ truyền cho hắn huyết thạch sinh mệnh chi lực, thương thế của hắn đã sớm khôi phục. Thực lực càng là lại tinh tiến một bước nhỏ. Huyết thạch diệu dụng, hắn đã lĩnh hội tới. Hiện tại, các đại bí cảnh bên trong đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện huyết thạch, bảo bối như vậy hắn làm sao lại chắp tay đưa cho người khác? Thời khắc này Tuyết Nguyệt Đế quốc là bị xâm lấn cái thứ nhất quốc gia, thừa cơ hội này, bọn hắn cũng có thể hành động. Chẳng phải đao. Thần đại tàng vừa nói xong, ngự linh trận pháp mở ra, sau lưng vòng xoáy màu đen bên trong một thanh trường đao chậm rãi trồi lên. Thương Sơn không muốn cũng thành lập được ngự linh trận pháp. Vòng xoáy màu đen bên trong vậy mà xuất hiện một cái quan tài. Quan tài rơi xuống đất, lít nha lít nhít màu đen ảo diệu phù văn liền bắt đầu trải rộng mặt đất. Hai đại đế cấp thực lực ngự linh sư xuất thủ, sau lưng 3000 tên anh hoa quốc quân sĩ lập tức liền cảm nhận được cường đại khí tràn cảm giác các bách. Sau đó thân ảnh của hai người hướng phía Tuyết Nguyệt Đế quốc hoàn cảnh mà tới. Chân trời, Cố Phàm trước mặt Chu Hà còn tại thống khổ dãy rủa. Cố Phàm nhiều hứng thú nhìn xem Chu Hà, lạnh lùng nói ra, cực hạn của các ngươi còn cần tăng lên. Nói xong, Cố Phàm trên bờ vai đầu rồng chợt hất lên liền đem Chu Hà từ trên cao vung rơi. Đó lấy, Cố Phàm bàn tay vung lên. Cương đại thần lực không như là như vòi rồng, bắt đầu quét sạch mặt đất ngàn tên quân sĩ, bao quát Bạch Mộ Linh bọn người. Bạch. Gió lốc quét sạch, ngàn tên quân sĩ toàn bộ bị thần lực xung kích, thân hình lay động, có trực tiếp ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Dừng tay. Bạch Mộ Linh nhìn một màn trước mắt, tiến lên, giang hai cánh tay lớn tiếng quát chỉ đạo. Cố Phàm không để ý đến mặt đất Bạch Mộ Linh, chỉ là sắc mặt không có chút nào tâm tình chập chững xoay người, nhìn xem bầu trời đen nhánh cái hở, lạnh lùng nói, "Lục Bộ, Thánh Vương." Tiếp lấy chân trời đen nhánh trong cái khe, từng đạo thanh âm đáp lại. "Lục Bộ nghe lệnh." "Thiên sứ Thánh Vương nghe lệnh." "Chân Thiền nghe lệnh." Theo thanh âm vang lên, trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu từ vết nứt không gian bên trong đi ra. "Lục Bộ toàn viên, sáu tôn đại thần đi ra về sau cung kính hướng phía Cố Phàm hành lễ, về sau tách ra hai hàng lăng không đứng tại Cố Phàm hai bên. Về sau chính là bốn đại Thánh Vương. Có được một đôi cánh thiên sứ Thánh Vương mang theo vô tận thánh khiết quang huy chậm rãi đi ra." Kim sắc quang mang trong nháy mắt liền phủ lên non nửa vùng trời tế. Về sau chính là Thiên Vũ, Huyền Phong, Bạch Liên. Cuối cùng, một tiếng Phật hiệu khen ngợi ở chân trời, bao phủ cả vùng. Cái này tiếng niệm Phật để mặt đất thụ thương bọn nội tâm nổi lên một tia ấm áp. Tựa hồ vừa rồi sợ hãi đã biến mất hơn phân nửa. Hiền hòa khí tức, giống như cứu thế chi chủ. Bộ bộ sinh liên chân tiền chậm rãi đi ra. Chân trời giờ phút này, thình lình đã 12 đạo thân ảnh. Còn lại 11 đạo thân ảnh toàn bộ lấy Cố Phàm vi tôn. Một màn này, Bạch Mộ Linh trợn tròn mắt. Trước kia, nàng chỉ biết là Cố Phàm có Thiên Khôi đại thần dạng này 6 tôn đại thần. Nhưng giờ phút này, đằng sau kia 5 tôn bóng người, nhất là cuối cùng một tôn, thực lực tuyệt đối phải siêu việt đại thần. Cố Phàm quay người, sau lưng không gian ngưng kết thành khối băng, so hổ nhã nhã hàn bực còn mạnh hơn hàn khí ngưng tụ thành khối băng. Khối băng hội tụ thành một tòa ghế đá. Cố Phàm cứ như vậy ngồi tại thiên không nửa tế. Hắn nghiêng đầu, một cái tay chống đỡ cái cằm, lạnh lùng mở miệng nói: "Thế giới này trật tự đã định ra, về phần các ngươi có thể hay không đưa ra ý kiến, ta cho các ngươi cơ hội." Lục Bộ, hoặc là Thánh Vương nhóm, các ngươi có thể khiêu chiến đến bọn hắn tán thành, liền có thể đạt được ta tán thành. Cố Phàm vừa nói xong, nơi xa cười lạnh một tiếng vang lên. Ha ha, vậy thì do ta đến thử trước một chút. Mặt đất ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp anh Hoa Quốc hai vị đế cấp ngự linh sư ngay tại phi tốc chạy tới. Một người cầm trong tay trạm phách đao, một người người đeo một cái quan tài. Cười lạnh người chính là con quan tài người. Thương Sơn không bản. Nếu như thắng thế nào? Cố Phàm bước cằm, thú vị biểu lộ triển lộ ra, cười nói ra, thắng, thế giới này liền do ngươi thay ta chưởng khống. Tốt. Thương Sơn không bản nói xong, phía sau quan tài vững vàng rơi xuống đất. Mặt đất nhanh chóng lan tràn ra lít nha lít nhít màu đen phù văn. Cố Phàm nói bổ sung, nhưng thua. Ngươi phải trả ra đại giới, bao quát sau lưng ngươi bộ tộc. Cố Phàm thoại âm rơi xuống, quan tài bị đá một cái bay ra ngoài. Một đạo thanh âm không linh cười lạnh nói, ngươi cũng nhớ tới mua sao? 91 chương 92, khiêu chiến quan tài bị đá mở, màu đen phủ văn như là kiến hôi bò hướng trong quan tài đi ra nam tử, sau đó biến mất. Trong quan tài đi ra nam tử mái tóc dài màu đen, người mặc màu nâu nhuyễn giáp, khuôn mặt cứng ngắc, không có một tia huyết sắc. Một đôi mắt lại phá lệ có thần, nhất là trong ánh mắt một đôi con ngươi, hình dạng có chút kỳ quái. Đối mặt trong quan tài đột nhiên xuất hiện nam tử tóc đen, Cố Phàm không có ngước mắt, thậm chí đều không có quá để ý người đến. Chỉ là nghiêng đầu, hai con ngươi nheo lại, một đạo hàn mang bắn ra. Lạnh lùng lời nói vang lên, ta không chừng bất luận cái gì quy tắc, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa người khiêu chiến. Cố Phàm nói xong, lúc này mới hai con ngươi bắt đầu nhìn chăm chú nam tử tóc đen, tiếp tục nói ra, ngươi chính là vị thứ nhất người khiêu chiến sao? Thương Sơn không bằng nghe xong Cố Phàm, nhìn chăm chú chân trời 12 đạo thân ảnh, đối bên cạnh thủ hộ linh nói ra, ban đại nhân, ngài muốn đối chiến vị kia. Được xưng là ban đại nhân nam tử tóc đen trong cặp mắt kia hình dạng kỳ quái đồng tử phi tốc chuyển động. Ánh mắt của hắn có một loại thấy rõ đối thủ lực lượng ba động năng lực. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng 12 đạo bóng người phía sau khí tức. Trong đó 6 đạo cũng chính là lục bộ các đại thần, sau lưng ba động ra một đám lửa khí tức. Mà đổi thành bên ngoài 5 vị bên trong có 4 vị ba động hỏa diễm đã như là cột lửa ngất trời, mà cái kia chắp tay trước ngực trên mặt tường hòa mỉm cười nhân khí hơi thở lại là bình bình đạm đạm. Ban không có chấn kinh, bởi vì hắn không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ có cơ bản nhất ý thức chiến đấu. Lập tức, bàn tay chậm rãi chỉ hướng ở giữa, ngồi tại băng trên ghế mái tóc dài màu trắng phiêu đãng, có chút nghiêng đầu Cố Phàm. Phải, không sai. Hắn vậy mà chỉ hướng Cố Phàm. Hắn muốn khiêu chiến lại là Cố Phàm. Thương Sơn không muốn không có gặp qua Cố Phàm thực lực, đương nhiên tin tưởng hắn thủ hộ linh lựa chọn, biểu lộ từ từ bắt đầu triển lộ ý cười. Có thể bị ban đại nhân coi là đối thủ, chứng minh người này đã có thể nhẹ nhõm nắm. Nhưng một bên Bạch Mộ Linh còn có La Hanh bọn người là kinh ngạc vô cùng. Cái này quá bất ngờ, nhất là Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh có chút hãi nhiên, đồng dạng là dị giới thủ hộ linh, cái này dị giới người đến làm sao lại như thế tự phụ? Hắn vậy mà lựa chọn khiêu chiến vị kia, nhất định là điên rồi. Từ gia tứ sau khi hết khiếp sợ, nội tâm cùng hỉ. Cái này Anh Hoa Quốc Đế cấp ngự linh sư thủ hộ linh trí thông minh có phải hay không đủ a? Thế La Hanh cùng Lâm Hạo Nhiên đồng thời hít vào khí lạnh, mà Ban lại xem thường nói, ta lựa chọn khiêu chiến là ngươi. Ban rất có nắm chắc, vừa rồi ánh mắt của hắn đã thấy rõ chân trời tất cả mọi người lực lượng ba động, rất khó sẽ có người có thể đào thoát ánh mắt của hắn. Thần linh cũng không được. Chân trời 12 đạo thân ảnh, trong đó 11 đạo, mỗi người trên người lực lượng ba động đều đủ để rung động hắn, liền nhìn giống như thường thường không có gì lạ, chân tiền đều chạy không khỏi Ban con mắt. Bởi vì chân tiền sau lưng hỏa diễm khí tức là màu trắng trong suốt. Ban vừa mới bắt đầu cho là hắn khí tức là yếu nhất, rất nhanh hắn liền phát hiện là hắn sơ sót. Bởi vì chân tiền khí tức đã cùng thiên địa dung hợp, cương đại đến không cách nào nói rõ tình trạng. Cho nên, Ban quả quyết lựa chọn Cố Phàm. Hắn cũng không có bởi vì Cố Phàm là tất cả mọi người đầu lĩnh mà làm ra phán đoán sai lầm. Cố Phàm trên thân không có chút nào khí tức ba động, như là một ngụm giếng cạn, không có nổi lên mảy may gợn sóng, bởi vì không có nước, căn bản không có khả năng nổi lên bọt nước. A Cố Phàm chỉnh ngay ngắn thân thể, ánh mắt bên trong để lộ ra thú vị, mười phần thú vị. Đó lấy, Cố Phàm mở miệng nói, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Ha ha ha, cùng. Ban nói xong, bắt đầu ở trước người kết ấn một đạo từ trạ cờ dạ thúc dục năng lượng hắc cầu hướng phía chân trời mà đi. Cố Phàm bàn tay vung lên, một đạo vô sắc giới thần lực tuôn ra. Hiện tại liền để ngươi biết, ta và ngươi ở giữa khoảng cách. Cố Phàm thoại âm rơi xuống, thần lực đã đánh tan Ban năng lượng cầu, sau đó hướng phía Ban mà đi. Với anh, Ban đứng tại chỗ, coi là có thể chống đỡ một kích này. Kết quả, toàn bộ đứng mặt đất toàn bộ lom xuống dưới. Ban thân thể bị thần lực cọ rửa, bắt đầu vỡ ra, như trang giấy từng tầng chóc ra. Thật mạnh. Ban thân thể một bên chóc ra vừa nói, nhưng là mấy giây về sau, Ban thân thể lại xuống lại. Ngoa tào. Từ gia tứ nhảy dựng lên, ánh mắt bên trong vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này lại có thể trùng sinh, chắc không được yêu ngạo như vậy, trực tiếp dám ra tay với hắn. Từ gia tứ nói xong, Ban thân thể đã hoàn toàn trùng sinh, không có một tia vết thương, hình dạng vẫn là như vừa rồi. Ha ha, Ban cười lạnh. Bên cạnh, Thương Sơn không bản càng là đắc ý bất quá. Điểm ấy trò vật tại Cố Phàm trong mắt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Một loại cấp thấp thuật pháp, liền có thể xưng là bất tử bất diệt sao? Cố Phàm lạnh lùng tự nói. Chợt, Thiên Vũ một bước tiến lên. Thần chủ, để ta tới đánh tan hắn. Cố Phàm lắc đầu, loại nhân vật này còn chưa tới phiên một tôn thánh vương xuất thủ. Thiên Khôi ngươi tại lục bộ bên trong chọn một vị đi. Cố Phàm nói xong, Thiên Khôi lập tức đáp lại nói, thần chủ, liền từ ta tới đi. Cố Phàm gật gật đầu. Thiên Khôi đạt được Cố Phàm đồng ý về sau, giống như một quả cầu lửa rơi xuống đất mặt. Vậy, khí tức quét sạch, như là sóng nhiệt. Rơi xuống đất Thiên Khôi không có chút nào đình trệ, thân hình nhanh chóng hướng về đánh út về phía Ban. Ban cũng bắt đầu kết ấn, tới đón kích Thiên Khôi. Cương đại trả cờ ra năng lượng ba động. Một đôi kỳ quái con mắt càng là nhanh chóng chuyển động, tại tồn tại chạm mặt tới Khôi Ngô La Hán sơ hở. Thiên Khôi thế công một mực lấy mãnh liệt kiên cường là làm chủ, chỉ công không tuân thủ. Ban rất nhanh liền tìm tới sơ hở, nhưng là lấy năng lực của hắn muốn phá vỡ công kích, rất khó. Vâng anh. Mấy hơi ở giữa, cả hai liền có lần đầu tiên giao phong. Vẹn vẹn đòn thứ nhất giao phong, ban nửa người liền bị đánh phá. Nhưng là ban là giáp bay người mà đến, cho nên căn bản không sợ. Rất nhanh, ban vừa trọng tổ thân thể, hắn hiện tại muốn bắt đầu tiêu hao thiên khôi. Bởi vì hắn phát hiện, thiên khôi thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng tiêu hao lực lượng cũng là lớn vô cùng. Thiên khôi cũng nhìn ra đối thủ ý nghĩ, lập tức bắt đầu vận dụng kim cương giới thần lực. Thần lực rất nhanh thôi động, chấn nhạc, như là như núi cao nằm đấm lực lượng, một quyền hướng phía ban mà đi. Ban căn bản là không có cách kháng cự lực đạo như vậy, liên tục né tránh cũng không kịp. Toàn bộ thân thể đều bị vỡ nát. Ngay tại ban muốn gây dựng lại thân thể thời điểm, thiên khôi kim cương giới thần lực bắt đầu cọ rửa thân thể của hắn vỡ nát sau tràn giấy. Lần này, ban cảm nhận được nguy cơ. Còn bên cạnh, thần đại tàng một không chút do dự xuất thủ. Vạn giải, lưu hỏa, bạch. Một thanh trạm phách đao hướng phía thiên khôi mà tới. Vốn là một đối một, hiện tại thành một đối hai. Nhưng quy củ là Cố Phạm quyết định, cũng là đồng ý nhiều người cùng một chỗ khiêu chiến, chân trời cũng không có phát ra cái gì dị nghị thanh âm. Thiên khôi đối mặt trạm phách đao, một đầu cánh tay tráng kiện hoành cản đi qua. Nhưng khi thiên khôi cánh tay tiếp xúc trạm phách đao trong nháy mắt, đao kia mũi lao bộ vị trí, cực nóng cảm giác đau lại chuyển tới. Thiên khôi thần sắc biến đổi, trên cánh tay bị đốt bị thương ra một đạo vết tích. Chương 93, ngang nhiên xông qua thiên khôi nhìn xem trên cánh tay vết tích bắt đầu khép lại, sau đó đột nhiên ngước mắt. Hai mắt như điện, thần đại tàng một hơi sững sờ. A, thật mạnh thể chất. Thần đại tàng vừa nói xong, thu hồi trạm phách đao lại đổ ngang mà xuống. Thiên khôi đã hoàn toàn thấy rõ thần đại tàng một công kích. Hắn đem kim cương giới thần lực hội tụ đến hai tay ở giữa, sau đó hướng phía trạm phách đao lưới đao ngăn cản mà đi. Nhìn như không có bất kỳ cái gì khí tức ba động lưới đao phía trên, kỳ thật ẩn chứa cường đại liệt diễm khí tức. Thiên khôi một bên xuất thủ vừa nói. Thần đại tàng một rất kinh ngạc thiên khôi lời nói, bởi vì người bình thường rất khó phát giác được chính mình trôi này trên đao bí mật. Tất cả linh lực hội tụ tại lưới đao một điểm, thôi động cường đại nhiệt năng. Tiếp xúc đụng đồ vật đều sẽ bị cường đại nhiệt năng hòa tan, trong nháy mắt bốc hơi. Đây chính là vạn giải về sau uy lực. Nhưng khiến thần đại tàng một ý bên ngoài chính là, cái này vạn giải vậy mà đối thiên khôi không có tác dụng, còn trong nháy mắt liền bị nhìn xuyên. Bất quá, không quan trọng á. Một kích không được liền nhiều mấy cái nữa. Hắn ngược lại không tin, chẳng lẽ trước mắt Khôi Ngô La Hán là thật kim cương chi thân sao? Tăng thêm tự mình ra tay mục đích chủ yếu chính là vì cho Thương Sơn không bản thủ hộ linh ban đại nhân tranh thủ thoát thân cơ hội. Hiện tại, ban thân thể lần nữa khôi phục. Lần này khôi phục về sau, ban bắt đầu nhanh chóng kết ấn, cường đại trả cờ dạ năng lượng phun trào. Trảm phách đao lần nữa rơi vào tiền khôi trên cánh tay, sau đó phát ra âm vang thanh âm. Điểm ấy trình độ cực nóng năng lượng còn chưa đủ lấy phá vỡ ta kim cương giới thần lực. Thiên khôi nói xong, cánh tay trong nháy mắt tránh ra trảm phách đao, sau đó một bộ chấn nhạc quyền thế hướng phía thần đại tàng một mà đi. Phanh 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 tiếng oanh kích vang lên. Thần đại tàng một căn bản không kịp phản ứng, liên tục bị đánh trúng ba quyền. Thẳng đến quyền thứ tư thời điểm, hắn mới cầm trảm phách đao miễn cưỡng ngăn cản một chút. Đợi đến thứ năm quyền thời điểm, thần đại tàng cả một cái người bắt đầu bay rất ra ngoài. Phốc một ngụm máu đỏ tươi vẩy ra mà ra. Thần đại tàng một thân thể giống như là bị vài tòa núi lớn nghiền ép, đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải trước đó có huyết thạch bên trong sinh mệnh chi lực tầm bổ qua, hắn khả năng hiện tại đã ngất, hoặc là đã mất đi hít thở. Thời khắc này thần đại tàng vừa đã rất rõ ràng đối mặt mình là ai. Cái này Khôi Ngô La Hán chỗ bạo phát đi ra mạnh mẽ lực đạo thật quá bất hợp lý, là hắn không cách nào chạm đến cảnh giới mới. Ý thức chậm rãi mơ hồ, quanh thần đại tàng tầng tầng ngã xuống đất mặt. Liên điểm ấy trình độ, còn vọng tưởng khiêu chiến thần chủ. Thiên Khôi nhìn xem ngã xuống thần đại tàng lạnh lẽo lạnh nói. Đột nhiên, phía sau hắn một đạo năng lượng cường đại cầu đánh tới. Bá. Thiên Khôi động tác rất nhanh nhẹn, đem năng lượng cầu nhanh tập đến hắn phía sau lưng thời điểm hắn nhanh chóng né tránh ra. Quay người, một tôn cao lớn pháp tướng đã xuất hiện, là ban phát động kỹ năng. Thiên Khôi hai con ngươi nhìn chăm chú ban pháp tướng, có chút nheo lại. Cái này pháp tướng bộ dáng có chút cổ quái, giống như là một tên võ sĩ, có chút trong suốt, nhưng phun trào năng lượng lại là ba động rất lớn, tối thiểu so trước đó ban bản thể thả ra năng lượng ba động càng lớn hơn mấy lần. Pháp tướng sao? Thiên Khôi nói xong, thân hình bắt đầu tăng gọn. Thẳng đến cùng giống như núi cao cao lớn thời điểm mới ngừng lại được. Thiên Khôi thời khắc này thân thể trọn vẹn so ban pháp tướng lớn gấp hai. Ban hơi kinh ngạc, hắn pháp tướng thế nhưng là bọn hắn tộc đặc hữu một loại cứu cực lực lượng thể, cũng rất ít có người có thể sử dụng ra, không nghĩ tới người trước mặt này cũng có thể sử dụng khổng lồ như vậy pháp tướng. Tám thước câu ngọc. Ban bản thể đứng tại pháp tướng đầu trung ương, theo ban động tác, pháp tướng cũng bắt đầu chuyển động. Một cỗ trả cờ dạ năng lượng tại pháp tướng hai con bàn tay ở giữa hình thành, sau đó huyễn hóa ra hình dáng, như là mấy cái bánh răng vũ khí. Đem năng lượng ngưng tụ tới cực điểm lúc, ban pháp tướng bắt đầu vung ra tám thước câu ngọc. Nhìn xem chạm mặt tới công kích, Thiên Khôi một chân về sau tụ lực, nhưng hậu kim vừa giới thần lực bộc phát tới cực điểm, to lớn Thiên Khôi trên thân bắt đầu toát ra xích hồng sắc hỏa diễm, quần quần kim cương giới thần lực quét sạch cương khí như là lưỡi dao, bốn phía cắt vàng mặt đất đều bị gãy ra từng đầu khe hở. Sau đó ca một tiếng, Thiên Khôi có chút lui ra phía sau bàn chân kia dưới, mặt đất triệt để lõm, có thể thấy được to lớn Thiên Khôi giờ phút này phát động lực đạo là cỡ nào mạnh. Vèo một tiếng, to lớn Thiên Khôi thân hình giống như là thoáng qua hư ảnh hướng phía ban mà đi, tốc độ cực nhanh. Ca một tiếng, tám thước câu ngọc liền tại to lớn tiên khôi nhanh chóng đánh tới con đường phía trên vỡ nát. Sau đó phịch một tiếng, pháp tướng tính cả lấy ban bản thể cùng một chỗ bị đụng bay. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng như vậy, đơn giản chính là so cái kia có thể mở tử môn, kém chút một cước đem hắn đá chết giá hỏa còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Bay ngược đồng thời, ban pháp tướng dần dần vỡ nát, ban thân thể cũng như trang giấy, bắt đầu từng mảnh rơi xuống. Thiên Khôi thừa cơ, thân thể thu nhỏ đến trạng thái bình thường, sau đó một cỗ kim cương giới thần lực như là từng đầu dây thường bắn ra. Ban mỗi một phiến chóc ra trang giấy đều bị dây thường quấn quanh, sau đó giam cầm. Ban không có cách nào lần nữa phục sinh. Thương Sơn không bản khuôn mặt đã mất đi màu máu. Kết quả đã rất rõ ràng. Thần đại tàng vừa mất đi năng lực chiến đấu, chính mình thủ hộ linh ban đại nhân cũng bị giam cầm. Khiêu chiến. Thất bại. Thương Sơn bản không giờ phút này mới hiểu được, chân trời kia mấy thân ảnh theo thứ tự là đại biểu cho cái gì phân lượng. Trước mắt Khôi Ngô La Hán liền kinh khủng đến tình trạng như thế, huống chi còn có cái khác chỗ đứng so Thiên Khôi gần phía trước. Nhất là ngồi tại băng trên ghế nam tử tóc trắng kia. Hẳn là kinh khủng hơn đi. Thương Sơn không muốn đã bắt đầu run rẩy. Đường đường đế cấp ngự linh sư, tại quốc gia của mình được vạn người ngưỡng mộ Thương Sơn đế quân. Giờ phút này, vậy mà hai chân không tự chủ được run lên. Ánh mắt càng là cũng không dám lại hướng phía chân trời nhìn lại. Tựa hồ chân trời quang mang thực sự quá mức lóa mắt, hắn sợ chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ để chính mình biến thành mù lòa. Bốn phía yên tĩnh. Thiên Khôi làm xong đây hết thảy, mở miệng nói ra, "Thần chủ, cái này hai tên người khiêu chiến thất bại." Cố Phàm nghe xong vẫn là nghiêng đầu, vuốt nhẹ hạ hạ bà, gật gật đầu. Bờ môi có chút xê dịch, băng lãnh tuyên án thanh âm vang vọng chân trời. Thế giới này giống như liền ba người các ngươi bộ tộc có thực lực. Hiện tại, Cố Phàm nói, tay chậm rãi duỗi ra, Thương Sơn không bản cả người liền trôi nổi. Các ngươi thua, còn có hay không tiếp tục khiêu chiến? Thương Sơn không muốn đã bị hù nói không nên lời lời gì tới. Trầm mặc một lát, Cố Phàm tiếp tục tuyên án nói, hẳn là không có. Như vậy, liền biến mất đi. Một bên khác, chân trời, Già La Đế quốc đặc hữu cơ giáp khoa học kỹ thuật ngay tại bên trên bầu trời chạy đến. Số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một cái cơ giáp đều mười phần to lớn. Cầm đầu một vị, càng là đứng ở cơ giáp đỉnh đầu, hình dạng có chút cùng loại đã từng cấp S bí cảnh bên trong xuất hiện qua cải đủ. Nhanh lên, nhanh lên. Dẫn đầu gọi giáp, bắp thịt cả người, trên mặt nụ cười cổ quái nói. Sau lưng cơ giáp phát ra tiếng vang. Giáp đại nhân, tin tức này có thể tin được không? Giáp tại Cuồng Phong tập quyển bên trong, đứng thẳng thân hình. Còn phải hỏi sao? Tuyết Nguyệt Đế quốc quân đội đều xuất động, thế giải, lại trễ cũng không đổi kịp văn canh. Rốt cục, cơ giáp tại thiên không nhanh chóng bay lượn, trải qua Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh. Sau đó lại lướt qua vài tòa núi lớn. Nơi xa chân trời hơn 10 đạo bóng người hiện hiện ra. Gia tốc, ngang nhiên xung qua. Lao tử ngược lại muốn xem ai xâm lấn chúng ta thế giới.